Chương 1 bắt đầu trường sinh bất tử, chương 1 bắt đầu trường sinh bất tử Đại Ngu Quốc, kinh kỳ trọng địa Bình An trấn. Đúng vậy, lâm thời tiết mùa đông, bắc phong gào thét, tuyết lớn đầy trời. Trên đường người đi đường rải rác. Kẹt kẹt. Giòn vang âm thanh bên trong, Bình An tiểu quán hở khép cửa bị người đá văng. Chỉ thấy một vị thân mang hắc sắc liền mũ áo choàng xinh đẹp nữ tử xách một thanh bảo kiếm xông đi vào. Lúc này trong tiểu quán không có cái gì quý khách, nàng đi thẳng tới trước quầy, cặp mắt lạnh băng nhìn về phía đang đứng sau lễ tân, tuổi tác ước chừng ở 15-16 tuổi một vị thiếu niên, ngươi là tiểu quán này trưởng quỹ. Thiếu niên này tên là Hứa Nặc, nhìn thấy người tới, liền đứng lên đến, thường thường không có gì lạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất đống cười, khách quan là muốn ở trọ vẫn là phải uống rượu. Hắn âm thanh chưa thoát ngây thơ. An cướp. Xinh đẹp nữ tử đột nhiên rút ra bảo kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Hứa Nặc ngực, đem ngươi trong tiệm tất cả vàng bạc tài bảo hết thảy xuất ra đến. An cướp. Hứa Nặc nét mặt đổi biến, không chút do dự mở ra lễ tân, nhanh nhẹn đem tất cả bạc lay đi ra, tính cả ở giữa ngọc bội cũng một cũng rỡ xuống, đặt tới trên quầy. Đồng thời không quên nói thêm, ta phòng ngủ còn có một ít châu báu đồ trang sức, là ta nương lưu di vật, mời nữ hiệp một cũng nhận lấy. Cái này sảng khoái, còn lấy muốn phế một phen thủ đoạn đâu? Xinh đẹp nữ tử trong mắt hiện lên kinh ngạc. Chẳng qua gặp ta âm dương xá nữ, chỉ có thể trách mạng người không tốt. Chỉ thấy khóe miệng nàng câu lên một vòng cười tà, tự lẩm bẩm ở giữa, nàng bảo kiếm về phía trước mãnh lực một đâm. Phốc thử sắc bén lưỡi kiếm đã là lúc trước hướng về sau đâm rách Hứa Nặc trái tim, lộ ra từng chuỗi huyết hoa. Như ngươi cái này tham sống sợ chết người ta cũng là lần đầu tiên thấy, đáng tiếc. Âm dương xá nữ rêu cợt một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, bị đâm xuyên trái tim Hứa Nặc đã là một người chết. Ngay tại lúc nàng thả lỏng cảnh giác, chuẩn bị rút ra bảo kiếm thế, siêu một cái tên nọ đống nhiên từ sau quậy bắn ra, vừa nhanh vừa độc, lập tức vạch phá hai người khoảng thời gian cách, tinh chuẩn quán xuyên nàng cổ họng. Tính cả nàng cơ thể cũng bị tên nọ to lớn lực trùng kích đánh tim, lôi ra một đạo tơ máu, hung hăng đính tại trên tường. Ngươi, khả năng, khu cụ. Âm dương xá nữ che lấy cổ họng, không thể tin được chầm chầm vào Hứa Nặc, máu tươi từ trong miệng phun ra, ách đoạn mất nàng ngôn tử. Ở nàng trước mặt, Hứa Nặc ngực cắm bảo kiếm, lại vững vàng tay cầm nọ cơ, xem ra căn bản không như sắp chết bộ dáng. Hay quá, ta thật phục ngươi cái này lão lục. Ở âm dương xá nữ hoảng sợ nhìn chăm chú, Hứa Nặc nôn một ngụm máu mạn, cắn răng chậm rãi rút ra bảo kiếm, sau đó xách nhỏ máu bảo kiếm, đi đến trước mặt nàng, lại tại nàng trên trán hung dữ bổ nhất kiếm. Tiếp vận hai tiểu tại âm dương xá nữ triệt để qua đời một khắc, một phương giả lập bảng nhỏ không có dấu hiệu nào hiện lên ở Hứa Nặc trước mặt. Đối với cái này, Hứa Nặc ngược lại là cũng không bất ngờ. Không giả vờ, ngả bài, hắn cũng không phải người bản địa, quê quán, Lam Tinh. Một năm trước xuyên qua đến đây giới, làm một tôn quý người xuyên biệt, ai còn có thể không có bàn tay vàng, mà kiếp vận chính là hắn bàn tay vàng một bộ phận. Tính danh, Hứa Nặc, 1 năm tuổi, thiên chất, trường sinh bất tử, thọ nguyên vô tận, bất tử bất diệt, kiếp vận, 2 điểm. Nhìn cái này bằng nhỏ, Hứa Nặc âm thầm may mắn. Hắn sở dĩ ở trái tim thụ trọng thương tình huống dưới còn có thể bình yên vô sự, đúng vậy bởi vì trường sinh bất tử thiên chất, thọ nguyên vô tận, bất tử bất diệt. Mỗi lần nhìn thấy bảng bên trên cái này 8 chữ to, Hứa Nặc liền không chịu được cảm xúc bành trướng. Sợ chết là nhân loại thiên tính, cho dù mạnh như tần hoàng hắn võ, Đường Tông Tống Tổ các loại nhất đại minh quân, truy cầu trường sinh, trốn tránh tử vong vận mệnh, nghĩ hết các loại biện pháp kéo dài tuổi thọ. Có chuyện nhờ chư trì thủy ngân, có tầm tiên phóng đạo, có thái âm bổ dương, có hái dương bổ âm. Thậm chí, cầu trường sinh, tránh ăn ngũ cốc, cuối cùng tươi sống chết đói. Mỹ nhân sợ bắt đầu, anh hùng sợ tuổi xế chiều. Người khác không khổ cầu được trường sinh mộng, mà hắn dĩ nhiên đã đứng ở trung điểm. Ban đầu, Hứa Nặc cũng từng nghĩ tới đi du lịch thiên hạ, làm một cái thời không hành giả, nhìn hết thế gian phồn hoa. Mãi đến khi thiên, hắn đi ngang qua Châu Gia thôn, tự mình trải nghiệm một hồi thôn diệt thảm họa, suýt nữa bị người phát hiện trường sinh bất tử bí mật. Hắn mới ý thức được, trường sinh bất tử chỉ có thể bảo đảm hắn còn sống, hắn vẫn đang có khả năng nhận đủ loại uy hiếp. Không nói đến phim chiếu rạp, phim truyền hình, trong tiểu thuyết chút ít bởi vì trường sinh bất tử mà bị các nhà khoa học nắm lên đến nuôi dưỡng, buộc chặt, đâm xuyên, cắt chém chuột bạch kẻ xui xẻo nhóm, liền nói thỉnh kinh cuồng nhân đường tam trốn, không những một thân thịt ba chỉ bị vô số yêu ma quỷ quái nhớ thương, ngay cả thể nội quân đoàn ước vạn cũng có nữ yêu thèm nhỏ dãi. Đường tăng làm Phật nhị đại, thiên mệnh thỉnh kinh người, tự mang người bảo đảm, chính mình cũng không có. Cái này nếu như bị người phát hiện, chật chật, không thể thiếu một câu nhân sinh trường hận. Huống hồ cái thế giới này có võ đạo cường nhân trong nháy mắt ở giữa núi lở đất nước, vung tay háo ở giữa khí đoạn trường hạ. Lời đồn càng có tiên nhân phi thiên độ địa, lên núi săn bắn gánh nguyệt. Để tránh cho thành đường tăng thị số 2, Hứa Nặc lúc đó liền thầm hạ quyết tâm, thế phải cầu thả ở quán rượu nhỏ là một xã giao tôn vùng đất. Căn này quán rượu nhỏ là cha mẹ của hắn còn sót lại cho hắn duy nhất tài sản. Mà cha mẹ của hắn sớm tại trước mấy năm đã song song qua đời, tiêu chuẩn cô nhi viện thành viên. Không có tỉ muội, không có vị hôn thê, không có nhị thẩm, không có đầu tử. Một năm qua này, hắn một mực nghiên cứu cái này có phải cũng không biết hệ thống bảng, nhưng mà ngoại trừ tính danh, thiên chất, kết vận ba bên ngoài làng can, đừng cái gì cũng không có. Chi kỷ tiểu áo đông, tan 90 độ. Tân thủ gói quà lớn, tan 90 độ. Cái gì vô địch viễn tàn khốc sâu tạc tiên công năng càng là một cái cũng không tồn tại. Quét mò. Nhất là kiếp vận một cột, hắn cho tới bây giờ cũng không có hiểu rõ mấy cái ý nghĩa, chỉ biết là mỗi lần vượt qua kiếp nạn lúc liền sẽ đạt được kiếp vận điểm, về phần hữu dụng đồ, hắn lại là không có đầu mối. Chẳng qua Hứa Nặc cũng không sao bề ngoài, đều đã trường sinh bất tử, còn muốn cái gì xe đạp đâu. Làm người không thể quá tham lam. Trong ngâm thế, Hứa Nặc đã sớm khóa trái tiểu quán cửa. Cũng may hôm nay là giao thừa, lại thêm trời đông giá rét, trên đường không có cái gì người, ngược lại là bất đi không ít phiền phức. Gặp được ta, cũng chỉ có thể trách ngươi thời vận không đủ. Chăm chăm vào Âm Dương Xá Nữ vết máu thi thể, Hứa Nặc đối với chính mình tình cảnh đột nhiên có càng thêm rõ ràng nhận thức. Thực lực thấp cũng chỉ có thể mặc người chém giết, sâu kiến lại sao cẩn thận dè dặt, cũng tránh không được bị người dẫm vận mệnh. Hắn muốn là tùy tâm sử dụng, tiêu diêu tự tại, làm chính mình muốn làm hảo. Chuyện cũng không muốn làm một cái gặp cảnh khốn cùng kẻ xui xẻo. Mà cái này hiển nhiên cần hai cái điều kiện cơ bản. Một vị cậu thả nhìn cũng không có thể khiến cho ta sống tốt hơn. Cậu thả chỉ là thủ đoạn, thực lực mới là vương đạo. Đảm nhiệm thời kỳ đều là như thế. Có lẽ được muốn làm pháp luyện võ tu hành nha. Hứa Nặc đen nhánh trong con ngươi ngậm lấy khát vọng. Một năm qua này, hắn cũng từng nhiều lần tìm kiếm các lộ vũ sư luyện võ, đáng tiếc, căn cốt quá yếu, không thích hợp tu luyện, đem phụ mẫu lưu cho hắn tích xúc đều đã bại quang, cũng không có lấy được đảm nhiệm tiến triển. Hiển nhiên Trường Sinh Bất Tử Tiên Chất cũng không có giao phó hắn cùng kết hợp tu vi luyện tiên phú. Chẳng qua Hứa Nặc cũng không bất ngờ, thượng tiên là công bằng, trên người ngươi mở một đạo may đồng thời, tất nhiên sẽ để ngươi ít ít đồ. Trường cái này xinh đẹp, tâm địa lại như thế ác độc. Chết rồi cũng không thể tiện nghi ngươi, lại đến cho ta làm điểm cống hiến đi. Đơn giản xử lý vết thương một chút, Hứa Nặc đem Âm Dương Xá Nữ thi đầu theo trên tường rỡ xuống đến, đưa tay thăm dò vào nàng cơ thể. Hứa Nặc cẩn thận tìm kiếm, trên dưới lục soát mấy lần, cũng chỉ ở nàng ở giữa lấy ra một kiện bao khỏa. Chỉ thấy trong đó có 4 cây hong khô dược thảo, Hứa Nặc chỉ nhận được trong đó một gốc, ngựa tang, chính là kịch độc vật. Còn có một bình sứ nhỏ, bên trong đầy màu đỏ thấm chất lỏng. Chứ ngoài ra ngoài ra không vật gì khác. Ngươi một cái giang hồ nhân sĩ không có bí tịch võ công cũng không sao, thậm chí ngay cả một đồng tiền cũng không có. Hứa Nặc gắt một cái, trực tiếp kéo lấy thi thể ném tới nhóm lửa phòng, rồi lên dầu, đốt thi không để lại dấu vết. Kiểm tra hết hiện trường vụ án, thời gian đã tới lúc rạng sáng. Cầm Âm Dương Xá Nữ còn sót lại bảo kiếm, Hứa Nặc ánh mắt tỏa sáng. Dùng hắn ánh mắt đến xem, thanh bảo kiếm này vô cùng chân quý, xuất ra đi bán lời nói nhất định có thể bán không ít tiền. Cũng không phải hắn thấy tiền sáng mắt, thật sự là luyện võ quá đốt tiền. Nhưng ý nghĩ này vừa mới toát ra đến, liền bị hắn ngạnh sinh sinh đè ép xuống dưới. Ai mà biết được nàng có hay không có đồng bọn, nhỡ đâu bị người hữu tâm nhìn thấy, tránh không được lại là phiền phức. Có lẽ hủy đi. Hạ quyết tâm, Hứa Nặc trực tiếp dùng man lực tháo xuống gỗ tử đàn chế tạo thành chuôi kiếm. Ừm. Vừa mới chuẩn bị đem gỗ tử đàn chuôi kiếm ném tới trong lửa thiêu hủy, Hứa Nặc chợt nhìn thấy ở chuôi kiếm khe hở bên trong cất giấu một khối nhỏ thú da. Lôi ra đến xem xét, chỉ thấy trên đó khắc lấy lít nha lít nhít chữ nhỏ. Hành văn cũng không tối nghĩa, nhanh chóng quét một lần, Hứa Nặc phát hiện đây là một bộ phương thuốc, thập độc tráng thể tán. Chính là dùng ngựa tang, địa long lan, ong kiến của 10 loại kịch độc vật ngao luyện mà thành, mỗi ngày dùng máu người kiếp nổ ăn, có thể mượn trợ độc tính kích phát thân người thể tiềm năng, cưỡng ép tăng lên tố chất thân thể, thậm chí còn có khả năng khiến người ta đột phá đến hậu thiên võ giả cảnh giới. Duy nhất thiếu hụt là muốn mạng, không cẩn thận liền có thể mạng phó hoàn toàn, chính là tiêu hao tương lai đổi lấy thực lực tăng lên một loại âm hiểm pháp môn, rõ ràng là một vị cấm kỵ phương thuốc, đầu óc người bình thường đoán chừng cũng sẽ không lựa chọn lấy nó tu luyện. Chẳng trách muốn giết ta, đại khái là muốn dùng ta máu tươi làm thuốc dẫn đi. Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời ánh mắt tỏa sáng. Mười độc tráng cốt tán đối với người bình thường mà nói là cấm kỵ, nhưng đối với nắm giữ Trường Sinh Bất Tử Thiên Chất hắn mà nói, quả thực là đo thân mà làm được rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Lúc này, Hứa Nặc đột nhiên nghĩ đến theo Âm Dương Sáng Nữ trên người tìm ra đi vào chỉ bình sứ nhỏ, bên trong dược dịch cùng thú trên da giới thiệu có chút tương tự, lấy ra đến cẩn thận vừa so sánh, quả nhiên là thập độc tráng thể tán. Ta tới trước nếm thử. Dựa theo thú trên da trình tự, Hứa Nặc lấy ra một cái bát sứ, mở ra chính mình động mạch chủ thả một bát máu, sau đó đem một giọt thập độc tráng thể tán nhỏ giọt máu tươi bên trong. Bình sứ mặc dù không lớn, trong đó dược dịch lại đầy đủ người bình thường tu luyện một tháng. Người bình thường mỗi lần tu luyện tối đa cũng chỉ có thể dùng một giọt, nhiều một phần một hào đều có thể chết người. Hứa Nặc liếm môi một cái, đem trong chén máu độc uống một hơi cạn sạch. Không biết hiệu quả như đâu. Hứa Nặc quan âm ngồi sen tức ngồi dưới đất, ổn định lại tâm thần, chờ đợi độc dược phát huy ảnh hưởng. Ban đầu cũng không phản ứng, mãi đến khi một khắc đồng hồ sau, trong dạ dày xuất hiện thiêu đốt cảm giác, liền phảng phất tan hết cay độ Xiaomi tiêu mở dạng, cung cấp tốc hướng lục phủ ngũ tạng, toàn thân lan tràn. Vãi, không hổ là máu độc. Hứa Nặc bị đốt có chút khó chịu, chẳng qua lại cũng không xuất hiện ghê tởm nôn mửa chút ít trọng độ triệu chứng trúng độc. Hiển nhiên cái này thập độc tráng thể tán có lẽ cho người tu luyện có lưu một chút hy vọng sống. Thể nội ở khắp mọi nơi sóng nhiệt làm Hứa Nặc toàn thân khó, dứt khoát đi vào tiểu quán hậu viện. Nằm trong băng tiên tuyết địa, bị đâm xương gió lạnh quét, hắn lúc này mới cảm giác hơi dễ chịu một ít. Cơn buồn ngủ đánh tới, Hứa Nặc trong mơ mơ màng màng phảng phất về tới thế giới khác. Đã từng màn hiện lên ở não hải, rõ ràng, ôn dịch, lây nhiễm, tử vong. Tất cả dường như đã có mấy lời. Sáng sớm hôm sau, liên hạ 3 ngày bão tuyết rốt cục cũng đã ngừng xuống, khắp nơi là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc cảnh tượng. Tiểu quán hậu viện, một cái tiểu tuyết bao ẩm vang sụp đổ, Hứa Nặc từ bên trong chui đi ra. Tết Nguyên Đán sơ nhất đầu một ngày, qua lớp 8 là lớp 9 Hứa Nặc mị mị rũi cái lưỡi, run mắt che ở trên người băng tuyết. Hắn cảm giác cơ thể có điểm lạ, có chút ngơ ngác túi đầu xem xét. "Ta đi, ngươi cái này tiểu lão đệ cũng thái nhất nhánh siêu quần xuất chúng đi." Với lại càng nhường hắn kinh ngạc là, lúc này trong cơ thể hắn hình như tràn đầy lực lượng, nhất là hai cái cánh tay. "Không tệ, có hiệu quả." Hứa Nặc nét mặt tỏa sáng. Một giọt hiệu quả liền như thế rõ rệt, nếu là cái này một bình toàn bộ uống xong đi. Ý nghĩ này vừa mới toát ra đến liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lại đến thử một chút xác định bốn phía không có cái gì người. Lúc này trong tiểu quán cũng không thể nào có người khác, duy nhất một cái đầu bếp nửa tháng trước đã nghỉ ngơi về nhà, to như vậy tiểu quán bây giờ cũng chỉ có hắn một người. Hứa Nặc lập lại chiêu cũ, lại một lần nữa cắt động mạch chủ thả bát máu, đem chọn cả một bình sứ thập độc tráng thể tán toàn bộ đổ vào trong. Từ ngực một bát máu độc vào trong bụng. Ừm. Trước mặt sao có tiểu nhân lắc lư? Hứa Nặc chỉ cảm thấy bóng người trọng trọng, tim đập gia tốc, phản phất vừa mới trải nghiệm kịch liệt nam nữ hôn chiến một dạng. Ầm 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 ầm. Tiếng tim đập càng lúc càng nhanh. Hứa Nặc tứ chi run rẩy, môi phát tím, miệng sùi bọt mép. Một đoạn thời khắc, trái tim của hắn đột nhiên ngừng đập. Ôi, ta chết đi. Chương 2 không muốn sống người thật đáng sợ, chương 2 không muốn sống người thật đáng sợ. Hứa Nặc cảm giác chính mình phảng phất xa vào đến nào đó kỳ diệu trạng thái. Hắn cơ thể cơ năng lục phủ ngũ tạng bởi vì trọng độ chúng độc mà ngừng vận chuyển, nhưng hắn ý thức lại dị thường thanh tỉnh, thật giống như linh hồn xuất khiếu một dạng. Ầm 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 ầm, ôi, ta lại còn sống. Ở nhất thời đình trệ sau, Hứa Nặc trái tim lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Ôi, chính là chơi. Hứa Nặc thần thái sáng láng. Chẳng qua hắn mặc dù uống xong một bình thập độc tráng thể tán, nhưng mà hải lượng độc tính cũng không bị lập tức luyện hóa, mà là bị tích xúc ở thể nội, muốn hoàn toàn hóa giải hấp thu còn cần nếu không thời gian ngắn. Chẳng qua hắn bây giờ không bao giờ thiếu chính là thời gian. Không biết hoàn toàn sau khi hấp thu thực lực của ta có thể đạt tới cái gì trình độ đâu. Hứa Nặc gần ẩn có chút chờ mong. Tại trải qua vừa mới sau khi chết, hắn cơ thể hình như đã thích ứng thập độc tráng thể tán, triệu chứng chúng độc đã toàn bộ biến mất, thậm chí dạ dày của liền tiêu đốt cảm giác cũng mất, thật giống như hắn uống không phải độc dược, mà là thập toàn đại bổ thang một dạng. Trường sinh bất tử cảm giác chính là thoải mái. Hứa Nặc thần thái sáng láng, trong lúc mơ hồ bắt được độc thuộc về tự mình tu luyện cách thức, chính là khát mạng. Dù sao không chết được, cũng không cần muốn cái gì tu vi luyện thiên phú. Hắn chỉ cần lợi dụng được trường sinh bất tử cái này thiên chất, thực lực liền có thể không dừng lại tăng lên. Ba ngày sau, sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng. Tiểu quán hậu viện, Hứa Nặc đứng ở chưa hòa tan băng tuyết bên trong. Tiểu tại vừa mới, thập độc tráng thể tán cuối cùng một tia độc tính cũng bị hóa giải. Người bình thường chỉ ít cần một tháng mới có thể hoàn toàn luyện hóa một bình thập độc tráng thể tán, hắn lại chỉ dùng 3 ngày. Không muốn sống người quả nhiên đáng sợ. Hứa Nặc đi đến tây bắc góc chỗ một phương đá mài bên cạnh, nếm thử ôm hạ, không ngờ rằng lại thoải mái ôm lên. Phải biết, cái này đá mài chỉ ít có 250 cân. Hắn trước liền 100 cân cây kê cùng ôm bất động. Một bình thập độc tráng thể tán lại để cho ta lực lượng tăng lên 1 năm không nhiều cân, hiệu quả cũng quá tốt đi. Hứa Nặc cũng không nhịn được gầm thầm tắt lưỡi, hắn bây giờ bực này lực lượng đã vượt qua tuyệt đại đa số người bình thường. Với lại tốc độ của hắn, phản ứng năng lực các loại hạng tố chất thân thể cũng so với 3 ngày trước tăng lên rất nhiều. Hứa Nặc trong lòng lửa nóng, hắn biết rõ chuyện này ý nghĩa là cái gì, chỉ cần hắn không dừng lại ăn thập độc tráng thể tán, hắn thực lực liền có thể không dừng lại tăng lên, có thể đạt tới cái gì trình độ ai cũng không nói chắc được. Ta nhất định phải muốn làm pháp làm nhiều điểm thập độc tráng thể tán mới được a. Hứa Nặc hít sâu một hơi, ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần. Thập độc tráng thể tán bực này đã chân quý lại kịch độc dược vật, tiệm thuốc không quá khả năng mua được. Dưới mắt hắn chỉ có thể dựa vào phương thuốc tự mình tìm tòi luyện chế, nhưng luyện dược cũng không phải chuyện dễ dàng, không phải tùy tiện cái gì người đều có thể luyện, cần đối với dược tính dược lý có nhất định nghiên cứu mới có khả năng luyện ra đến. Quay đầu các loại băng tuyết hòa tan, liền đi Huyền Vân Sơn đi dạo đi. Huyền Vân Sơn tiểu tại Bình An trấn phía sau, khoảng cách tiểu trấn vẫn chưa tới 10 dặm địa, trên núi hoang dại dược liệu rất nhiều. Chẳng qua dưới mắt, trên núi tuyết động thâm hậu, cho dù là chút ít chức nghiệp hái dược lão, cũng không dám tùy ý lên núi. Hứa Nặc cũng không nóng lòng nhất thời. An điểm tâm xong, Hứa Nặc đi trấn trên một nhà duy nhất cửa hàng sách. Hôm nay là Tết Nguyên Đán lớp 9, cửa hàng sách còn chưa chính thức kinh doanh, chẳng qua hắn thường xuyên đến cửa hàng sách mua sách, cùng cửa hàng ông chủ cũng coi như là có chút giao tình, trực tiếp chạy đến ông chủ trong nhà, đi cửa sau mua mấy bản sách thuốc thảo mục. Một mặt là muốn học tập phương pháp chế thuốc, mặt khác cũng là nghĩ hiểu rõ luyện chế thập độc tráng thể tán độc thảo rốt cục trưởng cái gì dạng. Thoáng qua lại qua 2 ngày, đến Tết Nguyên Đán đầu năm, bỏ gần 1 tháng giả đầu bếp Lưu Miệng rộng cuối cùng về tới tử quán, nên xong rồi tài thần, tử quán chính thức khai trương. Hứa Nặc một người thân kiêm đến trước, phòng thu chi, gã sai vặt, tử bảo, làm việc vặt. Ngoại trừ thổi lửa nấu cơm thuộc về Lưu Miệng rộng bên ngoài, trong tiệm cái khác sống đều là hắn một người làm. Chẳng qua lúc này hơi lớn ra cũng đều đang bận bịu đi thân xuyên hữu, cũng không vãng lai khách thường, uống rượu ở trọ người rất ít, mỗi ngày cũng tiểu mấy cái khách quen, công việc cũng là thư giãn thích ý thế đạo này, lòng người đã biến chất à. Hứa Nặc đang đứng sau lễ tân nghiên cứu y thuật, chợt nghe có người dám hít một câu. Theo tiếng xem xét, lại thấy nói chuyện là một cái thân mặc vải thô thẳng suýt miệng méo hòa thượng. Người này là phụ cận hóa sinh chùa tăng nhân, cũng là tiểu quán khách quen. Tiểu điên đại sư nhìn thấy cái gì không sạch sẽ chuyện, thấy không ai để ý đến hắn, Hứa Nặc lễ phép phụ họa một câu. Miệng méo hòa thượng lắc đầu thở dài, còn không phải trưởng trấn gia vị thiên kim, buổi tối hôm qua bị người giết. Không phải là âm dương xá nữ đồng bọn tìm thấy Bình An trấn đi. Hứa Nặc trong lòng bồn chồn, nghe người ta nói vị thiên kim hôm nay thành thân, sao em đẹp bị người giết. Miệng méo hòa thượng trên mặt hiện lên chán ghét sắc, a di đà Phật, buổi tối hôm qua, vị thiên kim công tân làng quan đi ra ngoài trộm hán tử, cũng không biết bị ai thọc một đao, gian phu dâm phụ song song mất mạng. Trong hiệu quán số không nhiều quý khách đều là hai mặt nhìn nhau. Hứa Nặc cũng là nét mặt cổ quái. Thành thân đêm trước trộm hán tử, cái này tân lương. Tuyệt tuyệt tử. Hung thủ bắt được sao? Có người không nhịn được hỏi. Miệng méo hòa thượng vui mừng tiếu đạo, thiện hai, nghe truy áo khoái thủ nói, tạm thời còn chưa tìm thấy đảm nhiệm manh mối, bọn hắn hoài nghi là gần đây danh chấn kinh thành âm dương xá nữ chỗ. Được nghe âm dương xá nữ cái danh hiệu này, một đám khách uống rượu đều là nét mặt đổi biến, người này gần đây ở kinh thành phụ cận cũng không ít làm ác, hung danh đã sớm truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nghe nói âm dương xá nữ gặp người tự giết, không phân hảo phôi, chúng ta chẳng phải là nguy hiểm. Gần đây có lẽ ít đi ra ngoài đi. Một đám khách uống rượu liễu díu nghị luận. Hứa Nặc cũng không tham dự, nói nhiều tất nói hớ, nhớ đâu không cẩn thận nói lộ ra miệng, đồ gây phiền phức thôi. Đến xuống buổi trưa, trấn trên duy nhất một cái bộ ban khoái thủ sách đao đi vào tử quán, ngoài tử quán mặt dễ thấy vị trí dán trương bố cáo, treo thưởng trưng, cầu manh mối, tiền thưởng 100 lượng. Cái này trưởng trấn có thể thật cam lòng. Hứa Nặc có chút nóng mắt, hắn tử quán này một tháng tính toán đâu ra đấy doanh thu cũng chẳng qua 20 lượng, trừ bỏ các hạng chi tiêu, thuần lợi nhuận cũng tiểu 4-5-2. 100 lượng đầy đủ một hộ người bình thường tới nhuần sinh hoạt 10 năm. Chẳng qua hắn vô cùng rõ ràng, thời đại này hoàng quyền huyện không hạng, huyện trở xuống hương trấn đều là thân hào nông thôn các lao gia tự trị, bình an trấn trưởng trấn chính là thân hào nông thôn nhóm để cử đi ra, không thiếu tiền. Trưởng quỹ, một bình nữ nhi hồng, 2 cân thịt bò, 1 đĩa ma đô, 1 đĩa lạc, 1 đĩa mắc hồ, thêm 1 chén nữa canh ngân nhị yến bộ khoái thiếp xong rồi bố cáo, quen việc dễ làm đi vào tử quán, ngồi ở trung ương nhất trên một cái bàn. Hứa Nặc cười rạng rỡ đáp một tiếng, lúc này phân phó bếp sau chuẩn bị món ăn. Hắn trên mặt cười hì hì, nhưng trong lòng đã sớm đem yến bộ khoái tổ tông 18 đời thăm hỏi một cái lượt. Người này chính là cái quỷ hút máu, mỗi lần tới ăn cơm chùa cũng không sao, còn tận chọn quý điểm, cái này 4 món ăn một thang ra một bình thượng đẳng nữ nhi hồng, chọn bẹn muốn một lựa bạc. Nhưng hai đời người, nhường hắn biết rõ dân không đấu với quan đạo lý, ở có thể chúa tể vận mệnh ngươi quyền quý cùng cường giả trước mặt, vẫn là phải gìn giữ khiêm tốn, đắc tội bọn hắn, tiểu hài một đôi vung đến, ai chịu nổi. Nửa giờ sau, Hứa Nặc cũng đã đem rượu món ăn bày tại yến bộ khoái trước mặt. Hứa Nặc, ngươi tiểu quán này gần đây nhưng có cái gì nhân vật khả nghi ẩn hiện? Yến bộ khoái kẹp một đại đồng thịt bò lấp đến miệng bên trong, cao giọng hỏi. Có cũng không nói cho ngươi. Hứa Nặc cùng tiếu đạo, bất mãn sai ra, trong tiệm đã nửa tháng không có quý khách vào ở, khách uống rượu nhóm cũng đều là người quen biết cũ, yến bộ khoái ngài cũng nhận thức, ngược lại là không có chú ý có cái gì nhân vật khả nghi. Hảo, yến bộ khoái hài lòng nhấp miệng nữ nhi hồng, gần đây trấn trên không yên ổn, một khi phát hiện hành tung khả nghi nhân vật, ngươi cần phải trước tiên hướng bản bộ khoái báo cáo, nhớ lấy. Ta hiểu được, mời sai ra yên tâm. Hứa Nặc một bộ thuần lương nét mặt. Không bao lâu, yến bộ khoái đã là ăn uống no đủ, lau lau miệng, Nặc ca nhi, tính sổ sách. Hứa Nặc cầm tính bằng bàn tính một hồi len ken, tổng cộng là 122 tiền, nếu không còn cho ngài ký sổ lên đi. Hảo, gần đây trong tay thật có điểm gấp, trước ký sổ bên trên, quay đầu cho ngươi thêm, lại cho ta đến 2 cân thịt bò đóng gói. Tiến bộ khoái nhìn về phía Hứa Nặc một đôi tiểu híp mắt may trong mắt chứa đầy khen ngợi. Cái này tiểu tử vô cùng tức thời, so với thất hiệp khách sạn vị nữ trưởng quỹ có thể mượn mà nhiều. Ừm, vị nữ trưởng quỹ là được tìm cơ hội hảo hảo đốt một chút. Trong ngâm tế, tiến bộ khoái đã là xách thịt bò rời khỏi tử quán. Nặc ca nhi, tiến bộ khoái thiếu ngươi không ít mặt đi. Miệng méo hòa thượng lúc này còn chưa có rời khỏi, có chút đồng tình hỏi. Hứa Nặc mở ra sổ sách bản, từ lúc ta 3 năm trước đây tiếp nhận tiểu quán đến bây giờ, hắn tổng cộng nhớ tháng 1 năm 52 lần sổ sách, bàn bạc tháng 1 năm 582. Một đám khách uống rượu không khỏi là âm thầm tắt lưỡi. Ngươi tiểu tử cũng thật là có thể chịu, đổi ta, sớm cùng hắn liều mạng. Miệng méo hòa thượng không cam lòng nói. Tiến bộ khoái tình hình kinh tế căng thẳng, có tiền nhất định lại bổ sung. Hứa Nặc một bộ thuần lương nét mặt, trêu đến một đám khách uống rượu đều là cười vang. Cái này tiểu tử có lẽ quá trẻ tuổi, người ta ký sổ chỉ là cái ăn cơm chùa lấy cớ, không muốn lưu lại tay cầm thôi, ngươi tiểu tử còn thật dùng yến bộ khoái là cái gì hảo điều. Không phải không báo, lúc chưa tới. Hứa Nặc yên lặng trong trái tim bồi thêm một câu. Hắn thế nhưng thủ rất dai. Khi đêm đến, tiểu quán đã không có cái gì khách nhân, chỉ còn lại có đã sớm say mềm miệng méo hòa thượng. Hứa Nặc gọi tới Lưu Miệng Rộng, đưa hắn mang lên chữ vàng số 1 phòng. Cái này cùng còn bàng đại tròn, không ngờ rằng chân cái này tiểu. Nhìn miệng méo hòa thượng 3 tấc tiểu kim sen, Hứa Nặc nét mặt cổ quái. Sau đó hắn lại viết chương chiêu công thông báo, áp vào tiểu quán tường ngoài. Lập tức tới ngay mùa xuân, dựa theo những năm qua kinh nghiệm, tiểu quán làm ăn lại tăng lên rất nhiều, đến lúc đó hắn một người căn bản bận bịu chẳng qua đến, huống hồ, hắn còn muốn lên núi hái dược, ở hắn ly khai thời gian sau, tiểu quán cũng cần phải có người chiêu ứng. Chớp mắt lại qua 10 ngày, đến tháng giêng 15, Hứa Nặc vẫn không thể nào chiêu đến hắn ngưỡng mộ trong lòng tiểu tử kế. Khoảng thời gian này đến nhận lời mời ngược lại là có mấy cái, đáng tiếc cũng quá chất phác, không phù hợp hắn tâm lý mong muốn. Chẳng qua tin tức tốt là, hắn đã nắm giữ cơ bản phương pháp chế thuốc, đối với luyện chế thập độc tráng thể tán 10 loại độc tài sinh trưởng tập tính cùng hoàn cảnh cũng có đại khái minh bạch. Chỉ đợi xuân về hoa nở, băng tuyết tan rã, liền có thể chính thức lên núi hái dược. Mấy ngày nữa muốn lập xuân, sao thời tiết còn càng ngày càng lạnh đây. Hứa Nặc dựa nghiêng ở chính mình cửa tử quán, không dừng lại a bắt đầu. Hôm nay là nguyên tiêu ngày hội, tất cả mọi người đi phụ cận hóa sinh chùa ngắm hoa đang đi, sở dĩ trên đường có vẻ đặc biệt quẩn cũng é. Tử quán càng là không có cái gì quý khách, đầu bếp Lưu Miệng Dậu cũng đi. Hứa Nặc cũng không thích tham gia náo nhiệt, thật sự là ngươi nhìn cái gì loại này đột phát sự cố quá nhiều rồi, sợ nhất điểm, về một câu ta nhìn ngươi giống cha ta cha có thể còn có thể bình an vô sự. Phàm là cường ngạnh nhất điểm nhìn ngươi sao thế tránh không được chính là bị một trận no đòn, ngươi nói ngươi có trả hay không tay. Không trả đi, xin lỗi chính mình. Trả à nha, đánh điểu đến lớn, đánh lớn đến lão, vô tận bút bê mạ chỉ ở cả, ai chịu nổi. Có lẽ ở nhà mình quán rượu nhỏ cầu thả nhìn an toàn. Bất giác ở giữa đã là đến giờ hợi, sắp trời đã tối. Hứa Nặc đang chuẩn bị trở về phòng đi ngủ, lại thấy đầu bếp Lưu Miệng Rộng đội vã chạy rồi trở về, trong ngực còn ôm một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài. Chương 3 đi ra ngoài bên ngoài muốn hiểu điểm diễn kỳ, chương 3 đi ra ngoài bên ngoài muốn hiểu điểm diễn kỳ, chỉ thấy cô bé này quần áo tạc ơi, tuy là xem ra vô cùng bẩn, nhưng mà ngũ quan lại có phần đoan chính lập thể, ẩn ẩn lộ ra một cô thanh tú thủy linh hương vị. Trưởng quỹ, trở về trên đường nhận được, tựa như là bị đông cứng bó tay. Làm sao? Lưu Miệng rộng trưng cầu nhìn về phía Hứa Nặc. Có lẽ là chạy gấp, hắn một thân phiêu thịt run lên một cái. Vào nhà đi. Hứa Nặc có chút bất đắc dĩ. Đương kim thánh thượng say mê trong ôn nhu hương, vô tâm chính sự, khiến triều chính mục nát, tham quan ô lại cưỡng đoạt, các loại siêu cao thuế nặng càng là tầng tầng lớp lớp, dẫn đến sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Nhỏ như vậy ăn mày quá nhiều rồi. Vẹn vẹn nửa tháng này đến hắn đã gặp 10 cái. Hứa Nặc không thích thánh mẫu, chẳng qua đủ khả năng chuyện tốt hắn cũng không phản đối thôi. Miễu thúc, ngươi đi nấu một bát canh gừng đến. Hứa Nặc tiếp nhận tiểu nữ hải, đem nàng ôm đến chứa vàng số một phòng, bọc mấy giường chăn mền. Đối với sao cứu chữa nhanh đến chết có người, nói thực sự hắn cũng không có cái gì kinh nghiệm, chỉ còn nhớ máu chó phim truyền hình bên trong đều là rót canh gừng, dựa vào ma sát cơ thể. Hứa Nặc thử hạ. Khoảng qua một canh giờ, tiểu nữ hải lại thật tỉnh rồi đến. Ánh mắt của nàng rất lớn, như nước trong veo, một đôi đen nhánh con ngươi phảng phất biết nói chuyện một dạng. Ở nhất thời lo nghĩ sau, nàng hình như ý thức được chính mình tình cảnh, trở mình một cái bò lên lên, cảm ơn ca ca cứu mạng hạ. Muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn đi. Hứa Nặc chỉ Lưu Miệng Rộng. Cảm ơn bà bá. Nàng âm thanh vô cùng thanh thúy, tựa như suối nước chảy qua bãi cỏ một dạng. Lưu Miệng Rộng liền đem qua tới một bát đã sớm chuẩn bị tốt gạo cháo, đưa cho tiểu nữ hải. Ăn uống no đủ sau, tiểu nữ hải rất nhanh liền ngủ mê đi qua. Trường quỹ, nha đầu này nhìn vẫn rất thủy linh, ngươi chuẩn bị sao xử lý? Lưu Miệng Rộng mắt la mày lém hỏi. Các loại nàng tỉnh rồi liền đem nàng đuổi đi đi. Hứa Nặc ngáp một cái. Lưu Miệng Rộng ngẩn ra, cái này thật nhỏ nha đầu, thả đi rất đáng tiếc. Trường quỹ nguyên niên kỷ cũng không nhỏ, cũng đến thành ra thời tiết, giữ nàng lại tới làm bà nương không tốt, còn có thể tiết kiệm không ít lễ hỏi tiền. Cái này bà nương sử dụng đến cũng không an tâm. Hứa Nặc lắc đầu nói, Miệng Thúc có hay không nghĩ tới nàng lai lịch? Quản nàng lai lịch làm gì? Lưu Miệng Rộng rất không minh bạch. Nhớ đâu nàng là nhà ai phạm tội quan gia tiểu thư, chúng ta thu lưu nàng chẳng phải là chứa chấp khâm phạm. Hứa Nặc cũng không muốn đem một cái không rõ lai lịch người lưu tại chính mình bên cạnh, thực tế có lẽ một cái xinh đẹp tiểu nữ hài. Lại nói, hắn cũng không muốn cưới cái gì tức phụ. Đều đã trưởng sinh bất tử, muốn tức phụ làm. Sao, chính mình có thể giải quyết chuyện, tất đi phiền phức người khả cổ, o Lưu Miệng Rộng tiểu đạo, trưởng quỹ ngươi đa tâm đi. Ta nhìn xem nàng chính là cái nông gia nữ, bây giờ thế đạo không yên ổn, có lẽ cần thận rượu. Hứa Nặc ngáp liên tục trở về chính mình phòng. Thấy Hứa Nặc kiên trì, Lưu Miệng Rộng thở dài, cũng không có tiếp tục quên ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc sớm rời giường, chuẩn bị mở cửa kinh doanh thời gian, lại kiến tiểu quán đã sớm bị người thu thập lợi lợi tác tác. Lưu Miệng Rộng bình thường cũng không quan tâm những chuyện này về vặt, hôm nay đây là ăn điện tử còn cải tầm ớt và hương liệu. Trường quỹ sớm đang có chút ít bối rối tế, lại nghe một đạo thanh thúy mà có chút non nớt âm thanh truyền đến. Đúng vậy, tối hôm qua cứu được cái tiểu nữ hải, nàng đã đổi thân trang phục. Xem xét chính là Lưu Miệng Rộng, xuyên tại trên người hận không cân đối, khuôn mặt nhỏ cũng bạch tình nhiều, sắc thực vô cùng thủy linh, Hứa Nặc kém điểm không nhận ra đến. Lưu Miệng Rộng lúc này cũng đi rồi đi ra, trưởng quỹ, đây đều là chiêu để làm, ngươi nhìn xem động tác này còn có thể đi. Hứa Nặc nghi ngờ nhìn về phía Lưu Miệng Rộng. Lưu Miệng Rộng tiếu đạo, trưởng quỹ, ta đã thay ngươi hỏi rõ ràng, nha đầu này kêu chiêu đệ, là phụ cận cao gia trang hải tử, cha nàng nương thôn là bên trong hái dược lão, năm ngoái lên núi hái dược lúc một đi không trở lại, lưu nàng một người, cũng không có cái gì thân nhân, cơ khổ không nơi nương tựa, cái này lai lịch ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi. Cái này Miệng Thúc. Hứa Nặc ít nhiều có chút im lặng. Chẳng qua hắn cũng biết, Lưu Miệng Rộng cũng là trong tiệm lão nhân, cái này làm cũng là hắn hảo. Trường Uy không phải muốn chiêu gã sai vặt, ta xem chiêu đệ tiểu rất tốt. Thấy Hứa Nặc có chút độc lòng, Lưu Miệng Rộng liền rèn sắc khi còn nóng. Trường Quý, van cầu ngươi nhận lấy ta đi tiểu nữ hài trông mong bộ dáng, rất là nhận người xót thương yêu. Hứa Nặc cẩn thận xét lại hạ tiểu nữ hài, cao gia trang ta thường xuyên đi đưa hàng, thôn các ngươi đầu chọc cường nhân rất tốt, thích hay làm việc thiện, ngươi sao không tới tìm nơi nương tựa hắn? Cô gái chớp chớp như nước trong veo mắt to, trưởng quỹ, ta không có nghe nói qua cái này người đâu. Ngươi nếu nghe nói qua tiểu có ma. Hứa Nặc có chút tiến lặng. Chẳng qua cái này cũng nhường hắn xác định, chiêu đệ thân thế lai lịch hẳn là không vấn đề. Dứt khoát cho nàng một cơ hội đi. Ta tiểu quán này gã sai vặt muốn một người thân kiêm đến trước, ngươi một cái nữ hải tử có thể từng làm đến. Cô gái liên tục, ta không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, để cho ta làm cái gì đều có thể. Hảo, ngươi liền lưu lại tới thử thử đi, thử việc 3 tháng, trong lúc đó bao ăn bao ở, không có tiền công. Sau 3 tháng, được. Ngươi tiểu lưu lại đến, không được ngươi cũng có khác cái gì lời bán giận, có vấn đề sao? Cô gái lắc đầu liên tục. Chẳng qua còn có một cái. Hứa Nặc tìm cái kéo, đem nàng dài hơn 2 thước tóc cắt thành cậu bé tiểu tóc. Muốn giữ lại đến ngươi muốn dùng cậu bé hình tượng gặp người, sở dĩ ngươi tên này chữ cũng phải đổi. Hứa Nặc sờ lên cầm suy nghĩ một lúc, về sau ngươi tiểu kêu cậu đàn đi. Chó. Trứng. Cô gái một hồi lộn xộn. Lưu Miệng Rộng càng là khỏe miệng co giật, trưởng quỹ, người ta một cái cô gái, kêu cậu đàn quá không ra gì đi. Nếu không tiểu kêu bang đốc, nhị lăng, cậu thạo. Lưu Miệng Rộng. Ta vẫn là gọi cậu đàn đi. Cô gái liên tục ngăn lại Hứa Nặc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy không tình nguyện. Trẻ con là dễ dạy. Hứa Nặc thỏa mãn nhẹ gật đầu, về đến phòng ngủ lấy một kiện hắn khi còn bé trang phục ném cho cậu đàn. Cậu đàn thay xong trang phục, vẻ mặt khó hiểu sắc, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ Hứa Nặc muốn đem nàng cách ăn mặc thành một cái cậu bé. Hồng nhan họa thủy. Chẳng qua Hứa Nặc lười phải giải thích. Lúc này đã đến giờ mão, Hứa Nặc mở ra cửa tiệm. Miệng méo hòa thượng mấy cái khách quen lần lượt đến. Hứa Nặc một bên chào hỏi quý khách, một bên rút không cho tiểu nha đầu lên lớp. Hắn phát hiện nha đầu này nộ tính rất tốt, mọi thứ đơn giản dạy một lần nàng có thể học được. Thời gian như nước chảy sẽ qua, thoáng qua lại qua 1 tháng. đông đi xuân tới, vạn vật khôi phục. Hứa Nặc một mình đứng ở nhà mình trên nóc nhà, nhìn qua phía chính bắc Huyền Vân Sơn. Lúc này trên núi tuyết đã hòa tan 18-19, chỉ ở chỗ đỉnh núi còn có chút tàn bạch. Không sai biệt lắm có thể vào núi. Hứa Nặc ma quyền sát trưởng, hắn chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi. Vừa nghĩ tới thập độc tráng thể tán, hắn liền trong lòng lửa nóng. Chẳng qua hắn cũng biết, lên núi dễ dàng, nhưng muốn tìm đủ toàn bộ độc tài, chỉ sợ cũng không phải đơn giản chuyện. Hắn đã làm tốt ở Huyền Vân Sơn đánh lâu chuẩn bị, sở dĩ sớm tại trước nửa tháng, hắn đã có ý thức đem rượu quán tất cả công việc cũng giao cho cậu đàn quản lý. Tiểu nha đầu này cũng không có nhường hắn thất vọng, bất kể bưng món ăn rót rượu có lẽ giặt quần áo làm việc vặt, làm cũng rất đúng chỗ, duy nhất không đủ là tính sổ sách, chủ yếu cũng là bởi vì nàng không biết chữ, chưa từng đi học duyên cớ. Nửa tháng này đến, Hứa Nặc đơn giản dạy nàng một ít toán thuật cùng phép nhân khẩu quyết. Hôm sau trời vừa sáng, Hứa Nặc thu thập sẵn sàng, tìm cái cớ rời khỏi tử quán, thẳng đến Huyền Vân Sơn. Đến Huyền Vân Sơn dưới chân, Hứa Nặc liền thấy có 6 tên đại hán canh giữ ở lên núi duy nhất một con đường trên miệng, mỗi cái người trước ngực đều là hoa văn một cái hỏa hồng sắc cá voi. Cự Kình Bang người tại đây làm sao? Hứa Nặc cảm thấy thấp vọng. Cái này Cự Kình Bang chính là phụ cận đệ nhất đại bang, bang chúng có hơn 300, từng cái đều là võ đạo hảo thủ, năng chinh thiện chiến, lời đồn bang chủ Thiết Đầu Đà càng là dịch cân cảnh cao thủ, thực lực sâu không lường được. 2 năm trước, Cự Kình Bang đến phụ cận thôn Lạc Nhạn thu lấy phí bảo kê, khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, thôn một đám dân phấn khởi phản kháng, giết mấy cái Cự Kình Bang đệ tử, Thiết Đầu Đà giận dữ hạ huyết tẩy thôn Lạc Nhạn, chuyển ra hiển hách hung danh. Đại ngu triều đình phái trọng binh vây quét, lại bị Thiết Đầu Đà tại trong vạn quân chém thượng tướng thủ cấp, chật vật trở ra, đến tận đây, Cự Kình Bang uy danh càng tăng lên, Thiết Đầu Đà danh tiếng càng là nhất thời có 102, không người dám thẳng anh kỳ phong. Cái này Cự Kình Bang hung danh bên ngoài, có lẽ tránh điểm đi. Làm gì? Hứa Nặc đang định rút đi, lại nghe một tiếng quát mắng truyền đến. Nói chuyện là một vị trên mũi treo một cái mũi nhỏ vòng đại hán, lên núi hái dược. Hứa Nặc đê mi thuận nhãn, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Khoen mũi đại hán hình như rất hài lòng, hái dược ngươi sợ ngươi mẹ con chim, ta ba gia cũng sẽ không ăn ngươi, đi vào đi. Đà tạ ba gia. Hứa Nặc cong gùi thuốc bước nhanh rời khỏi. Cách xa ba gia đám người sau, Hứa Nặc một bên hướng trên núi đi, một bên cũng ở đó suy tư chính mình vừa mới phiên diễn kỹ. 6 phần không thể nhiều hơn nữa, chủ yếu là quá cứng ngắc. Sớm biết hữu nên nhìn nhiều điểm tống nghệ, người ta mới kêu chuyên nghiệp. Hứa Nặc thầm than một tiếng. Địa cửa Đông Vui Dương, nhiều sinh trưởng ở núi Nam, thạch hở ra, trung quanh nhiều mạch môn vây quanh. Phía trước có một mảnh mạch môn, Hứa Nặc bước nhanh đi đến phụ cận, quả nhiên dưới ánh mặt trời một cái thạch hở ra tìm được 10 cây địa cửa đông. Xuất sư đại thắng, không tệ. Hứa Nặc mắt lộ ra vui mừng, có gùi thuốc tiếp tục tiến lên. Mỗi ngày đến Huyền Vân Sơn người hái thuốc rất nhiều, chẳng qua bởi vì Huyền Vân Sơn quá lớn, với lại mỗi cái hái dược lão cũng có chính mình con đường tiến tới, sở dĩ trên cơ bản rất khó đụng phải đường hái dược lão. Hứa Nặc một thân một mình xuyên thẳng qua giữa rừng núi, dựa theo thảo một bên trên ghi chép không dừng lại tìm kiếm, chỉ dùng không đến 3 ngày liền tìm được trong đó 9 loại độc tài, chỉ kém một vị đông rắn hạ quan cỏ. Thuốc này đông tiên xà hình, hạ thiên mào gà hình, chẳng qua đối với xuân thu hai mùa hình thái, thảo một bên trên cũng không có xác thực ghi chép, chỉ biết là nó sinh hoạt ở u ám địa, gặp lửa khó đốt, sở dĩ tìm lên đến ít nhiều có chút khó khăn. Chẳng qua Hứa Nặc cũng không sốt ruột, độc dược cái đồ chơi này lại không người cùng hắn đoạt, cả ngọn núi lục thảo sớm muộn gì đều là hắn. Tu cục bụng truyền đến tiếng kháng nghị, Hứa Nặc tiện tay hái được mấy cái quả dại. Hắn bây giờ chính là lên núi kiếm ăn, không quan tâm cái gì, đói bụng liền hướng trong bụng lấp. Cổ có thần nông nếm mách thảo, hiện có Hứa Nặc thử ngàn độc. Mấy ngày nay xuống, độc thế nhưng không ăn ít, chẳng qua tối đa cũng chính là nhường trái tim của hắn ngưng đập mấy giây. Mà thôi, duy nhất khó chịu là không có thịt ăn. Đây đối với không thịt không vui Hứa Nặc mà nói, quả thực là to lớn tra tấn. Cũng không biết Huyền Vân Sơn thịt rừng đặc biệt ít, đoạn đường này đi tới, liền chỉ gà rừng cũng không nhìn thấy. Đang chìm ngâm tế, lại thấy một cái gấm đỏ gà đột nhiên theo trong khe núi huỵch đi ra. Thực sự là nghĩ cái gì đến cái gì. Hứa Nặc nhãn tỉnh sáng lên, chỉ là không đợi hắn ra tay, lại thấy một cái lộng lẫy mánh hổ theo sát mà tới. Vãi! Hứa Nặc cưỡng chế co cẳng liền chạy xúc động. Phải biết, lão hổ chạy 100m nhiều nhất chỉ dùng 5-6 giây, hắn bây giờ nhưng là muốn chọn 7-8 giây, cũng tiểu so với Lưu Phi người hơi nhanh nhất điểm, căn bản chạy chẳng qua được rồi. Nghe chuyên gia hòa giải lão hổ đối mặt có thể đem nó đi, Hứa Nặc một đôi đen nhánh mắt to hung dữ trừng mắt về phía lộc lẫy mãnh hổ. Chương 4, cái này hô khí, kiếp này vận chương 4, cái này hô khí, kiếp này vận ta chừng không chết ngươi. Hứa Nặc con mắt trừng được căng tròn, trong con ngươi còn lóe ra hàn mang. Nhưng mà lộc lẫy mãnh hổ lại hoàn toàn không thấy hắn bá vương sắc sắc khí, quay đầu hướng phía hắn nhào đến. Mẹ nó, chuyên gia. Hứa Nặc vung ra chân co cẳng liền chạy. Ngao hống lộc lẫy mãnh hổ tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Không ra Hứa Nặc sở liệu, lão hổ tốc độ nhanh hơn hắn nhiều. Nghe không ngừng tới gần tiếng hổ gầm. Hứa Nặc tê cả da đầu. Cái này nếu như bị ăn hết, không chừng đi ra trở thành cái gì đâu. Lần này đi không phải biện pháp, sớm muộn gì bị đuổi tới. Hứa Nặc lòng nóng như lửa đốt, mang theo gùi thuốc liều mạng chạy về phía trước. Chạy trước, hắn chợt thấy phía trước cách đó không xa có một cái nhỏ hẹp cửa hang. Tụi nó, tiên tiến đi tránh một chút. Hứa Nặc sử xuất bú sữa sức lực, liều mạng hướng cửa hang chạy. Lộc Lây Mãnh Hổ càng ngày càng gần. Lúc Hứa Nặc chạy đến cửa hang lúc, Lộc Lây Mãnh Hổ cũng đã đuổi tới hắn bên cạnh, vung lên nhất trảo tự hung hăng đập tới trên lưng hắn. Thử kéo Hứa Nặc phía sau lưng trực tiếp bị lộc lẫy mãnh hổ hạch xuất ra 5 đạo nhất tấc sâu vết thương. Hứa Nặc mượn lực mà lên, thả người nhảy lên, một đầu chui vào phía trước trong động. Nguy hiểm thật. Hứa Nặc nằm dạp trên mặt đất, phần lưng truyền đến cảm giác đau đớn làm hắn nét mặt cũng bầm méo. chẳng qua cũng may cửa hàng vô cùng nhỏ hẹp, lão hổ căn bản vào không được. Hứa Nặc âm thầm may mắn, nếu không phải chính mình tố chất thân thể cường hóa không ít, lần này không phải nằm đến lão hổ trong miệng không thể. Ngao hống lộc lấy manh hổ móng vuốt lay mặt đất, hướng về phía cửa hàng gào thét. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi tự đi vào. Hứa Nặc đùa cợt một tiếng, nhanh chóng kiểm tra một chút chính mình bùi thuốc. Khá tốt, tất cả độc thảo cũng không có chảy mất. Ngao hống lộc lấy manh hổ tựa hồ nghe ra Hứa Nặc trong lời nói trào phúng, giận dữ hung hăng nhất trào tử đập vào cửa hàng. Phân phật rồi, một hồi nham thổ phi dương. Hứa Nặc liên tiếp lui về phía sau, còn bị làm cho đầy bụi đất. Hừ hừ, chết lão hổ, ngươi thành công leo lên tà sổ đen. Thống mạ một tiếng, Hứa Nặc phát hiện bên trong tòa hang núi này bộ không gian phi thường lớn, nhưng là một cái bịt kín không gian, chỉ có đi vào một cái cửa vào. Trước tiên ở chỗ này chịu đựng một đêm, các loại lão hổ đi rồi lại đi ra tìm kiếm đông rắn hạ con đi. Hứa Nặc hai tay để trần, bị đông cứng run lẩy bẩy. Xin cái lửa ấm áp một chút. Hứa Nặc tìm mấy cây gỗ, điểm lửa. Ngồi ở bên cạnh đống lửa, Hứa Nặc vẻ mặt buồn bực. Thực lực yếu thực sự là khắp nơi thủ cả tay, liền một cái ngốc lão hổ cũng dám dẫm lên trên đầu mình. Hứa Nặc nướng tay, hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thấy trong đống lửa có một cái hình thù kỳ quái gỗ phảng phất chúng độc mở dạng, bước lên lục quang, thế nhưng lại sao cũng thiêu đốt không được sao đến. Sinh trưởng ở u ám địa, gặp lửa không đốt. Cái này sẽ không phải là. Hứa Nặc ánh mắt sáng lên, lấy tay đem lục quang gỗ mò đi ra. Cẩn thận nghiên cứu một chút, quả nhiên không ra hắn sở liệu, thật là đông rắn hạ quan. Cái này hô khí. Hứa Nặc liền vội vàng đứng lên, trong sơn động cẩn thận dạo qua một vòng, lại trọn vẹn tìm được 8 cây đông rắn hạ quan. Đây là số đỏ phụ thể, sao gần đây vận khí như thế phá trận? Hứa Nặc vừa mừng vừa sợ. Tiếp vận 2 đang có chút ít bối rối thế, Hứa Nặc trước mặt hiện hiện bảng. Tính danh: Hứa Nặc, 1 năm tuổi, thiên chất, trường sinh bất tử, thọ nguyên vô tận, bất tử bất diệt, kiếp vận, 4 điểm kiếp vận. Hứa Nặc trong lòng hơi động, cái này sẽ không phải là kiếp vận hiệu quả đi. Cái gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc, mà kiếp vận điểm số đúng vậy bởi vì độ kiếp mà được đến. Hứa Nặc càng nghĩ càng thấy phải có kiểu này khả năng, chẳng qua từ xưa phúc họa tương ý ấy, nhường hắn thoáng có chút lo lắng là kiếp vận có thể hay không quá mức cho hắn mang đến kiếp nạn. Nếu thật là lời như vậy, hắn về sau có thể tiểu khó chịu. Bất kể như, thử một chút liền biết rõ. Hạ quyết tâm, Hứa Nặc cũng không nhiều nghĩ, chỉ còn chờ lão hổ rời đi, liền dẫn dược thảo về nhà. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc sớm bò lên, xác định lão hổ không ở bên ngoài mặt, Hứa Nặc thu thập bọc hành lý leo ra sơn động. Ngao hống mới vừa đi không có mấy bước, lộc lây mãnh hổ cũng không biết theo cái gì địa phương đột nhiên chạy đi ra hay quá, ta thật phục ngươi cái này lão lục. Bất đắc dĩ, Hứa Nặc đành phải lại lui về trong động. Con hổ này lại còn lại chơi lừa gạt, thành tinh đi. Hảo, cùng ta đấu, xem ai đấu qua được ai. Hứa Nặc luốt luốt kết bảy phía sau lưng, chết ra cách còi còi chốc ra, lộ ra rực rỡ hẳn lên làn da, hình như chưa bao giờ nhận qua tổn thương một dạng. Nhất thời một lát hẳn là cũng đi không được, dứt khoát tiểu tại này sơn động luyện dược đi. Hứa Nặc đánh miệng thạch hoa đỡ trên lửa. Trong sơn động không có nước, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chính mình chế tạo. Dựa theo thú trên da ghi chép trình tự, Hứa Nặc từng bước một nếm thử. Chính như hắn sở liệu, luyện dược xác thực không có đơn giản, hỏa hầu, thứ tự, liều lượng các loại đều sẽ đối với kết quả cuối cùng sinh ra ảnh hưởng. Liên tục thất bại 3 lần, lãng phí 6 thành dược liệu. Hứa Nặc mới cuối cùng nắm giữ thập độc tráng thể tán chính xác phương pháp luyện chế. Nhìn vừa mới luyện chế thành công một cái nồi thập độc tráng thể tán, Hứa Nặc cảm xúc bành trướng. Cái này một cái nồi nói ít cũng có 10 bình lượng. Không biết các ngươi có thể đem ta đẩy lên các loại trình độ đâu. Hứa Nặc liếm môi một cái, mở ra chính mình động mạch chủ, tăng thêm tiểu bán nồi máu tươi, nâng lên thạch hoa ngửa uống một hơi cạn sạch. Trải qua lần trước khởi tử hoàn sinh sau, hắn tựa hồ đối với thập độc tráng thể tán sản sinh kháng tính, gây tẩm nôn mửa các loại một hệ liệt triệu chứng chúng độc cũng không xuất hiện lần nữa, ngược lại như một xuân phong, vô cùng thoải mái. Hứa Nặc ngốc trong sân động, nhanh chóng luyện hóa thập độc tráng thể tán. Mỗi luyện hóa một phần, hắn thực lực liền đi theo tăng lên một phần. Chẳng qua hắn cũng không cần muốn làm cái gì, trường sinh bất tử thiên chất sẽ giúp hắn tự động hóa giải độc tính chất. Hứa Nặc nhàn đến nhàm chán lúc rồi sẽ ghé vào cửa hang, đùa giỡn lộng lây mãnh hổ. Mỗi lần đem nó giận dữ nổi trận lôi đình. Ta tiểu thích xem ngươi khó chịu lại làm không xong ta dáng vẻ. Nửa tháng sau, mảnh chó, ngươi có bản lĩnh tiểu đi vào. Hứa Nặc ghé vào cửa hang, ngoài miệng ngậm một khỏa cỏ nhỏ, nhìn con ở bên ngoài nhìn chằm chằm lộng lây mãnh hổ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nửa tháng đến, cái này chết lao hổ một tấc cũng không rời, cường đại như thế tính bền dẻo nhường hắn đều không được không sinh lòng bội phục. An ta ngươi đến mức quá bắt nạt người đàng hoàng. Hứa Nặc đói bụng kêu lên ù ù. Lao hổ tốt hơn hắn nhiều, thường thường tiểu có một cái cọp cái đến cho nó đưa ăn. Ngao hống lộng lấy manh hổ vẻ mặt khiêu khích chầm chầm vào Hứa Nặc. Hao tổn đi, xem ai hao tổn qua được ai. Hứa Nặc tức giận thụ cái ngón giữa, cảm giác cơ thể ẩn ẩn xảy ra biến hóa. Nó hình như minh bạch cái này ngón giữa ý nghĩa, bị tức được lại là một hồi tách tách loạn phách. Cảnh giới tăng lên chính đùa giỡn lộng lẫy manh hổ tế, Hứa Nặc trước mặt lại hiện hiện bảng. Hắn phát hiện bảng so với trước nhiều một cột. Cảnh giới, bồi nguyên, sau thiên nhất cảnh, ứng. Hứa Nặc run lên, chợt chính là một hồi kinh hỉ. Võ đạo sau khi lớn lên có 6 cảnh, mà bồi nguyên chính là sau khi lớn lên đệ nhất cảnh. Vừa vào bồi nguyên liền đã vượt ra người bình thường phạm chủ, đặt đến phàm thái. Nhưng cùng hổ tranh, nhưng cùng sư đấu. Mới luyện hóa 1/3 độc tính lại để cho ta bước vào bồi nguyên cảnh, cái này thập độc tráng thể tán quả nhiên lợi hại. Không biết ta thực lực bây giờ có thể đạt tới các loại trình độ. Hứa Nặc thô thô thử hạng, hắn phát hiện chính mình tốc độ nhanh hơn trước không chỉ một lần, cái này tiểu mang ý nghĩa hắn chạy 100 mét khoảng chỉ cần muốn 5 giây tả hữu. Hứa Nặc cảm xúc bành trướng, một đôi tròng mắt tinh quang lấp lóe nhìn về phía lộng lẫy mãnh hổ.
Chặn lại ta cái này lâu, ta hôm nay liền lấy ngươi luyện tay một chút.
Hít sâu một hơi, Hứa Nặc chui ra thạch động. Ngao Hống Lộng lấy mãnh hổ trong mắt hung mang lóe lên, thả người nhào đến, nhất trảo tử hung hăng chụp về phía Hứa Nặc trán. Hứa Nặc nghĩ thử một chút chính mình lực lượng, sở dĩ cũng không trốn tránh, vung lên một quyền nên đón tiếp lấy. Âm quyền trường giao tiếp, trong tiếng nổ, Hứa Nặc chỉ cảm thấy trên cánh tay một cỗ cự lực truyền đến, tựa như núi lớn, ép tới hắn xương cốt tựa hồ cũng muốn đứt gãy, ngay tiếp theo hai chân cũng thật sâu lâm vào thổ nhũ bên trong. Thật là cường lực lượng. Hứa Nặc âm thầm tắt lưỡi, nhưng mà Lộng Lẫy mãnh hổ lại là càng thêm kinh hãi, hiển nhiên cũng không ngờ rằng, Hứa Nặc nho nhỏ thân thể hạ, lại ẩn giấu đi đủ để so sánh nó cái này trăm thú vương cự lực. Lộng Lẫy mãnh hổ một tiếng gào thét, ba 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 mấy trưởng liên tiếp rơi xuống. Hứa Nặc nặng kháng mấy trảo, toàn thân xương cốt đều sắp bị đập nát. Cái này bị động bị đánh không thể được, ta phải phát huy chính mình ưu thế tốc độ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh thế, Hứa Nặc né qua Lộng Lẫy mãnh hổ tiếp xuống một đòn nặng nề, bắt đầu sử dụng tốc độ cùng chu toàn. Hắn bây giờ tốc độ so với lão hổ hơi nhanh đến nhất điểm. Hứa Nặc vừa đánh vừa lui, chờ đến cơ hội chính là một bộ tổ hợp quyền. Lộng Lẫy mãnh hổ căn bản đuổi không kịp hắn, giận dữ cái mũi túa ra khói. Ngao Hống một canh giờ sau, Lộng Lẫy mãnh hổ sắp tức đến bể phổi rồi, thế nhưng cầm Hứa Nặc lại là nhất điểm biện pháp cũng không có. Nó như dạng nghĩ mãi mà không rõ, nửa tháng trước còn như chó nhà có tang một dạng Hứa Nặc sao chợt biến cái này lợi hại. "Nheo con, ngươi ngược lại là theo đuổi ta nha, bất lực cùng nộ tính cái gì bản sự." Thấy Lộng Lẫy mãnh hổ đình chỉ truy kích, Hứa Nặc vẫn không quên mở miệng khiêu khích. Ngao Hống Lộng Lẫy mãnh hổ trước đây cũng dự định từ bỏ, bị Hứa Nặc cái này một kích, đột nhiên giận sôi lên, lại là một hồi đuổi đánh tới cùng, thế nhưng lại liền Hứa Nặc góc áo cũng không đụng tới, ngược lại bị Hứa Nặc đánh mặt mũi bầm dập, toàn thân vết thương chồng chất. Lại qua một canh giờ, Lộng Lẫy mãnh hổ đã bị Hứa Nặc triệt để làm cho nổ tâm tính, mắt hổ bên trong chứa đầy tức giận, nó ngửa thiên nhất âm thanh hổ khiếu, gọi tới một cái của cái, đối với Hứa Nặc tiền hậu giáp kích. Đánh chẳng qua tiểu gọi người, ngươi lợi hại. Đồng thời đối mặt hai con mãnh hổ, Hứa Nặc đột nhiên có chút vướng trái vướng phải. Chẳng qua cũng may cùng Lộng Lẫy mãnh hổ chu toàn mấy cái này canh giờ, nhường hắn kỹ xảo chiến đấu đạt được trình độ nhất định tăng lên, miễn cương còn có thể ứng phó. Thế là, giữa rừng núi diễn ra một màn hai con lão hổ truy phong thiếu niên trò hay. Hai ngày sau, nhìn mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích hai con mãnh hổ, Hứa Nặc miệng lớn thở phì phò, các ngươi ngược lại là tiếp tục đuổi a. Hai con mãnh hổ vừa giận vừa sợ lại sợ, đáng tiếc lại đã sớm có lòng không đủ lực. Hứa Nặc nắm lấy cơ hội, nhặt lên một khối đá lớn, ầm ầm hai lần đập vỡ chúng nó đầu. Tiếp vận hai xử lý hai con mãnh hổ, Hứa Nặc tiếp vận lại tăng lên 2 điểm, đã đạt đến 6 điểm. Sau đó Hứa Nặc lại thuận mạng đi qua, tìm được hang hổ, đem Lộng Lẫy mãnh hổ hai con vừa ra đời hổ con tử nhất cũng xử lý. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi. Lưu lại chúng nó chính là nuôi hổ di mắc, nhớ đâu ngày nào thành tình tìm chính mình trả thù, chẳng phải là so với đậu nga con loan. Buổi tối, Hứa Nặc nướng hai con tiểu vũ hổ, cộng thêm một cái hổ tiên, 4 cái hổ tử. Theo hắn thực lực tăng lên, sức ăn cũng càng lúc càng lớn. Một không không nhiều cân thịt hổ mới khó khăn lắm nhét đầy cái bao tử. Phàm là ta có đem vũ khí, cũng không đến mức chật vật như thế. Trải qua hai ngày này giằng co, Hứa Nặc ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề. Chính là hắn chỉ có một thân man lực cùng tốc độ, lại căn bản không phát huy ra đến phải có sức chiến đấu. Một mặt là bởi vì hắn thiếu khuyết một cái tiện tay vũ khí, mặt khác cũng là bởi vì hắn khiếm khuyết kỹ xảo chiến đấu. Ta cần một thanh vũ khí. Hứa Nặc suy nghĩ cái gì vũ khí mới thích hợp nhất chính mình. Bất giác ở giữa đã là đến sáng ngày thứ hai. Phương Đông muốn hiểu, chớ nói quân được sớm. Trên núi ngây người gần hai không thiên, cũng nên trở về. Hứa Nặc duỗi cái lưỡi, đi ra lão hổ động. Mà về phần còn lại lão hổ thịt cùng lão hổ da các loại, cầm tới trấn trên nhất định có thể bán một cái giá tốt, nhưng Hứa Nặc cũng không cái này làm. Chân đạp mặt trời mới mọc, Hứa Nặc cóng gùi thuốc hướng dưới núi đi đến. Hắn đuổi thuốc bên trong thả mấy chục gốc thiên thu toa, chính là cất rượu phụ liệu, đường độc thảo lại là một gốc cũng không có. Bởi vì hắn kiếm cớ chính là lên núi tìm kiếm cất rượu vật liệu, nếu là tay không mà về, hoặc là mang theo độc thảo, há không khiến người hoài nghi. Đến chân núi, đã là lúc chạm vào tối, Hứa Nặc nhìn thấy phía trước sắp xếp một cái đội ngũ, nhìn xem cách ăn mặc, đều là hái dược lão. Mà ở đội ngũ phía trước nhất, rõ ràng là vị trên núi treo khen núi ba già. Hỏi qua sau mới biết được, nguyên lai là cự kình bang trong này thu rút thành. Cự kình bang đem Huyền Vân Sơn trở thành tài sản riêng, nếu ai muốn vào núi hái dược, tiêu nhất định phải giao nộp hái dược phí, mà cái này hái dược phí chính là theo tỷ lệ rút thành, mỗi một gốc dược thảo linh tài cũng phải bị rút thành 40. Thật là hung ác. Hứa Nặc âm thầm tắt lưỡi, đồng thời cũng có chút nghi ngờ, Huyền Vân Sơn mặc dù chỉ có một cái lên núi đường, nhưng mà đại nhất ngọn núi, tìm chia ra miệng nền cũng không khó, những thứ này hái dược lao nhóm sao cũng dịu dàng ngoan ngoãn. Rất nhanh, trong đó một cái hái dược lão tiểu cho hắn đáp án. Không dám, bởi vì một khi bị phát hiện, không phải rút thành đơn giản. Đội ngũ nhanh chóng đi tới, rất nhanh trước mặt hắn liền chỉ còn hai người. Ba gia ngăn cản phía trước nhất danh tuổi tác ước chừng ở 36 tuổi trên dưới phụ nữ trung niên, lay một chút nàng gối thuốc, nhìn thấy trong đó có một gốc tốt nhất linh chi, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chương 5, Thuần Lương Hảo thiếu niên chương 5, Thuần Lương Hảo thiếu niên Lý Mạc Thị, ngươi lần này vận khí vô cùng không tệ, lại tìm được một gốc chí ít 3005 thượng phẩm linh chi, giá thị trường 202, cái khác dược liệu tiểu không tính với ngươi. Ba gia lôi kéo cái mũi, khoe miệng mỉm cười nhìn về phía phụ nữ trung niên, rút bốn thành, 82, giao tiền đi. Phụ nữ trung niên Lý Mạc Thị lật khắp túi áo, cũng chỉ lật ra đến một lượng bạc. Ba gia, nô gia trên người chỉ có cái này một lượng bạc, ngài xin thương xót, trước thả ta đi qua, các loại nô gia đem linh chi bán đi, lại đem bạc bổ sung. Không được, không bỏ ra nổi tiền, cái này linh chi liền đành phải lưu lại.
Ba gia khẩu khí cứng nhắc, không có chút nào khoan nhượng. Lý Mạc Thị sắc khóc, "Ba gia, con trai ta thân mắc bệnh nặng, nhu cầu cấp bách bạc cứu mạng, van cầu ngài lòng từ bi." "Ngươi cái này xú bà nương cái nào nói nhảm nhiều, biến đi." Ba gia ngang ngược thu hồi linh chi, một cước đem Lý Mạc Thị đạp ra ngoài. "Đây là ăn cướp trắng trợn nha." Hứa Nặc thở dài. Chẳng qua hắn lại cũng không có bên bực kẻ yếu ý nghĩa. Không nói đến hắn có hay không có thực lực xử lý ba gia mấy người, cho dù thật giỏi giang mất 6 người này, có thể ba gia phía sau còn đứng nhìn cự kỳ bang, đứng thiết đầu đà dạng dịch cân cảnh đại cao thủ. Mạnh Làm Chim đầu đàn lời nói, sau đó kết quả hơn phân nửa là cự kình bang dốc toàn bộ lực lượng, không những không giúp được Lý Mạc Thị, khả năng liền hắn chính mình cũng muốn dựng vào trong. Phía sau một cái hái dược lão lại là nhìn có chút không nổi nữa, ba gia, ai lên núi có thể mang bạc hơn, ngài cái này làm, về sau ai còn dám lên núi hái dược, không bằng đem linh chi còn cho Lý Mạc Thị đi, cũng tốt nhường mọi người an tâm. Ngươi đang ở dạy lão tử làm việc. Ba gia trong mắt hàn mang lóe lên, hắn mấy tên thủ hạ hiểu ý, tuấn hái dược lao tóc chính là một hồi quyền đấm cước đá, thẳng đánh tới đầu rơi máu chảy, chỉ có xuất khí không có tiến giận dữ mới đưa hắn ném ra ngoài. Ngươi đến. Ba gia chỉ vào Hứa Nặc. Hứa Nặc vẻ mặt thuần lương đi đến ba gia trước mặt, đem gùi thuốc đưa đi qua, mời ba gia xem qua. Ba gia mở ra, tự biết đại khái dược liệu giá trị, không khỏi nhíu mày, ngươi cái này tổng cộng có 40 gốc thiên thu toa, theo giá thị trường, một gốc thiên thu toa 10 văn, tổng cộng là 40 văn, rút 4 thành, 2 tiền bạc. Một gốc thiên thu toa giá thị trường chỉ cần muốn 5 đồng tiền, tại đây trực tiếp tăng lên gấp đôi cũng không sao, ngươi đặc biệt lại trắng trợn thu nhiều ta 40 văn, Hứa Nặc ít nhiều có chút im lặng. Chẳng qua hắn cũng không có so đo, trực tiếp nhanh nhẹn lấy ra 2 tiền bạc, cùng tính đưa đi qua. Ba gia kinh ngạc mắt nhìn Hứa Nặc, ngược lại là không ngờ rằng cái này tiểu tử sảng khoái như vậy. Xem ra trước giết gà dọa khỉ vẫn hữu dụng. Đi thôi đi thôi. Ba gia thiếu kiên nhẫn đuổi đi Hứa Nặc, lại xử lý vị kế tiếp. Hứa Nặc trên lưng gùi thuốc rời khỏi cửa ải, nhìn bị đánh hấp hối hái dược lão, cái này nhường hắn lại một lần nữa nhận thức được thực lực tầm quan trọng, không quyền không thế lại không có thực lực người, vĩnh viễn chỉ có thể bị người khi dễ. Cái này hái dược lão đại khái là sống không được, cho dù có thể sống được đến, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào cái cả đời tàn tật. Hứa Nặc thở dài, về đến nhà đã là giờ dậu, tiểu quán còn chưa đóng cửa. Cậu đàn chính tựa tại cửa, nhìn thấy Hứa Nặc, khuôn mặt nhỏ lập tức hiện lên một vòng vui mừng, trưởng quỹ trở về rồi. Khoảng thời gian này trong tiệm không có cái gì chuyện đi. Hứa Nặc con gửi thuốc đi vào trong tiệm, quét một vòng, tất cả tiểu quán rất là sạch sẽ gọn gàng, so với hắn rời đi càng hơn một bậc. Không có. Cậu đàn gãi gãi cái hót, chính là ta hôm trước không cẩn thận đánh nát một cái đĩa, trưởng quỹ ngươi phạt ta đi. Hứa Nặc nhịn không được cười lên, nha đầu này ngược lại là cái ngay thẳng bòi, hảo, phạt ngươi hôm qua không được ăn cơm. Cậu đàn. Nàng chạy đến sau quầy mang tới một quyển sổ sách bản, trưởng quỹ, đây là gần đây 20 thiên giấy tờ, ngươi xem qua. Ta tiểu không nhìn, ngươi nói đơn giản một cái đi. Hứa Nặc con gùi thuốc hướng hậu viện đi. Cậu đàn ngược lại là không ngờ rằng Hứa Nặc đối với nàng càng như thế tín nhiệm. Trưởng quỹ rời khỏi ngày đầu tiên, trong tiệm đến rồi 8 cái khách uống rượu, cùng một cái ở khách, tổng cộng thu nhập 32. Ngày hôm sau, cậu đàn miệng nhỏ 333, theo ngày đầu tiên bắt đầu không rõ chi tiết nói đến hôm nay, cái này 20 ngày tổng cộng thu nhập 582. Hứa Nặc tiếp nhận sổ sách bản đơn giản lật ra, phát hiện nha đầu này nói trên cơ bản cùng sổ sách ghi chép lớn không kém. Chí nhớ này, quả thực. Hảo, ta biết rồi, làm không tệ, nhường miệng thuốc ngày mai cho ngươi thêm cái đùi gà. Cảm ơn trưởng quỹ. Hôm nay cũng không sớm, đóng cửa nghỉ ngơi đi. Hứa Nặc buông gùi thuốc, lười biếng bặm bẹo bốn éo cái cổ. Trên núi khoảng thời gian này, mỗi ngày đều ở trên mặt đất mà ngủ, làm cho hắn cơ thể đều nhanh tan thành từng mảnh. Tối nay nhất định phải thư thư phục phục ngủ một giấc. Ừm, trưởng quỹ, còn có một việc. Buổi sáng hôm nay trong tiệm đến rồi một vị nữ khách quan, phàn nàn chúng ta tiểu quán không có trang chuyên bài, để cho ta đi giúp nàng mua. Thế nhưng ta không biết là cái gì đồ vật. Trưởng quỹ, muốn tới đi đâu mua? Cậu đàn trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy nghi ngờ. Hứa Nặc kinh ngạc liếc mắt cậu đàn, ngươi năm nay 9 tuổi đi. Ừm. Cậu đàn càng là nghi ngờ. Thiên quỷ còn chưa tới. Mới ngày quỷ. Cậu đàn vẻ mặt ngộng. Được rồi. Hứa Nặc cũng không thời gian dỗi cho nàng phổ cập khoa học sinh lý thưởng thức, ngươi ngày mai đi một chuyến trấn trên nữ cấp vườn, bên trong có bán, sau khi trở về ngươi lại nhường miệng thúc làm điểm cắt bọn cho, một mảnh cho nàng đưa đi qua là được rồi. Cậu đàn cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nàng hình như rất nhớ hỏi cái gì, chẳng qua hơi hạ ra miệng nhỏ, cuối cùng cũng không hỏi ra lời. Hứa Nặc cũng không để ý nàng, ném gùi thuốc đi tắm nước nóng, phóng đi một thân mỏi mệt, nằm đến chính mình Trương Hào Hoa cái giường đơn bên trên mị mị ngủ mở giấc. Các loại tỉnh lại lần nữa thời gian, đã đến ngày hôm sau giờ tị, khoảng 10 giờ. Hôm nay là Kiến Vũ 23 năm ngày 6 tháng 3, ánh nắng tươi sáng, thời tiết tính hảo. Kiến Vũ là đại ngu quốc đương nhiệm hoàng đế Lý Càn niên hiệu. Hứa Nặc cảm thụ hạ chính mình trạng thái thân thể, trải qua một đêm luyện độc, hắn tu vi lại phải đến trình độ nhất định tăng lên. Cảm giác thật tuyệt. Hứa Nặc bò lên, đi vào tiểu quán đại đường. Nặc Ca Nhi, rất lâu chưa từng nhìn thấy ngươi, gần đây bận bịu cái gì đi? Miệng méo hòa thượng niết rít rượu hỏi. Cùng miệng méo hòa thượng hàn huyên một hồi, Hứa Nặc phát hiện trưởng trấn Thiên Kim án mạng đã tìm được hung thủ giết chết gian phu dâm phụ, đúng vậy, trưởng trấn Thiên Kim bị hôn phu. Sở dĩ thêm cái dấu ngoặc kép là bởi vì tên hung thủ này có thể là cái kẻ chết hay. Lúc này trong tiệm chỉ có miệng méo hòa thượng một cái khách uống rượu, cậu đàn cũng không ở, chỉ có Lưu Miệng rộng ở bên ngoài nhìn. Trưởng quỹ, cậu đàn đi nữ công phường mua đồ đi, ngươi muốn ăn cái gì, ta đi cấp ngươi làm. Lưu Miệng rộng nói tới nói lui trên mặt thịt mỡ run lên một cái. Sao cái cải xanh rau giá, một bát tiểu xốp giòn thịt. Được rồi. Lưu Miệng rộng vui tươi hớn hở đi phòng bếp. đến buổi trưa ba khắc tả hữu, cậu đàn mang theo rổ không kịp thở từ bên ngoài chạy rồi đi vào, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên chứa đầy hoảng sợ. Xảy ra cái gì chuyện? Hứa Nặc nhíu mày. Có một cô gái bị bắt đi. Cậu đàn sắc mặt trắng bệch. Cậu đàn, đừng có gấp, từ từ nói, bị ai bắt đi? Lưu Miệng Rộng cũng đuổi đến, to mọng trên mặt có chút lo lắng. Mấy cái du côn vô lại, bọn hắn thấy một cái tiểu nữ hài nhìn có mấy phần tư sắc, trực tiếp bên đường đem nàng cho bắt đi. Nghĩ đến vừa mới một màn, cậu đàn vẫn không nhịn được toàn thân run lập cập, một trận hoảng sợ. May mắn trưởng quỹ đem nàng cách ăn mặc đã thành cậu bé. Bằng không nếu là bị du côn vô lại bắt đi, trong sạch. Đây cũng quá không có vương pháp đi. Lưu Miệng Rộng vẻ mặt phẫn nộ, đồng thời cũng có chút xấu hổ. Hắn cao tuổi rồi, thế mà còn chưa có một cái 15 tuổi tiểu hài có trước thấy mình. Thế đạo này đã nát, xảy ra cái gì chuyện cũng không ngoài ý muốn. Miệng méo hòa thượng cảm thán một tiếng, ném tiền thưởng, mang theo bầu rượu rời khỏi tử quán. Cảm ơn trưởng quỹ. Cậu đàn cắn môi, nàng rốt cuộc hiểu rõ Hứa Nặc dụng tâm lương khổ. Hứa Nặc cũng không có cậu đàn nghĩ vi quan chính, hắn chỉ là sợ hãi mình bị liên lụy thôi. Chẳng qua nhìn cậu đàn trương này thanh tú khuôn mặt nhỏ, hắn cảm giác có lẽ không quá bảo hiểm. Trên thế giới này, nắm giữ rồng dương đam mê, ham mê thiếu niên nam nhân có thể cũng không ít. Hứa Nặc suy nghĩ một lát, lôi kéo cậu đàn đi vào hậu viện, tìm chỉ băng đen bút, phân biệt ở nàng khỏe mắt trái cùng má phải chỗ điểm rồi hai nhanh đến hắc sắc tiểu bớt, như vậy nên thì càng an toàn. Ngươi về sau tiểu cái này cách ăn mặc. Hứa Nặc đã nghĩ kỹ, về sau mỗi ngày ở tiểu nha đầu trên mặt điểm mấy lần, đầu, bụng, nốt ruồi, không bao lâu, đoán chừng là có thể đem tiểu nha đầu chế tạo thành kẻ xấu xí. Ừ, lần này, cậu đàn ngược lại là vui vẻ tiếp nhận. Không tệ, có tiến bộ. Hứa Nặc luốt luốt cậu đàn cái hót, sau đó ôm túi bạc liền đi trấn trên tiệm thợ rèn. Hắn đã nghĩ kỹ, dùng thương. Thương mặc dù so ra kém kiếm linh xảo, cũng so với chẳng qua đao của bá, nhưng nó cũng có chính mình ưu điểm. Thương ưu điểm chính là nó so với tuyệt đại đa số vũ khí lạnh đều muốn trưởng, cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, thương không thể nghi ngờ là thích hợp hắn nhất vũ khí. Toàn bộ dùng thép tinh đúc kim loại lời nói, cần tháng một năm năm công lượng, trước giao 50 lượng tiền thế chấp đi tiệm thợ rèn bên trong, nghe nói Hứa Nặc muốn rèn đúc thuần thép tinh vũ khí, vương thợ rèn con mắt đều nhanh híp thành một cái may. Hứa Nặc đoán được tại đây cái luyện thép công nghệ cực đoan lạc hậu cổ đại thép chế vũ khí lại phi thường sang quý, lại không nghĩ rằng lại muốn tháng một năm năm công lượng. Hắn bây giờ cũng không nhiều tiền nhàn rỗi, sở dĩ chỉ có thể mua đem có sẵn thiết thương. Hứa Nặc cầm trong tay thiết thương, thử buồng nghịch đùa giỡn, cảm giác vô cùng khó, không những sức chiến đấu không có đạt được tăng lên, ngược lại là khắp nơi thụ cả tay, dẫn đến chính mình sức chiến đấu chỉ có thể phát huy ra 12-13. Vương Thợ Rèn xem xét, đã biết hắn từ trước đến giờ chưa có tiếp xúc qua thương, tiểu huynh đệ, đùa giỡn thương cần phối hợp thương pháp mới có thể phát huy ra uy lực, như ngươi cái này loạn đùa giỡn, thế nhưng chẳng có tác dụng gì có. Thì ra là thế. Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ, Vương Thúc có biết ở đâu có thể học được thương pháp? Vương Thợ Rèn suy nghĩ chốc lát nói, chúng ta cái này Bình An trấn phụ cận, chỉ có Lê Viên bên trong cái hát vợ kịch lao sinh biết chút thương pháp, chẳng qua hắn đều là chủ nghĩa hình thức, học được cũng không có cái gì quá tác dụng lớn đủ. Cổ đại hát hí khúc bình thường đều là ở Lê Viên, sở dĩ hát hí khúc cũng bị gọi diễn viên hí khúc. Lê Viên lao sinh, Hứa Nặc cũng từng gặp qua. Thử một chút đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cảm ơn Vương Thợ Rèn, Hứa Nặc rời khỏi tiệm thợ rèn, thuận đường đi Lê Viên. Lao sinh nghe nói hắn đến học nghệ, phi thường vui vẻ, tại chỗ thu hắn 5 lượng bạc. Không có tiền nửa bước khó đi a. Giao học nghệ phí. Hứa Nặc bắt đầu đi theo lão sinh học tập thương pháp. Chính như Vương Thợ Rèn nói tới, sát thực đều là chủ nghĩa hình thức, phi thường không thực dụng. Không đến một tháng, Hứa Nặc liền học xong tất cả chiêu số. Đây cũng không phải bởi vì hắn thiên phú cao bao nhiêu, mà là bởi vì hắn cảnh giới cao, đối với cơ thể lực khống chế mạnh, đối với người bình thường mà nói rất khó động tác, hắn thoải mái liền có thể làm ra đến. Như thế tiến cảnh, lại đem một cái lão sinh mừng rỡ không ngậm miệng được, khen không dứt miệng. Phải biết, hắn trước kia chút ít đồ đệ, nhanh nhất cũng học được 7-8 năm mới có hắn năm thành công lực. Lão sinh chết sống muốn thu Hứa Nặc làm đồ đệ, nhường Hứa Nặc kế thừa hắn y bát. Kỹ nhiều không áp thân, Hứa Nặc vui vẻ tiếp nhận, lại cùng lão sinh học khúc. Hắn tuyệt đối không phải bởi vì một tháng năm lượng bạc tiền công mới tiếp nhận. Chẳng qua hoa này tiêu ngạo thương pháp đối với hắn thực lực tăng thêm phi thường có hạn. Ở đâu mới có thể lấy tới chân chính thương pháp đâu? Hứa Nặc có chút đau răng. Trải qua một tháng nỗ lực, nằm ngửa, trong cơ thể hắn thập độc tráng thể tán độc tính đã còn thừa không có mấy. Cảnh giới tăng lên chương 6, ta chỉ phụ trách tiễn ngươi về Tây Thiên. Chương 6, ta chỉ phụ trách tiễn ngươi về Tây Thiên. Trong tử quán đang chào hỏi quý khách, Hứa Nặc nhìn thấy trước mặt đột nhiên bắn ra nhắc nhở, liền mở ra bảng. Tính danh: Hứa Nặc, 1 năm tuổi, thiên chất, trường sinh bất tử, thọ nguyên vô tận, bất tử bất diệt, kiếp vận, 6 điểm cảnh giới, cố bản, hậu thiên nhị cảnh, cuối cùng thành công cô 4. Cảm thụ được tứ chi truyền đến lực lượng cường đại, Hứa Nặc cảm xúc bành trướng. Cố bản so với bồi nguyên mạnh hơn nhiều lắm, bồi nguyên chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra sư hộ lực, mà cố bản cảnh bèn bèn trạng thái tĩnh lực lượng liền đủ để so sánh voi, động thái lực lượng thậm chí có thể đạt tới 2 tượng thậm chí 3 tượng lực. Mà như thế trình độ tăng lên lại chỉ hao phí hắn 1 tháng thời gian. Cái này nếu truyền đi, đoán chừng tất cả giang hồ đều muốn sôi trào. Cái này khắc mạng quả nhiên có làm cho đầu. Hứa Nặc ánh mắt tỏa sáng, lúc này quyết định Minh Thiên nhất sớm lại đi một lần Huyền Vân Sơn. Bất giác ở giữa đã là đến buổi tối, đến lúc cuối cùng một cái khách uống rượu rời khỏi sau, náo nhiệt một ngày tiểu quán rốt cục bình tĩnh xuống. Hứa Nặc phân phó Lưu Miệng Rộng cứ vậy mà làm mấy cái cứng rắn món ăn. Ánh trăng trong sáng, chủ dòng ba người ngồi vây quanh tại hậu viện. Cậu đàn, ngươi đến tiểu quán có 3 tháng đi. Hứa Nặc nhếch tí rượu. Ta tháng giêng 15 đến. Hôm nay là tháng 4 tám hảo, còn kém 7 ngày cậu đàn thấp cái óc, vẻ mặt thất vọng. Miệng thúc, ngươi cảm giác nàng thế nào? Lưu Miệng rộng trong miệng chất đầy thịt gà, nói lầm bầm, trưởng quỹ, ta nghĩ nha đầu này vô cùng không tệ, lại cần cù cũng có thể làm, tối trọng yếu là phẩm tính hảo, không như trước cái gã sai vặt, tay chân không sạch sẽ. Hứa Nặc khen ngợi nhẹ gật đầu, cậu đàn, ngươi ba tháng này biểu hiện ta rất hài lòng. A cậu đàn thì thầm thở hát ra, chẳng qua ta còn có một cái vấn đề, cần ngươi trả lời. A, cậu đàn vừa xuống đất một quả trái tim nhỏ lập tức lại nắm chặt lên. Ngươi nghe cho kỹ. Hứa Nặc lau vệt mồ hôi, như hôm nay giận dữ đã dần dần nóng lên lên. Một ngày nào đó, chúng ta tiểu quán đến rồi hai cái giang hồ cao thủ, bởi vì một lời không hợp mà xảy ra xung đột. Xin hỏi loại tình huống này ngươi nên sao làm? Phía dưới có ba cái tuyển hạng, một của ta vớt ta làm chủ, đem hai người đuổi ra tiểu quán. Hai, thành khẩn khuyên nhủ, dùng bác yêu cảm hóa hai người, lắng lại xung đột. Ba, không quan tâm, ở một bên gặm hạt dưa hóng ra mạ, đưa tuyển, chọn đi. Cậu đàn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, ngựa khí kiên định đạo, ta chọn thứ nhất cái, đem hai người đuổi ra tiểu quán. Chúc mừng ngươi. Cậu đàn khuôn mặt nhỏ vui mừng. Đã là cái người chết. Cậu đàn lấy lại tinh thần, ngược lại hút một hơi khí lạnh. Đúng thế, yêu nàng cái này tiểu thân bản cố gắng xua đuổi hai đại giang hồ cao thủ, không phải tinh khiết tìm đường chết. Chuyện cũ, ta chọn cái thứ hai. Cậu đàn có chút không quá xác định. Ngươi cách cái chết cũng không xa. A. Cậu đàn vẻ mặt khó hiểu. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ có thời gian dối nghe ngươi giảng đạo lý. Hình như sẽ không đâu, cậu đàn yếu ớt nhìn Hứa Nặc, tổng không sẽ chọn cái thứ ba đi. Can đảm lắm, chẳng qua ngươi sống sót đến xác suất cũng chỉ có 5 thành. A. Sao ba cái tuyển hạng đều là sai? Cậu đàn lộn xộn, nàng còn từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp như vậy lựa chọn. Tiêu Liên tại một bên hồ cật hải nhét Lưu Miệng rộng cũng là vẻ mặt ngơ ngác. Làm sao? Cậu đàn một đôi đen nhánh mắt to vụ sáng, hoàn toàn không biết làm sao. Hứa Nặc nhấp non rượu, ý vị thâm trường nói, chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Phúc. Lưu Miệng rộng một miếng cơm phun đến Hứa Nặc trên mặt. Cái này tiểu tử, cũng quá gì đi. Cậu đàn liền tìm đồng vài thô giúp Hứa Nặc lau đi đồ ăn cặn bã. Trưởng quỹ, chúng ta người chạy rồi, tử quán làm sao? Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên chứa đầy khó hiểu. Tiểu quán hết rồi có thể xây lại, không có người, có thể liền rốt cuộc về không được đi. Hứa Nặc đứng dậy rửa mặt, ngày mai ta nếu lại đi một chuyến Huyền Vân Sơn, tiểu quán tiểu giao cho ngươi cùng miệng thúc. Xác định mình có thể lưu lại đến, cậu đàn thì thầm thở hát ra, treo lấy một trái tim cuối cùng là rơi xuống, có phải trưởng quỹ cũng muốn đi Huyền Vân Sơn đoạt bảo vật? Đoạt cái gì bảo vật? Hứa Nặc trong lòng dâng lên cảnh giác. Cậu đàn kẹp một khối nhỏ châu tạp lấp đến miệng bên trong. Trước mấy ngày ta nghe mấy cái khách uống rượu nói có người ở Huyền Vân Sơn phát hiện một chỗ di tích, bên trong có thật nhiều bảo vật, nghe bọn hắn nói tốt nhiều giang hồ môn phái cũng đi. Còn có loại sự tình này. Suy nghĩ một lúc, Hứa Nặc từ bỏ sáng mai đi Huyền Vân Sơn hái dược dự định. Bây giờ Huyền Vân Sơn nhất định rất nguy hiểm, có lẽ hôm nào lại đi đi. Hắn bây giờ không bao giờ thiếu chính là thời gian, hoàn toàn không có thiết yếu nóng lòng nhất thời. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Hứa Nặc mỗi ngày rút ra một canh giờ đi theo Lê Viên lão sinh học cúc. Một tháng năm lượng bạc thu nhập, so với hắn nghề chính lợi nhuận cũng không kém được bao nhiêu. Nhiều một môn tay nghề, nhiều một cái bát cơm. Hắn học vô cùng nhận thức. Có lẽ là bởi vì tố chất thân thể không ngừng tăng lên duyên cớ, hắn trí nhớ cũng ở đó không ngừng tăng lên, đảm nhiệm từ khúc, chỉ cần nghe cái hai ba lượt liền có thể nhớ ký âm sắc chuẩn âm âm vận, sở dĩ học thật nhanh. Mỗi lần làm lao sinh cảm thán năm lượng bạc hoa giá trị. Lê Viên đệ tử khác càng là khen không dứt miệng, đương nhiên, cũng có nhìn hắn khó chịu, thường xuyên cho hắn làm khó dễ. Mãi đến khi thiên, Lê Viên đại sư mình mới móc, bị hắn bạo đánh một trận, không còn có người dám đối với hắn khoa tay múa chân. Về phần phía sau nói này nói kia, Hứa Nặc mắt không thấy trái tim không phiền, cũng lười để ý tới. 6 tháng sau, đến lúc tháng 10, hắn đã bắt đầu lên đài hiến nghệ. Hắn giọng nói rất có tư tính, hát đi ra từ khúc rất có hương vị, nhất là hắn hao tốn hơn mấy tháng suy nghĩ ra đến U Cục Hang, càng là hắn đưa tới không ít tùng bơm, thậm chí liền Bình An chấn lừng danh quả phụ Kim Tam tỷ cũng hắn mê muội, muốn tìm hắn trọng kim mật tử. Mặc dù, thời gian nửa năm giúp giang hồ nhân sĩ khoảng xuất nên đều đã tiêu tán, nhưng ôm thả giảng sai các loại một năm, cũng không nhất thời vội vã lý niệm, hắn luôn luôn không có đi Huyền Vân Sơn. Mãi đến khi lại nửa năm sau, Kiến Vũ 24 tháng 4, Hứa Nặc mới lần thứ 2 đi Huyền Vân Sơn. Chân núi, một đám cự kình bang đệ tử có lẽ giống như lần trước canh giữ ở giao lộ, đang nhỏ giọng nghị luận cái gì, bất quá lần trước cái ba già cũng không ở đây. Hứa Nặc mơ hồ nghe được bọn hắn đàm luận đúng vậy gì tích chuyện, tựa như là ra một bộ tiên tiên cấp bậc tử ngọc thần công các đại cao thủ điên cuồng chém giết, tử thương vô số, liền rất nhiều hái dược lão cũng bị liên lụy, chí ít chết rồi 15 cái. Cuối cùng cự kình bang bang chủ Thiết Đầu Đà cao hơn một bậc, thu được thần công. Chẳng qua nghe mấy người ý nghĩa, Thiết Đầu Đà người cũng bị thương nặng, cánh tay kém điểm bị người chém đứt. Quá khốc liệt đi. Tắt lưỡi đồng thời, Hứa Nặc lại không khỏi âm thầm may mắn, khá tốt chính mình không có đi vào cái nhiễu. Hứa Nặc làm bộ cái gì cũng không nghe được, duy trì đã từng bước đi luôn luôn đi lên phía trước. Mơ hồ lại nghe được mấy người kể đến ba gia gần đây đang thí nghiệm cấm thuật cái gì. Hứa Nặc cũng không dừng lại đến nghe lén. Tò mò hại chết mèo, đây là hắn nuốt một cái bóng đèn sau tổng kết ra đến thê thảm đau đớn giao hấn. Hứa Nặc con gùi thuốc đi xuyên qua giữa rừng núi. Có kinh nghiệm lần trước, hắn lần này càng là thông thạo, không đến 5 ngày đã tìm đủ đầy đủ 2 tháng độc tài. Độc thảo mang đi ra ngoài dễ dàng dẫn tới không cần muốn phiền phức. Tiểu trên núi ngao luyện đi. Hứa Nặc đi vào lần trước cái lao hổ động, đẩy ra thạch hoa. Hai ngày sau, thứ nhất nổi thập độc tráng thể tán mới vừa ra lò. Tự và tán giật mà xuất khí vị làm Hứa Nặc toàn thân tế bào cũng hưng phấn lên. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị mở ra động mạch chủ thời gian, lại nghe ngoài động truyền đến một đạo thất kinh giọng nữ. Ba gia, van cầu ngài tha ta chứ. Lý Mạc Thị, ta phụng khuyên ngươi ngoan ngoan phối hợp, bằng không lão tử không xác định sẽ như đối đãi ngươi 12 tuổi nữ nhi. Nương theo lấy một hồi quát mắng âm thanh, Hứa Nặc thì thấy Ba Gia cường hành kéo lấy quần áo không chỉnh tề Lý Mạc Thị vào thạch động. Lúc này, Hứa Nặc lại muốn tranh tránh đã tới không được, Ba Gia hiển nhiên đã thấy hắn tồn tại. Bạch Hàn mang lóe lên, Ba Gia rút ra ở giữa bộ đao chỉ hướng Hứa Nặc, ngươi là người, ở chỗ này lén lén lút lút làm cái gì? Vãi, rõ ràng là ngươi lén lút được rồi. Hứa Nặc một bộ thuần lương nét mặt, Ba Gia quý nhân hay quên chuyện, ta là Bình An trấn người hái thuốc, năm ngoái gặp qua. Ba Gia quan sát toàn thể mắt Hứa Nặc, ẩn ẩn nghĩ ra đến, nguyên lai là ngươi tiểu tử, lén lén lút lút tránh trong độc luyện dược, sẽ không phải là muốn trốn tránh cự tình bang hái dược phí đi. Ba Gia thần sắc bất thiện. Ba Gia nói đùa, ta gần đây tay quá nhiều rồi dẫn đến cơ thể thua thiệt không, sở dĩ tiểu nhịn chút ít thuốc tráng dương vật, thật không phải muốn tránh né hái dược phí, còn xin Ba Gia minh giám. Hứa Nặc một bộ sợ hãi nét mặt. Hắn gái này thuần lương, mới sẽ không nói dối. Ba Gia giống như cười mà không phải cười mắt nhìn bụi thuốc, bên trong tất cả đều là độc dược cỏ, đã là thuốc trắng dương, ngươi ngược lại là uống cho ta xem một chút. Hứa Nặc ngực rót mấy ngụm. Không bao lâu biển sâu Long Cung như ý kim cô tốt đã là đội trời đạp đất. Ba Gia cúi đầu quét mắt, hắn mồ mộ, lại thực sự là thuốc trắng dương, cái này hiệu quả cũng quá tốt đi. Hắn trong mắt hâm mộ, ghen ghét đan sen. Chẳng qua bởi vì là độc thảo ngao luyện mà thành, hắn cũng không dám tùy tiện đến thử. Tiểu tử, đem phương thuốc xuất ra đến ta xem một chút. Ngựa tang một tiền, địa cửa đông hai tiền, đông rắn hạ quan một tiền. Hứa Nặc trực tiếp đem thập độc tráng thể tán phương thuốc nói cho lão sẹo. Ngươi tiểu tử vô cùng thất thời, đáng tiếc mạng ngươi không tốt, nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Ba Gia cười quái dị một tiếng, vung lên đại đao hung hăng bổ về phía Hứa Nặc mặt. Vãi, được đà lần tới. Hứa Nặc nét mặt lạnh dần. Hắn nghiêng người trở đi, đã là tránh khỏi Ba Gia thế đại lực trầm một kích, sau đó mũi chân hắn vẩy một cái thiêu hỏa côn đã là bị hắn nắm trong tay, thuận thế đánh tới hướng Ba Gia bên cạnh kiêng. Thật nhanh thân thủ. Ba Gia ngược lại hút một hơi khí lạnh, không đợi hắn nhiều nghĩ, thiêu hỏa côn đã đến phụ cận, hắn liền vung đao chống đi qua. Chẳng qua hắn có lẽ chậm một bước, bị thiêu hỏa côn hung hăng đánh vào uy hiếp. Ba Gia chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, giáp băng, nương theo lấy trận trận tiếng xương nứt, hắn cường tráng thân thể bị đánh bay tứ tung mà ra, hung hăng đâm vào trên vách đá. Phúc. Ba Gia một ngụm máu tươi phun ra. Nguồn sức mạnh này, cố bản cảnh. Ba Gia trong mắt chứa đầy không thể tin được nhìn Hứa Nặc. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, cái này nhẫn nhục chịu đựng tiểu hái dược lao đúng là một vị cố bản cảnh đại cao thủ. Một năm tuổi cố bản cảnh, hắn mô. Đây là đà trung thiết bản. Vì sao lại có như vậy biến thái? Ba Gia vẻ mặt ảo nao hối hận, có chút mắt không biết Thái Sơn, mời thiếu hiệp đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Tha thứ ngươi là Phật tổ sự việc, ta chỉ phụ trách tặng ngươi đi Tây Thiên. Hứa Nặc nhặt lên một khối đá lớn, đi hướng Ba Gia. Thấy Hứa Nặc không có thay đổi, Ba Gia luống cuống, ta là cự kình ba người, ngươi dám giết ta? Hắn âm thanh thẳng run lên, âm tảng đá lớn hung hăng nện ở Ba Gia trên trán. Một máy mắt, óc bay tứ tung. Không nên ép ta ra tay. Hứa Nặc gắt một cái, nhặt lên bảo đao đi hướng Lý Mạc Thị. Chương 7, tiếp vận chân chính công dụng chương 7, tiếp vận chân chính công dụng tận mắt nhìn thấy vừa mới đấm máu một màn, Lý Mạc Thị đều sắp bị choáng váng, trong mắt chứa đầy hoảng sợ, cầu ngài tha cho ta đi, ta còn có một đôi nữ, tuổi tác còn trẻ con. Nàng toàn thân run rẩy, quỳ gối Hứa Nặc trước mặt, ầm ầm dập đầu. Ngươi biết quá nhiều rồi. Hứa Nặc mặt không biểu tình, vung lên bảo đao bổ về phía Lý Mạc Thị đầu. Ta cái gì cũng sẽ không nói, ta cái gì cũng không thấy. Chỉ là không đợi nàng nói xong, đại đao đã chém vào cổ nàng bên trên, lạnh buốt cảm giác đánh tới, Lý Mạc Thị tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Ta bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn. Đại đao dừng ở Lý Mạc Thị tuyết trắng trên cổ, Hứa Nặc lại cũng không chặt xuống đi. Một, đầu người rơi xuống đất, hai, an biên này dược hoàn. Hứa Nặc thuận tay theo trên người trà sát cái nê hoàn đặt ở Lý Mạc Thị trước mặt. Lý Mạc Thị như dã không ngờ rằng nàng còn có thể bảo trụ đầu, sống sót sau hai nạn, nàng căn bản không kịp nhiều nghĩ, mở mắt ra, nắm lên dược hoàn ném tới trong miệng, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Hứa Nặc, ta ăn, ta ăn, ta lựa chọn cái thứ hai, ngài nhường làm cái gì đều có thể, chỉ cầu ngài tha cho ta. Hứa Nặc thu hồi bảo đao, đây là bách nhật đoạn chẳng tán, mỗi 100 ngày phát tác một lần, đến lúc đó nếu không có giải dược, lại để ngươi sống không bằng chết, chẳng qua chỉ cần ngươi nghe lời, ta cũng sẽ không có ngươi. Nam nhân đều là một cái đức hạnh. Lý Mạc Thị ánh mắt phức tạp, vừa ra ổ sói, lại vào miệng quặng, nhưng nàng một cái nhược nữ tử lại có cái gì biện pháp, nô gia trượng phu chết sớm, lâu không trải qua phải trái, còn xin thiếu hiệp xót thương ta. Nói, Lý Mạc Thị mắc cỡ đỏ mặt, đã là bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Nhất là nghĩ đến trước Hứa Nặc uống xong dược một màn, nàng càng là thân thể mềm mại loạn chiến. Dừng lại, dừng lại. Hứa Nặc khỏe miệng co quắp rút, ta đặc biệt giống như dâm tặc. Chẳng qua dùng hắn ánh mắt đến xem, cái này Lý Mạc Thị thật có mấy phần tư sắc, thập phần khoảng có thể đánh cái 7-8 phần, lại thêm nở nang dáng người cùng thiếu phụ đặc chất, sắc thực vô cùng dễ dàng khiến người ta côn trùng lên não. Ngài không phải là muốn nô ra thân thể? Lý Mạc Thị có chút khó hiểu. Ta đặc biệt chỉ là nghĩ để ngươi thay ta hái dược. Hứa Nặc cầm lên chính mình cái gùi thuốc ném tới Lý Mạc Thị trước mặt, ta cần cái này 10 loại độc thảo, ngươi thay ta lưu ý lấy, hái tiểu phóng tới cái này lão hổ trong động, ta về sau cách mỗi 3 tháng sẽ đến thu một lần, minh bạch ta ý nghĩa. Không khí lập tức ngưng kết. Lý Mạc Thị lộn xộn đến cực điểm, hắn không thể tìm địa may tiến vào đi, hảo xấu hổ đâu, ngài cần bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Hứa Nặc đi đến Ba Gia bên cạnh thi thể, lão xẻo mang ngươi tới đây mà làm cái gì? Lý Mạc Thị vuốt nóng lên gò má, có chút nhìn không thấu nhìn Hứa Nặc, hắn nói muốn đưa ta một cọc cơ duyên, dạy ta luyện cái gì kiếm pháp, nô gia cũng không biết cái gì ý nghĩa. Kiếm pháp?
Hứa Nặc tâm thần khẽ động, ngồi xổm người xuống ở ba gia trên người tìm kiếm. Ừm. Hứa Nặc mò tới một mảnh vật cứng, lấy ra đến xem xét. Vàng, thật lớn một đống, chí ít có 10 lượng. Vận khí không tệ. Hứa Nặc tiếp tục tìm kiếm, lại tìm ra một chương cũng không biết cái gì quốc gia bản đồ cùng một viên cự tình bang lệnh bài. Về phần kiếm pháp, hắn lại là liền lông cũng không thấy. Hứa Nặc thu hồi vàng. Về phần lệnh bài cùng bản đồ kiểu này dễ dàng bại lộ manh mối lại không dùng được đồ chơi, Hứa Nặc cũng không tính giữ lại. À, không đúng, Hứa Nặc vừa mới chuẩn bị đem bản đồ nhét về ba gia trên người, lại là như thiểm điện thu tay về, bởi vì hắn chợt phát hiện tấm bản đồ này so với bình thường bản đồ muốn nặng hơn nhiều. Có chuyện ẩn dấu. Hứa Nặc cẩn thận nghiên cứu hạ, lại là phát hiện tấm bản đồ này chính là hai tấm thú da khâu lại mà thành, trong khe hở càng là dấu dếm một trường kim quang lập loại bạc giấy vàng. Bởi vì công nghệ duyên cớ, ở thời đại này, bạc kim thế nhưng so với vàng càng thêm quý giá, tiểu cái này hơi mỏng một trường, chí ít có thể đổi 10 lượng vàng. Chẳng qua nhường hắn càng cảm thấy hứng thú là bạc giấy vàng bên trên chỗ khắc ấn huyết sắc văn tự, tựa hồ là một bộ pháp quyết tu luyện. Chẳng qua Hứa Nặc lúc này cũng không thời gian cẩn thận nghiên cứu. Đương vụ nôn nóng nhất định là trước xử lý hiện trường. Cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ lá vàng giấy, Hứa Nặc bắt đầu đốt thi không để lại dấu vết. Có lần trước hỏa táng âm dương xá nữ kinh nghiệm, hắn lần này đã là thông thạo. Thuần thục rút gân lột da nghiệp chướng nặng nề một con rồng nhìn xem Lý Mạc Thị cũng nhịn không được tắt lưới, quá chuyên nghiệp. Không chút nào dây dưa dài dòng, cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể rèn luyện ra kinh người như thế tố chất. Đợi đến Hứa Nặc triệt để xử lý tốt hiện trường vụ án, Lý Mạc Thị chứa đầy sợ hãi trong con ngươi càng là tăng lên kính sợ và hạ giận. Người sao còn chưa đi? Nhìn con ở bên cạnh nơm nớp lo sợ Lý Mạc Thị, Hứa Nặc ít nhiều có chút im lặng. Nô gia không dám. Lý Mạc Thị cúi đầu, căn bản không dám cùng Hứa Nặc đối mặt. Ta có cái này ác ma. Ngươi đi đi, nhớ lấy, bách nhật đoạn tràng tán 100 ngày phát tác một lần. Bay hơi đi Lý Mạc Thị, Hứa Nặc lại bắt đầu ngao dậy rồi dược. Hắn thực ra rất nhớ xử lý Lý Mạc Thị, diệt sát đi tất cả không xác định nhân tố, nhưng đối với một cái vô tội mà đáng thương nhược nữ tử, hắn thật sự là không thể ra tay như thế. Ngươi không phải có cây, ai mà có thể vô tình. Ta còn chưa đủ lãnh huyết. Hứa Nặc thở dài, mở ra động mạch chủ tăng thêm gia vị, từ ngực đem thập độc tráng thể tán rót đến trong bụng. Chẳng qua hắn cũng không phải là quá. Một thì, Lý Mạc Thị cũng không biết hắn tính danh chỗ ở. Thứ hai, có bách nhật đoạn tràng tán chấn nhiếp, Lý Mạc Thị đoán chừng cũng không dám khắp nơi nói láo. Nhưng Lý Mạc Thị giúp chính mình hái dược, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Với lại nhường việc khác quả nhiên xuất hiện, kiếp vận sát thực sẽ cho hắn mang đến kiếp nạn, tựu giống như lần này, Huyền Vân Sơn lớn, dưới tình huống bình thường hắn có phải không quá khả năng gặp được loại sự tình này. Mặc kệ tiểu này suy đoán là thật là giả, về sau có lẽ cậu thả ở tiểu quán đi. Dù sao bên ngoài hoàn cảnh quá phức tạp quá nguy hiểm, lưu tại tiểu quán, tối thiểu nhất hắn quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Lần này xử lý ba gia, không ngoài dự liệu, lại phải đến 4 điểm tiếp vận. Hứa Nặc mở ra bảng. Tính danh: Hứa Nặc, 16 tuổi, thiên chất, trường sinh bất tử, thọ nguyên vô tận, bất tử bất diệt, kiếp vận 10 điểm, mạng, cảnh giới, cố bản, hậu thiên nhị cảnh, lại thấy kiếp vận gia tăng đến 10 điểm, phía sau càng là nhiều một cái hôi sắc mạng chữ, lóe lên phảng phất đang nhắc nhở cái gì. Hứa Nặc thử thông qua chớp mắt điểm rồi điểm mạng chữ, không ngờ rằng lại bắn ra một cái nhắc nhở khung. Quả phụ kim tam tỷ, ngươi có diễm phúc. Mà nương theo lấy cái này nhắc nhở khung xuất hiện, Hứa Nặc phát hiện chính mình kiếp vận điểm theo 10 hàng 0. Cái gì đồ chơi, còn tiêu hao kiếp vận điểm. Suy tư hồi lâu cũng không có hiểu rõ cái gì ý nghĩa, Hứa Nặc cũng lười nhiều nghĩ, cong lên gửi thuốc hướng dưới núi đi đến. Đến cửa hải chỗ, lại bị cự tình bang đệ tử đánh cướp một lượng bạc. Chẳng qua cũng may, bọn hắn hình như cũng không biết ba gia đã bị giết chuyện. Các loại lúc về đến nhà, đã đến trạm vào tối. Hôm nay tiểu quán quý khách cũng không ít, ngoại trừ mấy cái khách quen bên ngoài, còn có mấy bản khuôn mặt xa lạ. Miệng méo hòa thượng hoàn toàn như trước đây ngồi trong tử quán, uống vào hắn thích nhất uống nạc rượu. Cái này nạc rượu là Hứa Nặc chính mình mân mê đi ra, dung hợp hoàng tiểu, vang đỏ cùng rượu đế các loại rượu loại đặc biệt điểm, sở dĩ uống lên đến đã có hoàng tiểu tinh khiết, cũng có vang đỏ ngọc đu, càng có rượu đế nồng đậm, sâu khách quen nhóm vui yêu. Trưởng quý trở về rồi. Chính chào hỏi quý khách cầu đàn nhìn thấy Hứa Nặc, đã sớm hiện đầy mụn, tàn nhang, nốt ruồi, bất khuôn mặt nhỏ vui mừng, liền đón đi ra, rất có ánh mắt thay Hứa Nặc tháo xuống cái gùi. Tiểu nha đầu hôm nay cái này trang họa không tệ. Hứa Nặc âm thầm khen ngợi nhẹ gật đầu, tiểu bộ dáng này, đoán chừng liền độc thân 100 năm hán tử nhìn thấy nàng đều để không nổi đảm nhiệm hứng thú. Cậu đảm nhanh nhẹn đem đùi thuốc đưa đến hậu viện, rất nhanh lại chạy rồi trở về. Trưởng quỹ, ngươi đi mấy ngày nay, đậu hũ phường Kim Tam tỷ đã tới nhiều lần, mỗi lần cũng đưa ngươi mấy khối đậu hũ, cũng không biết cái gì ý nghĩa. Nặc ca nhi, ngươi diễm phúc không cạn. Trong tiểu quán một vị chỉ có cựu căn ngón tay đại hán ha ha tiếu đạo. Người này cũng là khách quen, bởi vì chỉ có cựu căn ngón tay, tất cả mọi người gọi hắn thường cựu gia. Cựu gia chỉ giáo cho. Miệng méo hòa thượng nhấp miệng rượu hỏi. Đưa môn mời ra môn sáng sỡ, ý nghĩa còn chưa đủ rõ ràng sao? Người Kim Tam tỷ phát cợt nhà thôi, coi trọng nhà chúng ta Nặc ca. Thường cựu gia, ngươi sao nói chuyện đâu? Nương theo lấy một tiếng quát, Hứa Nặc liền thấy một vị hưu dung mãi đại cô gái trẻ tuổi hùng hùng hổ hổ đi vào tử quán, mặc vào một thân hỏa hồng sắc trang phục, nhìn xem bộ dáng chỉ có 2 năm, 6 tuổi. U, chính chủ đến rồi. Thường cựu gia cười ha ha một tiếng, Kim Tam tỷ lại tới đưa đậu hũ cho Nặc ca ăn hết, ta cũng muốn ăn. Tất cả tử quán đột nhiên là một hồi cười vang. Biến đi, về nhà tìm ngươi nương môn ăn đi. Kim Tam tỷ tức giận trừng mắt nhìn Thường cựu gia, đang định nói móc hắn vài câu, nhưng nhìn đến Hứa Nặc cũng ở đó hiện trường, lúc này đổi lại một bộ nũng nịu bộ dáng. Nặc ca nhi, gần đây đi đâu,
sao cũng không nói với người ta một tiếng. Nàng âm thanh vô cùng ngọt đèn. Đến Huyền Vân Sơn hái điểm cất rượu vật liệu, Tam tỷ tìm ta có cái gì chuyện? Hứa Nặc một hồi đau răng. Đây không phải rất lâu không nghe được Nặc ca nhi hát khúc, toàn thân mất tự nhiên, ngươi trở về vừa bạn, đến cho tỷ hát một khúc kim. Tam tỷ trực tiếp kéo lấy Hứa Nặc một đôi mềm nhắn tay nhỏ, qua lại bước về. Tam tỷ, ta còn có việc muốn bận điệu, hôm nào đi? Hứa Nặc bất đắc dĩ tránh thoát kim Tam tỷ, đi tới hậu viện. Bởi vì đi được quá mau, ngón tay không cẩn thận dập đầu đến trên mặt bàn, phá vỡ một đường vết rách. Nặc ca nhi, ngươi cũng quá không cẩn thận rồi. Kim Tam tỷ vẻ mặt đau lòng bộ dáng, nàng cầm lấy một cây đao cũng trên tay nàng đồng dạng vị trí quẹt cho một phát. Hứa Nặc vẻ mặt ngộng, cô nàng này có bị bệnh không? Kim Tam tỷ ngượng ngùng một tiếu đạo, như vậy chúng ta chính là cặp vợ chồng. Phúc. Tất cả tiểu quán đột nhiên bộc phát ra một hồi cười vang. Gheo hán tử còn phải nhìn xem Kim Tam tỷ a. Thường Tam gia bội phục là đầu dạng xuống đất. Ta đặc biệt thế mà bị đùa giỡn. Hứa Nặc một hồi xấu hổ, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hiến hát một khúc. Mùa xuân bên trong gió thổi vạn vật sinh, hoa hồng diệp xanh vại xanh xanh, đào hoa diễm, hoa lên đồng, hạnh hoa tươi tốt. U cục khang vừa ra, lập tức dẫn tới miệng méo hòa thượng đám người một hồi lớn tiếng khen hay. Kim Tam tỷ tức thì bị mê được thất điên bắt đảo. Hứa Nặc thừa cơ bước ra mà đi, về tới hậu viện. Tỉnh táo lại đến, Hứa Nặc không khỏi lại nghĩ tới điểm kích hôi sắc mạng chữ trô bắn ra cái nhắc nhở khung. Quả phụ Kim Tam tỷ, ngươi có diễm phúc. Kim Tam tỷ đùa giỡn chính mình cái này khúc nhạc dạo ngắn sao cùng cái này nhắc nhở khung nói như đâu. Hẳn là tiêu hao kết vận điểm có thể báo trước ta tương lai vận mệnh. Nghĩ đến chỗ này loại khả năng, Hứa Nặc nét mặt đột nhiên sáng lên lên. Nếu thật là như vậy, kiếp này vận điểm công dụng có thể cũng quá lớn. Bất kể như, thử một chút liền biết rõ. Hạ quyết tâm, Hứa Nặc cũng không nhiều nghĩ. Nhưng nhìn lấy kiếp vận một cột cái thật to không, Hứa Nặc lại có chút đau răng. Hóa giải kiếp nạn mới có thể thu được kiếp vận điểm, đây là để cho ta ra ngoài sóng tiết tấu. Không được. Hứa Nặc lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Bên ngoài quá nguy hiểm, cái này hoàn toàn chính là ném dưa hấu nhặt hạt bừng được. Hắn mới không nghĩ bí quá hóa liều đâu. Từ từ sẽ đến đi. Dù sao hắn không bao giờ thiếu chính là thời gian, không có thiết yếu nóng lòng nhất thời. Nhường lưu miệng rộng cho chính mình tất cả mấy cái tiểu thái, Hứa Nặc ăn uống no đủ, về đến phòng ngủ, lấy ra lá vàng giấy. Chương 8 bị người trở thành quỷ, chương 8 bị người trở thành quỷ, lá vàng trên giấy ghi chép một bộ kiếm pháp, Khát Máu Kiếm. Hứa Nặc phát hiện bộ kiếm pháp kia vô cùng âm độc, không chỉ tu luyện cần tiêu hao tự thân khí huyết, chính là luyện thành sau thi triển lên cũng đồng dạng muốn tiêu hao tự thân khí huyết. Chẳng trách ba gia muốn bắt Lý Mạc Thị đám người thí nghiệm. Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ. Khí huyết chính là người căn bản, thậm chí quyết định một người tuổi thọ. Tiêu hao khí huyết càng nhiều, người suy lão tiểu càng nhanh. Đây rõ ràng chính là một bộ cầm tuổi thọ đổi cấm thuật tu vi, phàm là hơi thông minh chọn người cũng sẽ không lựa chọn tu luyện. Nhưng mà Hứa Nặc lại là cảm xúc bành trướng, cái này quả thực chính là cho hắn đo ni đóng giày được rồi. Đáng tiếc không phải thương pháp. Hứa Nặc ít nhiều có chút tiếc nuối, hắn tối nghĩ luyện thực ra có lẽ thương pháp. Kiếm pháp tiểu kiếm pháp đi. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc đi một chuyến tiệm thợ rèn. Vương thợ rèn đang trần trụi cánh tay rèn sắt, khóe mắt liếc qua nhìn thấy Hứa Nặc, tạm thời dừng tay lại bên trên động tác, lau vệt mồ hôi đạo: "Ngươi tiểu tử chủ đủ bạc, đến chế tạo thuần cương trường thương." "Vương thúc, ta gần đây đổi luyện kiếm." Hứa Nặc đi đến giá binh khí bên cạnh, nâng lên bảo kiếm. "Cái này tiểu tử thay đổi thất thường, xem ra cũng được không được cái gì đại sự." Vương thợ rèn thầm thở dài một tiếng, đối với Hứa Nặc ít nhiều có chút thất vọng: "Ngươi chọn đi, chọn tốt nói cho thúc một tiếng là được." Nói, hắn lại vung lên thiết truy đánh lên vũ khí. "Cứ cái này." Một phen kén cá chọn canh, Hứa Nặc rất nhanh làm ra lựa chọn, tuyển một cái dài 3 thước, rộng 3 tấc kiếm sát. Hao tốn hắn 5 lượng bạc. 3 thước thanh phong kiếm nơi tay, Hứa Nặc khí chất đại biến, ngược lại là ẩn ẩn có điểm thiếu niên hiệp khách hương vị. Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm xương hàn 19 châu. Hứa Nặc đứng ở trong hậu viện, dựa theo thị huyết kiếm pháp chiêu thức, gai, chọn, bổ, chặt. Hắn mua đi một chiêu, toàn thân khí huyết giống như bị lực lượng vô hình chỗ chiêu mộ, theo các vị trí cơ thể hội tụ đến chỗ cổ tay, sau đó cũng không biết đi cái gì địa phương, liền phảng phất bình bạch biến mất một dạng. Một bộ thị huyết kiếm pháp đi xuống đến, Hứa Nặc tất cả người đều gầy đi trông thấy, hắn gò má hăm sâu, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Cái này kiếm pháp quả nhiên quỷ dị. Nhìn trong nước phản chiếu ra cái ho lao ma một dạng hình tượng, Hứa Nặc gầm thầm liễu lười không nói nên lời. Mới luyện một lần tiểu cái dạng này, cái này nếu luyện nhiều mấy lần, chẳng phải là trực tiếp tiểu bị rút khô. Chẳng qua hắn dù sao có trường sinh bất tử thiên chất, sức khôi phục kinh người, chưa tới một canh giờ, Hứa Nặc liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Cái này kiếm pháp ban ngày có lẽ không thể luyện, nhỡ đâu bị phát hiện rất có thể sẽ dẫn xuất phiền phức. Hứa Nặc quyết định đổi đến tối tu luyện. Tiếp xuống một đoạn thời gian, mỗi đến trời tối người yên thời gian, Hứa Nặc liền sẽ nhắc tới thanh phong kiếm đi vào hậu viện tu luyện thị huyết kiếm pháp. Hắn mỗi ngày chỉ tu luyện 2 canh giờ, thật sự là quá tiêu hao khí huyết, cho dù là hắn, thời gian tu luyện quá dài cũng có chút chịu không nổi. Trong nháy mắt lại qua 3 tháng. Kiến Vũ 24 năm ngày 15 tháng 7, đúng vậy trung nguyên quỷ tiết. Thiên không trăng sáng treo cao, ánh trăng nhu hòa vẩy vào Bình An trấn, cho tòa này kinh kỳ trọng trấn bằng thêm mấy phần tĩnh mịch. Hứa Nặc giống như thường ngày đang hậu viện tu luyện thị huyết kiếm pháp. Đột nhiên, hắn trước mặt không có dấu hiệu nào hiện lên một cái nhắc nhở khung. Thị huyết kiếm pháp cảnh giới tăng lên, sơ quy môn đỉnh, đệ nhất trọng, cái này nhanh đến. Nhìn nhắc nhở khung, Hứa Nặc cũng không nhịn được có chút tiến lặng. Bởi vì dựa theo bạc giấy vàng phía trên ghi chép, cho dù là chút ít dịch cân cảnh cao thủ cấp bậc nghĩ đạt tới sơ quy môn đỉnh cảnh giới cũng ít nhất phải hao phí 1-2 năm thời gian. Chính mình thế mà chỉ dùng 3 tháng. Chẳng qua rất nhanh Hứa Nặc liền suy nghĩ minh bạch các mấu chốt trong đó.
người khác cũng không có trường sinh bất tử tiên chất, không thể nào giống như hắn mỗi ngày bền lòng vững dạ tu luyện 2 canh giờ, bình thường tiểu bối 1 tháng tu luyện 1-2 canh giờ đều chưa hẳn chịu được. Cố bản tu khát máu kiếm nhất trọng, không biết ta bây giờ sức chiến đấu có thể đạt tới cái gì trình độ đâu. Hứa Nặc có chút ngửa tay. Chẳng qua hắn cũng không tính tìm người khác luyện tập. Lại nói, tất cả Bình An trấn bên ngoài cũng không có cái gì cao thủ, nghĩ luyện tập, trừ phi đi Cự Kình Bang. Hắn mới không muốn cùng Cự Kình Bang có đảm nhiệm gặp nhau. 3 tháng qua, ba gia việc chuyện cũng không cho hắn mang đến đảm nhiệm bối rối, cũng không biết là Cự Kình Bang còn chưa phát hiện, có lẽ ba gia phân lượng chưa đủ, tổng cũng không tự nhiên đông ngang. Hứa Nặc toàn lực nhất kiếm bổ tới trong góc trên một tảng đá lớn. Hắn toàn thân khí huyết cũng bị điều mà ra, tụ tập bên phải tay chỗ cổ tay, xem ra kinh khủng dị thường. Chỉ nghe băng một tiếng, cứng rắn đá hoa cương thạch nạnh sinh sinh bị đánh ra một đạo liệt phùng. Ngư bức. Hứa Nặc ánh mắt tỏa sáng, cái này nhất kiếm uy lực quả thực thật to vượt ra khỏi hắn dự đoán. Nhà ngay tại lúc hắn đắm chìm trong thực lực tăng lên to lớn trong khoái cảm thời gian, chỉ nghe hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến. Hứa Nặc nhìn lại, thì thấy cậu đàn chính vẻ mặt hoảng sợ chằm chằm vào chính mình. Vãi, bạo lộ. Hứa Nặc có chút bất đắc dĩ, đang nghĩ ngợi tìm cái gì lấy cớ giải thích một chút, lại thấy tiểu nha đầu thân thể mềm mại mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất. Tiểu nha đầu này lại bị bỏ tay. Hứa Nặc buồn cười lắc đầu, liền nhân lúc lưu miệng rộng còn chưa có phản ứng đến, đem cậu đàn ôm trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc sớm bò lên, thu thập sẵn sàng liền bắt đầu mở cửa kinh doanh. Mãi đến khi mặt trời lên cao, cậu đàn mới vội vã từ hậu viện chạy rồi đi ra. Trưởng quỹ, ta xin lỗi, ta hôm nay ngủ quên mất rồi. Nàng một bộ bức dứt bất an bộ dáng. Hứa Nặc nhíu mày, lôi kéo nàng về đến hậu viện, trách mắng, có phải ngươi quên điểm cái gì? A, cậu đàn suy nghĩ một lúc, ảo não vô sọ não, trưởng quỹ xin lỗi, ta quên trang điểm. Nói, nàng liền chạy về chính mình phòng ngủ nhỏ. Mấy phút đồng hồ sau, lúc trở ra đợi đã biến thành cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang, bất nốt rồi, mụn ga sai vật bộ dáng. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, bất kể xảy ra cái gì chuyện trang cũng không thể quên, ngươi hôm nay sao lại quên? Hứa Nặc giận dữ nghiến răng, cái này nếu như bị người nhìn thấy, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Xin lỗi trưởng quỹ, cậu đàn cắn môi, trong mắt chứa đầy hoảng sợ, ta buổi tối hôm qua rời giường đi vệ sinh, gặp tiểu quỷ một cái, thật đáng sợ, ta bị bỏ tay, cho nên mới sẽ lên đêm nay. Chính mình thế mà bị trở thành ma. Hứa Nặc nhịn không được cười lên, chẳng qua như thế bất đi hắn một phen miệng lưỡi, là ngươi làm ác mộng đi, cái thế giới này nào có ma, đều là gạt người. Thấy Hứa Nặc không tin, cậu đàn đột nhiên đáp, là thật, trưởng quỹ, ta phát bốn, ta không có lừa ngươi, ta thật nhìn thấy quỷ, tiểu sau nhà chúng ta viện, như cái bộ xương khô mở dạng, thật là đáng sợ. Ngươi vừa nói ngươi bị bỏ tay, ngươi hôm nay buổi sáng lên ở cái gì địa phương? Hứa Nặc tiếu đạo. Trên giường. Ngươi đã bị ma bó tay tại hậu viện, lại là sao về đến trên giường? A. Cậu đàn gãi gãi sau gáy, như nước trong veo mắt to một trường một hấp, đúng thế, ta sao về đến trên giường? Sở dĩ, nhất định là ác mộng, cái gọi là lòng nghi ngờ sinh ám ma, đừng suy nghĩ nhiều. Là như thế này. Cậu đàn cũng có chút không dám xác định. Hứa Nặc nét mặt trở nên nghiêm túc, xét thấy ngươi hôm nay phạm vào một cái thiên đại sai lầm, phạt ngươi 1 tháng tiền công. 1 tháng quá ít, 3 tháng đi. Cậu đàn cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Ngươi vẫn còn chê ít, từ 3 tháng. Được rồi, đi làm việc đi. Chi đi rồi cậu đàn, Hứa Nặc không chỉ có chút ít đau răng, cũng không phải bị cậu đàn giận dữ, mà là bởi vì thập độc tráng thể tán. Lần trước 1 tháng liều lượng liền nhường hắn theo bồi nguyên trực tiếp tấn thăng đến cố bản cảnh. Nhưng lần này chọn vẹn 3 tháng lượng lại cũng không nhường hắn tiến thêm một bước. Cũng không biết là hiệu quả trở nên kém, có lẽ liều lượng chưa đủ. Hứa Nặc cũng không quá xác định. Ngày mai đi chuyến Huyền Vân Sơn, lại luyện chút ít thập độc tráng thể tán thử một chút đi. Hạ quyết tâm, Hứa Nặc cũng không còn nhiều nghĩ. Theo thời tiết càng ngày càng nóng, mỗi ngày đến tiểu quán uống rượu người cũng dần dần ít lên, chẳng qua ở trọ quý khách ngược lại là tăng lên không ít. Dưới mắt tiểu quán Thiên Địa Huyền Hoàng tổng cộng 24 gian khách phòng, chỉ còn lại không tới 5 gian. Một ngày lao động kết thúc, Hứa Nặc, Cậu Đản, Lưu Miệng Rộng 3 người đã sớm mệt mỏi là giống như chó. Cậu Đản 2 người bọn họ là thật mệt mỏi, Hứa Nặc là trang. Trường quỹ, đêm nay ta muốn cùng ngươi ngủ. Trên bàn cơm, cậu Đản trông mong nhìn Hứa Nặc, vẻ mặt năn nỉ. Có tình huống. Đang một bên Hồ Cật Hải nhét Lưu Miệng Rộng một đôi híp mắt may mắt không đứng ở Hứa Nặc cùng cậu Đản trên người tới lui. Nha đầu này xem ra thực sự là bị hỏng rồi. Hứa Nặc có chút bất đắc dĩ, ngươi nếu sợ hãi lời nói tiểu cùng miệng thúc đi một phòng ngủ đi, ta thích một người. Được rồi. Cậu Đản thiết nhìn miệng nhỏ. Ăn uống no đủ, Hứa Nặc về đến phòng ngủ. Ngủ đến sau nửa đêm, Hứa Nặc giống như thường ngày rời giường, chuẩn bị tiếp tục tu luyện khát máu kiếm. Kéo cửa phòng ra, lại thấy một cái còn nhỏ thân ảnh chính co quắp tại chính mình cửa. Không phải cậu Đản còn có ai? Ngươi cái này tiểu tử, đêm hôm khuya khoắt ngồi ở cái này làm gì? Hứa Nặc có chút im lặng. Ta sợ. Cậu Đản ngượng ngùng nói. Không phải cho ngươi đi cùng miệng thúc một phòng ngủ. Miệng thúc ngủ giống như lợn chết, kêu đều gọi bất tỉnh, cùng hắn một phòng ta cũng sợ. Thật phục ngươi. Hứa Nặc lôi kéo nàng vào phòng, ngươi ngủ đi, ta đi xem quý khách có hay không có cái gì cần. Cảm ơn trưởng quý, cậu Đản trong phòng đánh lên chăn đệm nằm dưới đất. Đi ngủ giường, ngủ trên mặt đất dễ dàng lạnh, đối với cơ thể không tốt. Hứa Nặc mềm nam được đối với cậu Đản còn nhỏ tâm linh sản sinh to lớn xung kích, chẳng qua nàng sao cũng không muốn giường ngủ. Hứa Nặc cũng không có cưỡng cầu, luyện tiện là không luyện được, dứt khoát nhịn đến bình minh, con gửi thuốc liền đi Huyền Vân Sơn. Đến lão hổ động đã là giữa trưa. Hứa Nặc cũng không trước tiên bước vào lão hổ động, mà là trốn ở lão hổ động bên cạnh một chỗ trong bụi cỏ, từ giữa trưa trốn đến trạng vào tối. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn.
Mãi đến khi nhìn thấy Lý Mạc Thị bước vào lão hổ động, xác định chính mình không có bị bắn đứng, Hứa Nặc lúc này mới chui đi ra. Nhìn thấy Hứa Nặc, chính trong động đốt chút dược tài Lý Mạc Thị đột nhiên trở nên vội vã cuống cuồng. Ít. Thiếu hiệp, đây là nô gia 3 tháng qua thu thập toàn bộ độc thảo, tổng cộng có 20 gốc ngựa tàng, 1 năm gốc địa cửa đông, 8 gốc đông rắn hạ quan, xin ngài xem qua. Nàng âm thanh run rẩy, hiển nhiên còn chưa có từ lần trước trong bóng tối đi ra đến. Ngư bức. Hứa Nặc ánh mắt tỏa sáng, sao cũng không ngờ rằng Lý Mạc Thị 3 tháng có thể hái được trọn vẹn đủ hắn dùng nửa năm liều lượng. Cho dù đổi thành hắn, tăng thêm kiếp vận đấu khí, cũng chưa chắc có thể so sánh Lý Mạc Thị làm tốt hơn. Đây mới gọi là chuyên nghiệp. Hứa Nặc lấy ra một thỏi bạc ném cho Lý Mạc Thị, đây là cho ngươi thủ lao, một gốc tính ngươi 5 văn, tổng cộng là 52. Chương 9 bắt lính, Văn Tự Ngục chương 9 bắt lính, Văn Tự Ngục tiếp nhận Hứa Nặc ném qua đến bạc, Lý Mạc Thị trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng luôn luôn dùng Hứa Nặc là nhường nàng không ràng buộc lao động, nay nàng còn chưa ít sau lưng mắng Hứa Nặc. Có thể làm mộng cũng không ngờ rằng, Hứa Nặc thế mà lại cho nàng hái dược phí, những thứ này độc thảo vô dụng trong núi căn bản là không có người muốn tốt đi, Hứa Nặc lại một gốc cho nàng 5 đồng tiền. Phải biết, cho dù nàng 3 tháng này toàn bộ dùng để hái linh thảo, cũng chưa chắc kiếm được đến 5 lượng bạc, còn muốn cho cự tình bang rút thành, rơi xuống trong tay chỉ sợ đều chưa hẳn có thể tới 32. Không háo nữ sắc cũng không sao, lại còn xa hoa như vậy, cái này hình như cũng không phải một cái tội ác tày trời đại ác côn. Lý Mạc Thị gương mặt xinh đẹp nóng bỏng bỏng. Hứa Nặc lấy ra 2 hạt dược hoàn ném cho Lý Mạc Thị, đây là nửa năm giải dược, nay thiên nhất hỏa, sau 3 tháng một hỏa, nửa năm sau ta lại đến, ngươi đi. Đa tạ thiếu hiệp, nô gia nhất định gấp bội nỗ lực dùng báo thiếu hiệp tân trọng. Lý Mạc Thị len lén liếc mắt Hứa Nặc, nàng chợt phát hiện, vị thiếu hiệp kia nhìn còn rất đẹp mắt. Chẳng qua nàng không dám nhìn nhiều, chăm chú nắm chặt dược hoàn cùng bạc, lắc lắc liêu xanh rời khỏi lão hồ động. Đưa mắt nhìn Lý Mạc Thị rời khỏi, Hứa Nặc dựng lên thạch hoa, bắt đầu nấu thuốc. Chọn vẹn dùng 2 ngày trời, hắn mới đưa độc thảo toàn bộ chuyển hóa thành thập độc tráng thể tán đưa đến trong bụng. Lập tức uống nửa năm liều lượng, dẫn đến bụng hắn đều sắp bị no bạo. Chẳng qua cũng may, theo hắn thực lực tăng lên, sức ăn cũng ở đó nhanh chóng gia tăng. Hiện tại hắn, một bữa cơm ăn 10 mấy cân thịt với uống nước lạnh một dạng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Hứa Nặc lại khôi phục 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt. Bình thường tiểu tại tiểu quán cho cậu đàn trợ thủ, buổi tối tu luyện thị huyết kiếm pháp. Mỗi ngày rút ra 1 canh giờ đi lê viên đi theo lao sinh học hát khúc, trải qua hơn 1 năm học tập, hắn đã học xong lão sinh bắt thành trở lên khúc mắt, đem một cái lao sinh mừng rỡ gặp người tự khen. Trong nháy mắt lại qua hơn 1 tháng. Đến ngày 15 tháng 8 Tết Trung thu ngày này, Hứa Nặc đến bánh ngọt phẩm cửa hàng mua mấy chục cân 5 nhân bánh trung thu. Phàm là đến tiểu quán quý khách, ở trọ cũng tốt, uống rượu cũng được, gặp người tự phát. Ngươi cái này tiểu tử thật là biết kinh doanh. Thương Cửu ra miệng lớn gặm bánh trung thu, cảm thán liên tục. Không tệ, Nặc ca nhi có lòng rồi. Miệng méo hòa thượng mấy người cũng là khen không dứt miệng. Bánh trung thu cũng không đắt lắm, 1 đồng tiền có thể mua mấy cái, nhưng người ta phần này trái tim không phải bình thường thương nhân có thể so sánh. Một đám khách quen khen nhìn khen nhìn, trọng tâm câu chuyện dần dần chuyển rời đến triều chính bên trên. Nghe miệng méo hòa thượng nói, bây giờ triều đình đang toàn quốc bắt lính, kiến vũ đế sủng ái nhất hạnh phi tử linh phi kiến tạo thanh linh đài, kỳ hạn là 3 tháng, trong vòng 3 tháng xây hay sao, tất cả tham dự người đều phải bị trừng phạt. Cái này thế nhưng một cái khổ việc phải làm, không có tiền công không nói, không cẩn thận còn có thể rơi đầu. Linh phi ta thấy qua. Thương Cửu ra khoa tay múa chân, nhìn quá đẹp, giống như hồ ly tinh xinh đẹp mỹ hoặc, gương mặt non có thể bóp nổi trên mặt nước đến, tay bạch giống như hành, cũng khó trách đường kim thánh thượng. Cửu ra, nói cẩn thận nói cẩn thận. Hứa Nặc liền đánh gãy Thương Cửu ra. Rượu có thể loạn uống, không thể nói lung tung được, như thế đại nghịch bất đạo lời nói nếu là truyền đến chút ít quan gia trong lỗ tai, phân phút để ngươi kiến thức đến văn tự ngủ quy lực. Nhìn đem ngươi tiểu tử được, không sao, đều là ta nói bừa, ngươi còn thật tin. Thương Cửu ra không lấy ý cười ha ha một tiếng, đừng nói, cái này lúc hoàng đế chính là thoải mái a. Thương Chín, nghe ngươi trong lời nói ý nghĩa là nghĩ mưu phản a. Bình An Trấn duy nhất truy áo khoái thủ yến bộ khoái ấn lại bội đao đi rồi đi vào, sắc mặt khó coi nhìn về phía Thương Cửu gia. Thương Cửu gia có chút không cam lòng nói, yến bộ khoái, lời này của ngươi ta tiểu không thích nghe, ta liền tùy tiện cảm thán một câu, sao liền thành muốn tạo phản? Chính là. Miệng méo hòa thượng đám người nhao nhao lên tiếng ủng hộ. Yến bộ khoái bạch một chút rút ra bội đao, sao? Các ngươi còn nghĩ tụ chúng mưu phản hay sao? Nghe xong lời này, mọi người nhất thời cũng không dám lên tiếng. Yến bộ khoái, tất cả mọi người nhìn đâu? Ngươi cũng không có thể trụ mũ lung tung. Thương Cửu gia có chút gấp, bất nói nhảm, đi với ta nha môn tìm trưởng trấn phân rõ phải trái đi. Tiến bộ khoái tiến lên mấy bước, nắm lên Thương Cửu gia trói lại lên. Cái này văn tự ngục đến thật là nhanh. Thấy tình thế không ổn, Hứa Nặc bất đắc dĩ đứng đi ra, tiến bộ khoái, ngài trước giảm nhiệt, ăn uống no đủ lại phá án cũng không muộn, ngài muốn tới điểm cái gì, ta nhường đầu bếp cho ngài chuẩn bị bên trên. Trước thành thật cho ta ngồi xổm. Tiến bộ khoái một cước đem Thương Cửu gia đạp đến trong góc, nhìn về phía Hứa Nặc nét mặt hòa hoãn mấy phần, có lẽ lao thất dạng thêm một bình nữ nhi hồng. Không bao lâu, đồ nhắm rượu dâng đủ, tiến bộ khoái một bên bẹp miệng vừa nói, Hứa Nặc, ta hôm nay tới dùng cơm ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là lao dịch chuyện, đương kim muốn tu kiến thanh linh đài, lần này phân chia đến nhà ngươi, ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày góp nhìn đi kinh sư. Nặc ca nhi ra tiểu hắn một cái độc miêu cũng có thể mở đến sao? Miệng méo hòa thượng vẻ mặt không cam lòng, cái này rõ ràng là nghĩ lừa đảo. Tiến bộ khoái hừ một tiếng nói, mở đến ai liền là ai, cái nào nói nhảm nhiều. Ngươi hắn là cố ý đi, bắt nạt người thành thật đâu. Hứa Nặc hắn lại không muốn đi lúc trắng đình. Sai ra, ngài cũng biết, cha mẹ ta chết sớm. Trong nhà bây giờ tiểu thừa ta một người, nếu là xảy ra chuyện, ta Hứa ra sẽ phải tuyệt hậu, lao phiền ngài cho nghĩ biện pháp.
Hứa Nặc lấy ra một thỏi bạc nhét vào Yến Bộ Khoái trong tay. Yến Bộ Khoái điên điên, đã biết số lượng, 5 lượng bạc tiểu nghị miễn lao dịch, đuổi sinh cơm đâu, Nặc ca nhi, ngươi cái này để cho ta rất khó xử lý a. Hứa Nặc nghe xong đã biết ý hắn, lúc này phân phó cậu đản mang tới sổ sách, ngay trước Yến Bộ Khoái mặt đưa hắn mấy năm qua này chỗ ghi nợ xóa bỏ, sau đó giật xuống đến ném tới trong lò lửa. Ngươi tiểu tử. Yến Bộ Khoái trên mặt lập tức lộ ra khen ngợi nụ cười, yên tâm đi, ngươi việc này bao trên người ta, ta sẽ giúp ngươi mãi bình. Tiến Bộ Khoái vô vô Hứa Nặc bà bay, lại gói mấy phần rượu ngon hảo món ăn, áp lấy Thưởng Cửu ra rời khỏi tử quán. Cửu ra đây thật là vô vọng hay. Một đám khách quen nhau nhau thầm than, nhưng lại đều là bực mình chẳng dám nói ra. Nhìn Yến Bộ Khoái đi xa, Hứa Nặc thu hồi sổ sách bản, vẻ mặt thì đau. Chẳng qua nhường hắn càng có lẽ Thưởng Cửu ra, vọng nghị triều chính, cái này tội danh cũng không nhẹ, không có bạc đánh điểm lời nói ít cũng phải bị giam cái một năm nửa năm. Nhịn ngươi cái này lâu, liền lấy ngươi thử một chút ta cái này khát máu kiếm uy lực đi. Hứa Nặc mặt ngoài vẻ mặt người vật vô hại, nhưng trong lòng thì đã quyết định được chú ý, chẳng qua hắn cũng không lập tức hành động, mà là chờ đến nửa tháng sau một cái giông tố đan sen ban đêm. Mưa to mưa lớn, sấm sét vang dội. Hứa Nặc mặc lên áo đen, thi triển ra thị huyết kiếm pháp, đem chính mình trở thành một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, thì thầm ra tử quán, đi vào Yến Bộ Khoái ra. Yến Bộ Khoái chính ôm tiểu thiếp đi ngủ, đột nhiên bị vang lôi chấn tỉnh, mở mắt ra liền thấy một đạo diện mục giữ tợn áo đen quỷ ảnh tay cầm hàn quang kiếm hướng chính mình đi tới. Yến Bộ Khoái mạnh bò lên, vẻ mặt cảnh giác, ngươi là người? Hứa Nặc âm dương quái khí mà nói, ta chính là âm phủ quỷ xoa, dân tặng phán quan mạng tới đây cầm ngươi. Hắn âm thanh trầm thấp, lại thêm bên ngoài ầm ầm tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi, nghe lên kinh khủng dị thường, liền tiểu thiếp cũng bị tỉnh, nhìn thấy hắn bộ dáng này, lại bị ngẩn ra đi. Tiến bộ khoái quá sợ hãi, cũng là suýt nữa bị bỏ tay, mà quỷ xoa ra ra, ngài sai lầm đi, tiểu vẫn chưa tới 40 tuổi, khả năng cái này chết sớm. Lá gan ngược lại là rất lớn. Hứa Nặc xách hàn quan kiếm, chậm rãi đi hướng Yến Bộ Khoái, ngươi vốn có 705 tuổi thọ, nhưng ngươi bắt nạt nhỏ yếu, làm nhiều việc ác, khiến nhân thần cộng vẫn, có người ở âm ti cáo ngươi trạng, diêm quân xử lý, muốn đem ngươi đánh vào địa ngục tầng 18. Quỷ xoa ra ra tha. Tha mạng a, tiểu biết sai rồi. Tiến bộ khoái tin dùng thật, cũng biết dập đầu cầu xin tha thứ. Hứa Nặc lần nữa thi triển ra thị huyết kiếm pháp, toàn thân khí huyết bị điều mà ra, ở trên mặt hắn nhúc đích, một đạo thiểm điện chiếu đến, nhường hắn xem ra tựa như giữ tận lệ quỷ một dạng. Mà một màn này vừa vặn rơi vào Yến Bộ Khoái trong mắt, hắn hai mắt lật một cái, đúng là bị ngẩn ra đi. Xác định Yến Bộ Khoái nhất thời một lát tỉnh không tới, Hứa Nặc mang theo hắn đưa hắn ném tới Bình An trấn bên ngoài bãi tha ma. Hắn cũng không dự định giết Yến Bộ Khoái, dạng quá tiện nghi. Về đến tử quán, Hứa Nặc tiêu hủy đi tất cả công cụ gây án, liền hàn quang kiếm cũng một cũng tiêu hủy. Làm xong cái này tất cả, trời đã sắp sáng lên. Hứa Nặc giống như thường ngày rời giường, mở cửa kinh doanh, một bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ. Cậu đàn cũng sớm đi lên, đi theo Hứa Nặc bận trước bận sau. Đoạn thời gian gần nhất, có lẽ là đến nông bận bị mùa, đến tử quán uống rượu quý khách ít đi rất nhiều, chỉ có miệng méo hòa thượng bền lòng vững dạng, mỗi ngày đến, cũng không biết hắn không nên tiền nhàn rỗi cùng thời gian. Nửa tháng sau, tháng 9 một năm hảo giữa trưa, Thường Cửu gia hồng quang đầy mặt đi tới tử quán, miệng méo hòa thượng mấy cái khách quen vẻ mặt không thể tin được, Cửu gia, lần này vận khí không tệ, cái này nhanh đến tiểu hiện ra. Thường Cửu gia hí hư nói, cái gì vận khí, đây đều là hắc vô thường công lao. Miệng méo hòa thượng, lưu miệng rộng đám người hai mặt nhìn nhau. Thường Cửu gia nhìn một phía, nói nhỏ, các ngươi cũng không nghe nói, nửa tháng trước, Tiến Bộ Khoái bị hắc vô thường kéo tới âm phủ địa phủ, lao bà hắn pháp sư mời làm một hồi đại pháp chuyện mới đem hồn hô trở về. Cửu gia, cái này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Lưu miệng rộng có chút khó hiểu nói. Thường Cửu gia nhấp miệng lão bạch tuyến đường chính, nghe nói Yến Bộ Khoái sau khi tỉnh lại tính tình đại biến, không chỉ là ta, rất nhiều trước kia bị hắn sai bắt người cũng đem thả đi ra. Còn có chuyện như thế? Miệng méo hòa thượng đám người vẻ mặt không tin. Đúng vào lúc này, mọi người lại thấy Yến Bộ Khoái xách đao đi vào tử quán, một đám khách quen vô cùng tức thời ngậm miệng lại. Nặc ca nhi, ở đâu? Yến Bộ Khoái bước nhanh đi đến lễ tân, hắn xem ra phi thường tiểu tụy, âm thanh khàn khàn. Hứa Nặc vẻ mặt bồi tiếu đạo, sai ra là đến phá án có lẽ đến uống rượu. Đều không phải là, ta hôm nay tới là trả tiền. Nói, Tiến Bộ Khoái lấy ra một cái chiếu nặng túi tiền, ném vào trên quầy, ở đây có lượng bạc, là ta mấy năm qua này thiếu ngươi tiền thưởng cộng thêm lợi tức, ngươi nhìn xem một chút có đủ hay không. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Một đám khách uống rượu hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy tột đỉnh không thể tin được sắc. Sai ra. Hứa Nặc vừa dự định đẩy nhường một chút, lại bị Yến Bộ Khoái đánh gãy câu chuyện, cầm đi Nặc ca nhi, trước kia đều là ta không tốt, cho ngươi thêm không ít phiền phức, chẳng qua ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta lại kết thúc một cái quan kém bạn phận. Yến Bộ Khoái lưu lại ngân lượng, liền vội vàng rời khỏi tử quán. Thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo, không phải không báo, lúc chưa tới a. Đưa mắt nhìn Yến Bộ Khoái rời khỏi, miệng méo hòa thượng từ đáy lòng cảm thán. Hứa Nặc lại là nét mặt cổ quái. Hắn trước đây chỉ là nghĩ dọa Yến Bộ Khoái, nhường hắn về sau quãng đời còn lại không được an bình, như thế niềm vui bất ngờ. Nhìn trọn vẹn lượng bạc, Hứa Nặc tâm tình thật tốt, lúc này miễn đi tất cả khách uống rượu cùng ngày tiền thưởng, lại rước lấy một mảnh reo hò. Lại qua nửa tháng, Yến Bộ Khoái gặp được quỷ xoa tính tình đại biến kình bạo tin tức đã truyền khắp tất cả Bình An trấn, tất cả đã từng nhận Yến Bộ Khoái khi nhục người đều đối với quỷ xoa khen không dứt miệng. Trong tiểu quán mỗi ngày cũng đều có người đàm luận việc này, nhất là Thường Cửu gia, đi đến cái nào cũng đem hắc vô thường treo ở bên miệng, thậm chí còn trong nhà mời một tôn hắc vô thường tượng thần, sớm muộn gì cũng phục. Từ đầu đến cuối cũng không ai hoài nghi tới hắc vô thường thực hư. Hứa Nặc cũng vui vẻ thấy kỳ thành.
Trong nháy mắt lại qua 2 tháng, đến cửa ải cuối năm, Lê Viên chuyển đến một cái tin dữ. Lê Viên lão sinh thao cực khổ quá độ, chết tại Bình An trấn gái điếm tiểu màu hồng trên giường, bị truyền đàm thiếu. Tiểu chết này thế nhưng hận ám muội, chẳng qua người chết lớn, hùng hùng hổ hổ vài câu sau, Hứa Nặc có lẽ mặc áo để tăng, chấp đệ tử lễ, đi theo Lê Viên đại sư mình đám người nở mày nở mặt hậu táng Lê Viên lão sinh. Lê Viên lão sinh vừa mới hạ táng, Hứa Nặc liền bị Lê Viên đại sư mình trục xuất Lê Viên. Chương 10, trong thành cầm thú nhiều chương 10, trong thành cầm thú nhiều nể tình Lê Viên lão sinh phân thượng, Hứa Nặc cũng không cùng Lê Viên đại sư mình chấp nhặt, hung hăng đánh hắn một trận, vung vung lên ống tay áo nhẹ bay nhẹ nhàng rời đi mở Lê Viên. Hắn đối với Lê Viên thực sự cũng không có cái gì lưu luyến. Nhân sinh gian chuẩn a. Hứa Nặc cảm thán một câu, thời gian vẫn là phải tiếp tục trải qua. Lúc này đã đến kiến vũ 24 tháng 12 28 hảo, mấy ngày nữa chính là năm mới. Tiểu quán tạm dừng kinh doanh, Hứa Nặc cho Lưu Miệng Rộng cùng cậu đàn thả giả. Lưu Miệng Rộng đã đóng gói về nhà, cậu đàn lại là không nhà để về, lưu tại tiểu quán. Trưởng quỹ, ta nghe nói qua thâm niên đợi kinh thành rất náo nhiệt, chúng ta bây giờ cũng không có cái gì chuyện, không bằng đi trong thành đi dạo đi. Cậu đàn một bên giá mét, một bên trông mong nhìn Hứa Nặc. Kinh thành khoảng cách Bình An trấn chỉ có 5 không dặm nữa địa, cưỡi ngựa lời nói, một cái qua lại cũng không dùng đến một ngày. Trong thành cầm thú quá nhiều, không an toàn, có lẽ thành thật trong nhà ở lại đi. Hứa Nặc lại không muốn đi kinh thành các loại không phải là địa tự tìm phiền phức. Cậu đàn nháy nháy mắt, sao cũng nghĩ không thông kinh thành loại dưới chân tiên tử vì sao lại có cầm thú. Chẳng qua nàng cũng không dám hỏi nhiều, nhìn xem thời gian đã đến giữa trưa, liền muốn đi tới chủ nấu cơm. Không cần làm phiền, hôm nay thay cái khẩu vị, ăn lẩu. Hứa Nặc ngăn cản cậu đàn, tại hậu viện đẩy ra hỏa lò, nhấc lên nồi sắt lớn. Lẩu nguyên liêu, tỏi rung, tương vừng, tăng thêm rau thơm, rồi lên dầu vừng. Không bao lâu, thơm ngào ngạt lẩu đã bị mới vừa ra lò. Hắn thích ăn lẩu bên đường, một ngụm tê cay tiểu một ngụm tươi hương, tư vị chợt trưởng, cho cái thần tiên đô không đổi, chẳng qua trước mắt điều kiện không cho phép, không lấy được bên đường nổi, chỉ có thể làm nổi tê cay. Chẳng qua hắn đã nghĩ kỹ, đợi đến sang năm đầu xuân lúc, liền đi tiệm thợ rèn, tìm Vương thợ rèn đánh một ngụm bên đường nổi. Cậu đàn còn chưa bao giờ nếm qua lẩu, nhìn hồng đồng đồng nước canh, vẻ mặt ghét bỏ. Cái này một nồi món thập cẩm, sao với heo ăn tựa như, có thể ăn sao? Hứa Nặc cũng mặc kệ nàng, ngồi vây quanh ở bên cạnh lò lửa, phối hợp ăn hết lên. Cậu đàn gặp hắn ăn miệng đầy chảy mỡ, có chút kìm nén không được, học hắn dáng vẻ xốc lên một mảnh cải xanh phóng tới đồ chấm bên trong xuyên xuyến, cẩn thận từng ly từng tí lấp đến trong miệng. Tê dại, cay hai loại hương vị hỗn tạp ở cùng một chỗ, không dừng lại đánh thẳng vào nàng vị giác, kích thích nàng nước mắt cũng nhịn không được tuôn đi ra. Chẳng qua nhất thời thất thố sau, cậu đàn hình như cũng thích cố này mùi vị kích thích, ăn có phải không cũng vui ư, hai người từ giữa trưa ăn vào trạm vào tối, mãi đến khi mặt trời xuống núi mới thỏa mãn kết thúc chiến đấu. Cậu đàn liếm môi, nhìn về phía Hứa Nặc trong mắt chứa đầy sùng bái, chỉ cảm thấy trưởng quỹ thật là lợi hại, lại có thể tưởng tượng đến kiểu này phương pháp ăn. Nàng cảm giác lẩu vô cùng thích hợp mùa đông, không chỉ có là vị giác bên trên hưởng thụ, liền thân bên trên cũng ăn ấm áp. Nàng trưởng, cái này lớn, còn từ trước đến giờ không có ăn cái này thoải mái qua đâu. Trưởng quỹ, sát trời không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cậu đàn kiểm tra hết chiến trường, tham dò đồng lương cô trở về nàng ở giữa phòng nhỏ. Nha đầu này, ăn hết đến trưa còn chưa ăn no. Nhìn cậu đàn bóng lưng, Hứa Nặc luôn cảm giác nàng gần đây có điểm lạ. Chẳng qua hắn cũng không có nhiều nghĩ, nằm đến nửa đêm, liền giống như thường ngày rời giường tiếp tục tu luyện thị huyết kiếm pháp luyện có chừng nửa cái giờ. Thị huyết kiếm pháp cảnh giới tăng lên, đăng đường nhập thất, đệ nhị trọng, đối với đột nhiên bắn ra bảng, Hứa Nặc ngược lại là cũng không bất ngờ. Thị huyết kiếm pháp từ lần trước tiến giai sau, đến bây giờ đã có chân đủ thời gian nửa năm qua này, hắn mỗi ngày bền lòng vững dạ tu luyện, tiến giai đến đệ nhị trọng cũng là nước chảy thành sông chuyện. Chẳng qua nhường hắn hơi có chút buồn bực là, lần trước chỗ lấy tới 6 tháng liều lượng thập độc tráng thể tán đã bị hoàn toàn luyện hóa, nhưng mà hắn tu vi tiến cảnh lại cũng không thật là rõ ràng. Tăng thêm lần trước 3 tháng liều lượng, trọn vẹn 9 tháng thập độc tráng thể tán lại cũng không nhường hắn tiến thêm một bước, đột phá cố bản cảnh gông cùm xiềng xích, hiện nhiên cũng không phải liều lượng chưa đủ, mà là thập độc tráng thể tán đối với hắn hiệu quả giảm xuống. Xem ra thập độc tráng thể tán cũng không có thể khiến cho ta luôn luôn tăng lên cảnh giới. Hứa Nặc có chút đau răng. Chẳng qua hắn ngược lại là cũng không sao lo lắng. Dù sao hắn có là thời gian, chỉ cần bước vàng, sớm muộn gì có thể tiến thêm một bước. Hứa Nặc đơn giản thử hạ nhị trọng thị huyết kiếm pháp ý lực, tùy ý nhất kiếm liền đem góc tường đồng đá hoa cương chém thành khối vụn. Nhị trọng quả nhiên so với nhất trọng lợi hại nhiều. Hứa Nặc hít sâu một hơi, ổn quyết tâm thần, tiếp tục bắt đầu luyện kiếm pháp. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua, qua tháng riêng 15, Lưu Miệng Rộng nghỉ xong nghỉ đông về tới tử quán, liền hắn nhi tử Lưu Văn cũng một cũng mang theo đến. Nghe Lưu Miệng Rộng nói, Lưu Văn năm nay muốn tham gia triều đình tổ chức khoa khảo, có cực lớn khả năng thi đậu đồng sinh, lần này tới là muốn thăm hỏi trấn trên vị tú tài lao gia, hướng người ta lĩnh giáo kinh nghiệm. Đối mặt vị này tương lai khả năng quan lao gia, Hứa Nặc tối hôm đó liền bày bàn rượu ngon hảo món ăn hắn bày tiệc mời khách. Làm người sao, đường càng chạy càng rộng mới được. Qua ba lần rượu, Lưu Miệng Rộng lôi kéo Hứa Nặc tay, say khướt đạo: "Nặc ca nhi, không phải thúc nói ngươi, sĩ nông công thường, thương tại cuối tối tầng, sĩ trên tối tầng, ngươi làm ăn làm cho dù tốt, ở chút ít quan lão gia trong mắt, cái rắm cũng không bằng, thúc cảm thấy ngươi nên học một ít nhà chúng ta Lưu Văn, thi cái công danh, tương lai mới có thể có tiền đồ a." Quả nhiên tận cùng vũ trụ là biên chế, cái nào địa phương cũng một dạng. Hứa Nặc cười lắc đầu, hắn đối với tham gia khoa cử cũng không cái gì hứng thú. Quan trường là không phải là địa, quá dễ dàng rơi vào đi, không đáng. Hứa Nặc tìm cái cớ qua loa tắt trách đi qua. Lưu Miệng Rộng cha tử nhất nghe, trên mặt đều là hiện lên một vòng tiếc hận sắc. Nhất là Lưu Văn, Trải qua mấy cái này canh giờ cùng Hứa Nặc giao lưu, hắn cảm giác Hứa Nặc rất có tài học, với lại đầu óc cũng tốt dùng, chỉ cần chịu dụng tâm học tập, thi đậu tú tài tuyệt đối hay sao vấn đề, thậm chí nô nỗ lực, lan lộn cái cử nhân cũng có rất lớn khả năng. Đáng tiếc, cái này tiểu tử Thái An tại hiện trạng. Lưu Văn thầm than một tiếng, cũng không có tiếp tục khuyên nhủ Hứa Nặc, một cái không có lòng cầu tiếng người, lại sao khuyên nhủ cũng là vô dụng. Tháng giêng 16, tiểu quán chính thức mở cửa kinh doanh. Buổi sáng vừa mới mở cửa, miệng méo hòa thượng, Thường Cửu ra mấy cái khách quen liền lần lượt đi tới tử quán. Trải qua lần trước hơn nửa tháng lao ngục hai, Thường Cửu ra thành thật một đoạn thời gian, bất quá hôm nay hắn hình như lại không quản được chính mình miệng, cái này không, vừa tới tử quán lại bắt đầu cùng miệng méo hòa thượng đám người nghị luận dậy rồi chiều chính. Suy xét đến Yến Bộ Khoái đã đổi tính, Hứa Nặc cũng không có để ý bọn hắn, tiểu ngồi ở lễ tân dự tính nhìn, thỉnh thoảng cắm vài câu miệng. Nghe bọn hắn nói, triều đình Thanh Linh Đài bây giờ đã xây thành, đương kim thánh thượng cùng linh phi ở Thanh Linh Đài tùy sinh mộng tử, không để ý tới triều chính. Bây giờ triều đình bị ngoại thích Triệu Mãng cầm giữ, dẫn đến tất cả triều chính trướng khí mù mịt, trung lương sĩ muốn bị giết, muốn bị bãi quan, bây giờ còn lưu tại triều đình đều là chút ít định nội tiểu bối. Mà ngoại thích Triệu Mãng, đúng vậy linh phi Triệu Thanh Linh đại ca. Đối với triều đình thế nào, Hứa Nặc ngược lại là cũng không sao quan tâm, cái gì hoàng thất, cái gì ngoại thích trong mắt hắn cũng chẳng qua là đang trải nghiệm lịch sử thôi. Triều đình bây giờ cái này tư thế, hình như cũng đến thay đổi triều đại lúc, thiên hạ này có thể muốn loạn à, gần đây có lẽ nhiều tích chữ điểm vật tư đi. Hạ quyết tâm, Hứa Nặc cũng không có suy nghĩ sâu xa. Tiểu tại miệng méo hòa thượng đám người trò chuyện hưng khởi thời gian, một cái thân mặc tử sắc viên ngoại phục, xem ra khí vũ hiên ngang lão giả chắp lấy tay đi vào tử quán. Hắn một đôi phảng phất có thể thấy rõ tất cả ánh mắt nhanh chóng đảo qua tất cả tử quán, sau đó đi đến vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống đến, "Tiểu nhị, một bình mặc rượu, một đĩa củ lạc." Nhìn người tới, Trinh chậm rãi mà nói Thường Cửu ra biến sắc, lập tức ngậm miệng lại. Ý thức được lai lịch người này bất phàm, Hứa Nặc cũng không biểu hiện ra đến, mà là như chào hỏi cái khác quý khách mở dạng, phân phó cậu đản lấy ấm tốt nhất nặc rượu cùng củ lạc cho hắn đưa đi qua. Không mắc quả mà mắc không đồng đều, hắn đối với tất cả đến tiểu quán quý khách, từ trước đến giờ là đối xử như nhau. Áo bào tím viên ngoại gia cũng không nói chuyện, tự rót một chén, bưng chén rượu lên phẩm mấy ngụm, rất nhanh trên mặt hắn liền toát ra mấy phần khen ngợi nét mặt, hướng về phía Hứa Nặc vây vây tay, "Trưởng quý, ngươi đến." Hứa Nặc vẻ mặt thuần lương đi rồi đi qua, "Khách quan có cái gì phân phó?" Áo bào tím viên ngoại gia đạo, "Ngươi cái này nặc rượu cảm giác không tệ, lão phu vô cùng thích, xin hỏi là từ đâu nhập hàng?" "Chính là nhà mình ngưỡng." Hứa Nặc cũng không giấu giếm, đây cũng không phải là cái gì bí mật, thật nhiều khách quen đều biết. Có thể hay không đem sản xuất nặc rượu mọi người mời ra đến, nhường lão phu kiến thức một chút. Một bên Thường Cửu gia nhịn không được nói, "Chu đại nhân, cái này nặc rượu chính là ngài trước mặt vị tiểu ca này sản xuất. Cái này áo bào tím viên ngoại gia chính là đương triều có lớn, Chu thị lang, bởi vì đắc tội ngoại thích Triệu Mãng mà bị cắt đi chức quan, năm trước vừa mới về đến quê quán Bình An trấn. Bị người nhận ra đến, Chu thị lang ngược lại là cũng không bất ngờ." Hắn hơi kinh ngạc liếc mắt Hứa Nặc, "Lão phu còn nhớ năm đó rời khỏi Bình An trấn lúc đã từng tới ngươi tiểu quán này, lúc đó còn không từng có cái này nặc rượu, hẳn là cái này nặc rượu là ngươi sáng tạo ra đến." "Đúng vậy kẻ hèn này." Hứa Nặc việc gì làm ngại quá nhẹ gật đầu. Đạt được xác nhận, Chu thị lang càng rõ rệt kinh ngạc, tuổi con nhỏ liền có thể sáng tạo ra như thế rượu ngon, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, xin hỏi cái này nặc rượu công nghệ như, có thể nhường lão phu kiến thức một chút. Lời kia vừa thốt ra, Chu thị lang tiện ý biết đến hắn có chút lô mãng rồi. Ai muốn ý đem chính mình tân tân khổ khổ nghiên cứu ra đến đơn thuốc đưa cho người khác nhìn xem. Hứa Nặc cũng không nghĩ bởi vì một cái cất rượu đơn thuốc đắc tội Chu thị lang, lúc này cũng không chậm trễ, trực tiếp đem chính mình nặc rượu phối phương kỹ càng biết xuống đến, cung kính đưa cho Chu thị lang. Nhìn nặc rượu phối phương, Chu thị lang cũng kinh ngạc, có chút khó mà tin nổi nói, "Ngươi tiểu tử sảng khoái như vậy, tiểu không sợ lão phu cầm ngươi nặc rượu phối phương phản đến đoạt ngươi bát cơm?" "Hình vẽ, có chút công nghệ không phải ngươi dựa vào đơn thuốc có thể suy nghĩ ra đến." Hứa Nặc đại nghĩa lâm nhiên nói, "Cái này nặc rượu phối phương có thể bị là lang đại người nhìn chúng, cũng coi như là nó vinh hạnh, tiểu dân chỉ hy vọng nặc rượu phối phương có thể ở thị lang đại nhân trong tay truyền khắp thiên hạ, nói không chừng tương lai còn có thể rơi cái thanh danh." "Cái này tiểu tử miệng ngược lại là rất ngọt." Chu thị lang cười lắc đầu, chẳng qua hắn cũng không cùng tin Hứa Nặc như thế vô tư. Khoảng có lẽ nhiếp mình thân phận. Toa thuốc này ngươi có lẽ chính mình giữ đi. Chu thị lang đem phối phương ném cho Hứa Nặc, ngươi cái này nặc rượu lão phu phi thường thích, như vậy đi, về sau ngươi mỗi tháng hướng lão phu phụ thượng đưa vài hũ. Như thế chuyện tốt, Hứa Nặc tự nhiên sảng khoái ứng thừa xuống. Lưu Văn nghe nói Chu thị lang đến rồi tử quán, liên tục không ngừng chạy rồi đi ra, thấp kém đề xuất Chu thị lang chỉ điểm. Chu thị lang nể tình Hứa Nặc trên mặt mũi, chỉ chọn hắn vài câu, đem Lưu Văn phụ tử mừng rỡ là không ngậm miệng được. Khi đêm đến, Chu thị lang mới rời khỏi tử quán. Nặc ca nhi, không tệ. Bàng thượng Chu thị lang cây đại thụ này, về sau ngươi thế nhưng thật có phúc. Đưa mắt nhìn Chu thị lang rời khỏi, Thường Cửu gia đám người đều là vẻ mặt hâm mộ. Một đám khách quen lại hàn huyên nước chừng nửa canh giờ, cũng đều lần lượt rời đi. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc liền dẫn Lưu Miệng rộng đi trấn trên lương cửa hàng, đặt hàng mấy chục thạch lương thực, đem trong 2 năm qua chỗ kiếm bạc toàn bộ đập vào trong, đem lương cửa hàng ông chủ cũng cho nện mê mang. Cái này đơn đặt hàng lớn, hắn cuộc đời còn là lần đầu tiên gặp được. Lưu Miệng rộng càng là vẻ mặt khó hiểu, sao cũng nghĩ không thông Hứa Nặc muốn lập tức mua cái này nhiều lương thực. Vận lương nhập kho lúc, Hứa Nặc bất ngờ bắt được một cái bạch sắc sóc con. Cái này màu sắc Hứa Nặc còn là lần đầu tiên thấy, xem ra phi thường đáng yêu. Chương 11, ông bà khó chọc chương 11, ông bà khó chọc dám đến ăn trộm à, ha ha, đều phải chết hết. Hứa Nặc xách con sóc nhỏ vào bếp. Con sóc trắng tinh, chắc là ăn sẽ ngon lắm.
Tiếng kêu thảm thiết của con sóc nhỏ nhanh chóng thu hút cậu đàn đang bận rộn ở đại sảnh. Thấy Hứa Nặc định lột da con sóc, cậu đàn lập tức lo lắng, "Chủ quán, không được lột." Hứa Nặc không ngờ nha đầu này lại chạy ra ngăn cản mình, hỏi kỹ mới biết con sóc nhỏ này là do nàng nuôi. Chả trách dạo này cứ lén lút. "Chủ quán, xin lỗi, ta không nên giấu ngươi nuôi động vật nhỏ." Cậu đàn mặt đầy lo lắng, sợ chọc giận Hứa Nặc, đuổi nàng ra khỏi quán rượu. "Một tháng trước, ta đi chợ sớm mua đồ ăn, thấy cha mẹ nó bị người ta đánh chết, ta thấy nó đáng thương, bèn cầu xin cứu nó xuống. Ta vốn định thả nó đi, nhưng lại sợ nó còn nhỏ không sống nổi, bèn mang nó về nhà, định đợi nó có khả năng tự sinh tồn thì thả nó đi, ta sợ chủ quán trách tội, nên không dám nói cho ngươi." Nha đầu này dám giấu mình nuôi sóc nhỏ một tháng. Hứa Nặc đỏ mặt, mình đường đường là cao thủ cố bản cảnh, khả năng kiểm soát quán rượu quá kém rồi. "Chủ quán, xin lỗi, ta S2 rồi, xin người tha cho nó đi." Nhìn con sóc nhỏ đang cố sức dãy rủa trong tay Hứa Nặc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đàn đầy vẻ lo lắng. "Cứ nuôi đi, lần sau nhớ nói với ta." Hứa Nặc trợn mắt nhìn cậu đàn một cách không vui, tiện tay ném con sóc nhỏ xuống đất. Con sóc nhỏ thoát khỏi trói buộc, lao vút vào lòng cậu đàn. Cậu đàn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, "Tiểu Bạch, mau cảm ơn chủ quán." Nhưng con sóc nhỏ này hình như không hiểu tiếng người, chỉ thân mật cọ sát vào H2 con thỏ trắng nhỏ đang dần phát triển của cậu đàn. Nha đầu này tương L2 cũng sẽ có ngực lớn đây. Hứa Nặc hơi đau răng. Mới 10 tuổi đã A rồi, vài năm nữa S là không dễ để nàng đóng V2 con TER2 nữa. Nhưng Hứa Nặc lúc này không có thời gian suy nghĩ chuyện của cậu đàn. Sáng nay, hắn đã lấy hết số bạc tích cóp H2 năm qua ra mua lương thực, bây giờ hắn có thể nói là không còn một xu dính túi. Trong túi không có tiền, trong lòng khó chịu. Hứa Nặc dặn cậu đàn dọn dẹp một khoảng nhỏ ở góc đông nam đại sảnh quán rượu nơi bày đồ lặt vặt, dựng lên một sân khấu ca múa. Ban đầu hắn chỉ muốn kiếm chút tiền thêm bằng cách hát ca, nhưng từ khi sân khấu ca múa ra mắt, lượng khách đến quán rượu mỗi ngày tăng gấp đôi. Nhiều người thường ngày không uống rượu, rảnh rỗi cũng đến quán rượu chỉ để nghe hắn hát. Đặc biệt là Kim Tam Tỷ, chạy đến còn chăm chỉ hơn ai hết. Điều này cũng dẫn đến quán rượu ngày nào cũng đông nghẹt, đến cả hòa thượng miệng méo cùng một đám khách quen cũng khó tìm được chỗ ngồi. Một tháng sau, doanh thu của quán rượu không những không tăng, ngược lại còn giảm đi đáng kể. Lý do là có không ít ông bà đến quán rượu chỉ mang theo H2 cái TI, chiếm hết chỗ ngồi ít ỏi của quán rượu, lại còn không nỡ gọi một đĩa là giang. Cái quái gì thế này? Làm việc tốn sức lại không được lợi lộc gì, Hứa Nặc kiên quyết hủy bỏ sân khấu ca múa. Lần này đúng là chọc vào ổ ong vò vẽ. Từ hôm đó trở đi, quán rượu bắt đầu không yên ổn. Mỗi sáng mở cửa kinh doanh, không thì bị đổ phân vào cửa, không thì cửa sổ bị đập nát bét, hoặc là một hàng chữ máu lạnh lẽo. Đủ các trò lừa đảo liên tục xuất hiện, nở gây cả việc kinh doanh của quán rượu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thằng nào vô liêm sỉ thế? Hứa Nặc trực tiếp đến nha môn trình báo. Tiến bộ đầu khá xuất sắc, tiếc là không tìm được hung thủ, ngược lại còn khiến hung thủ càng thêm trắng trợn. Hứa Nặc tức giận, đích thân bắt đầu canh đêm, cố gắng bắt hung thủ. Nhưng đám hung thủ đó rất xảo quyệt, mỗi khi hắn canh đêm thì tuyệt đối không xuất hiện, chỉ cần hắn một ngày không canh đêm thì sáng sớm ngày hôm sau nhất định lại là phân và chữ máu. Đấu chi đấu dung với hung thủ cả tháng, Hứa Nặc trong thời gian đó cũng thấy vài bóng người, nhưng hắn tạm thời không muốn bại lộ thực lực nên hoàn toàn không bắt được, cuối cùng hắn thực sự không chịu nổi, bất đắc dĩ đành phải mở lại sân khấu ca múa, quán rượu mới khôi phục bình thường. Dân chúng thật khó đối phó. Hứa Nặc không khỏi cảm thán. Lúc này đã là tháng 3 năm kiến võ thứ nhì năm. Đến mùa xuân, Hứa Nặc lại đi một chuyến lên núi Huyền Vân, nhưng vì mùa đông tuyết lớn phong toàn núi, Lý Mạc Thị nửa năm nay cũng không tìm được bao nhiêu độc dược, chỉ đủ dùng chưa đến 5 tháng. Thoáng cái đến tháng 9, dược tính của thập độc tráng thể tán trong cơ thể Hứa Nặc đã được luyện hóa hoàn toàn, và tu vi của hắn cuối cùng cũng nước chảy thành sông, lại đột phá một đại cảnh giới. Hứa Nặc mở bảng trạng thái. Tên: Hứa Nặc, 17 tuổi, Thiên Phú, Trường Sinh Bất Tử, tuổi thọ vô tận, bất tử bất diệt, kiếp vận, không điểm, mệnh, cảnh giới, Đoán Cốt, Hậu Thiên Tam Cảnh. Huyết Đồ Kiếm Pháp, đăng đường nhập thất, tầng thứ 2, từ khi tiến vào cảnh giới Đoán Cốt, Hứa Nặc cảm thấy xương cốt toàn thân dường như trở nên cứng cáp hơn nhiều so với trước đây. Tối qua khi vừa đột phá, hắn thậm chí còn dùng đao chém vào người mình hơn 10 nhát, đều rất khó chặt đứt. Đoán Cốt cảnh Huyết Đồ Kiếm Pháp tầng thứ 2, không biết thực lực của ta so với Thiết Đầu Đà thế nào. Nhưng Hứa Nặc cũng chỉ nghĩ vậy thôi, hắn không muốn tự tìm phiền phức, đi tìm Thiết Đầu Đà so tài. Đối với chuyện đánh đấm, hắn xưa nay không mấy hứng thú. Nặc Ca Nhi, làm một đoạn hoa vi môi đi. Kim Tam Tỷ ngồi ở vị trí gần sân khấu ca múa nhất, nhìn Hứa Nặc đầy tình ý Tam Tỷ, hôm nay ngươi đã gọi mấy bạn rồi, tốn không ít bạc, hôm khác lại đến đi. Hứa Nặc hơi đau răng, không phải hắn không muốn kiếm tiền này, mà là nữ nhân này tay chân không sạch sẽ, thích ăn đậu hũ của hắn, mỗi lần cứ gọi một khúc hát là lại ăn hắn một trận đậu hũ, toàn thân hắn hầu như đều bị Kim Tam Tỷ ăn hết một lượt. Nếu không phải ý chí hắn kiên định, có lẽ đã sớm bị Kim Tam Tỷ mượn tử thành công. Thời buổi này kiếm tiền khó quá. Nặc Ca Nhi, bảo ngươi hát thì hát đi, người Kim Tam Tỷ có đầy bạc, ngươi lo cái quái gì? Một lao giả quẹ thường đến quán rượu nghe hát xem bảo, những ông bà khác cũng hùa theo ồn ào. Hứa Nặc đành phải hát lại một đoạn hoa vi môi. Giọng hát của thằng nhóc này càng ngày càng hay. Đúng vậy, quá đỉnh, nghe mãi không chán, nghe mãi không chán. Tuổi nhỏ mà đã có công lực như vậy, tương L2 có lẽ lại là một đại gia. Một khúc nhạc kết thúc, quán rượu lập tức vang lên những lời khen ngợi không ngớt. Kim Tam Tỷ càng siết chặt hát hai chân, dáng vẻ như muốn lên đỉnh. Nặc Ca Nhi, năm công lượng bạc ngủ với tỷ một đêm thế nào? Kim Tam Tỷ kéo Hứa Nặc vào lòng. Lời nói của nàng vừa thốt ra, lập tức lại gây ra một tràng kinh ngạc. Nặc Ca Nhi, Tam Tỷ chân thành như vậy, ngươi cứ thuận theo nàng đi. Quán rượu vang lên một tràng cười rộ. Thuận theo cái em gái nhà ngươi. Nam không lượng bạc đã muốn mua trinh tiết của hắn,
xem thường ai vậy? Tam tỷ xin tự trọng. Hứa Nặc thoát khỏi vòng tay Kim Tam tỷ, vẻ mặt kiêu ngạo trở lại quầy. Dáng vẻ này của hắn càng khiến Kim Tam tỷ trong lòng ngứa ngáy hơn. Nhưng chưa đợi nàng hành động tiếp, đại sư huynh của Lê Viên cũng hớn hở đến quán rượu. Thời gian này, hắn đã đến mấy lần rồi, mỗi lần đều là để mời Hứa Nặc về Lê Viên. Bởi vì từ khi sân khấu ca múa của quán rượu ra mắt, việc kinh doanh của Lê Viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đến bây giờ đã có chút thu không đủ chi, bất đắc dĩ hắn đành phải hóa giải ân oán với Hứa Nặc. Nhưng Hứa Nặc vẫn không thèm để ý đến hắn. Đùa gì vậy, nước đã đổ đi rồi, làm gì có chuyện hút lại. Hứa Nặc, không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật, ngươi sẽ không khoanh tay đứng nhìn cơ nghiệp do sư phụ ông lão gây dựng tan thành mây khói đấy chứ? Đại sư huynh Lê Viên hạ mình, nếu không phải trước mặt nhiều người như vậy, hắn đã quỳ xuống trước Hứa Nặc. Liếc nhìn Kim Tam tỷ đang nhìn chằm chằm bên cạnh, Hứa Nặc đột nhiên thay đổi ý định, mỗi tháng một không lượng bạc, ta sẽ quay về. Một không lượng bạc gấp đôi trước đây, nhưng đại sư huynh Lê Viên lúc này đâu dám mặc cả, sảng khoái chấp nhận yêu cầu của Hứa Nặc, giá trị của một mình Hứa Nặc còn hơn một không lượng bạc nhiều lắm. Hứa Nặc quay về Lê Viên, sân khấu ca múa của quán rượu cũng danh chính ngôn thuận đóng cửa, những ông bà kia thì không đến quán rượu gây sự nữa, ngược lại chút giận lên Lê Viên, làm cho đại sư huynh Lê Viên một phen đau đầu. Hứa Nặc tự nhiên rất vui mừng. Hai bên cãi nhau đủ 3 tháng, mãi đến khi đại sư huynh Lê Viên dùng đến tuyệt chiêu, mỗi tháng miễn phí cho Hứa Nặc hát cho các ông bà nghe 3 ngày, lúc đó mới xoa dịu được sự tức giận của họ. Lúc này đã là ngày mùng 8 tháng Chạp năm Kiến Võ thứ nhì năm. Ngày hôm đó, quán rượu như thường lệ mở cửa kinh doanh. Nhưng vì hôm nay là ngày mùng 8 tháng Chạp, cộng thêm bên ngoài đang có tuyết lớn, trời lạnh giá, quán rượu hầu như không có khách. Cậu Đản chống cằm nằm trên bàn, Tiểu Bạch nằm trên vai ai nàng, một người một thú đều tỏ vẻ bề bại. Cậu Đản, nếu thực sự khó chịu thì về phòng nghỉ đi, đằng nào hôm nay cũng không có khách. Mấy ngày nay không biết nha đầu này làm sao, trông mềm yếu, sắc mặt tái nhợt, không có chút tinh thần nào. Ưng cậu Đản ôm Tiểu Bạch đi về phía hậu viện, đi được vài bước đột nhiên dừng lại, quay đầu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ lo lắng, chủ quán, ta có lẽ sống không được mấy ngày nữa. Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại nói những lời chán nản như vậy? Hứa Nặc ngơ ngác. Cậu Đản cắn môi, ta bị thương rồi, mấy ngày nay người cứ chảy máu mãi, làm sao cũng không cầm được, chắc chắn là mắc bệnh nan y rồi, sống không nổi nữa. Bị thương sao không nói, lại đây ta xem. Hứa Nặc nhíu mày, gần đây hắn cũng không để cậu Đản làm công việc nguy hiểm gì, sao lại bị thương chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu Đản đỏ bừng, liên tục xua tay, không không được, chỗ đó không thể cho chủ quán xem. Chẳng lẽ là? Hứa Nặc trước mắt đột nhiên hoàn hồn, một nắm lạc giang vừa cho vào miệng vừa ra, bệnh nan y gì chứ, ngươi là thiên quỷ đến rồi, sau này mỗi tháng sẽ có mấy ngày như vậy. Thiên quỷ là gì? Cậu Đản mặt đầy ngơ ngác. Bất đắc dĩ, Hứa Nặc đành phải phổ cập kiến thức cho nha đầu này, tốn hết nửa canh giờ mới khiến cậu Đản tin rằng thực sự là thiên quỷ đến. Xác định không phải bệnh nan y gì, cậu Đản lại khôi phục nụ cười thường ngày. Đến tối, một lão giả bắt tuần mặc áo tơi, đầu đội nón la bước vào quán rượu. Chủ quán, thuê phòng. Lão giả đi thẳng đến quầy, chút cái túi hành lý nặng trịch xuống quầy, từ hôm nay trở đi, ta sẽ ở lại quán ngươi, xem số bạc này có đủ không. Hứa Nặc mở túi hành lý ra xem, chỉ thấy bên trong có đủ 500 lượng bạc. Phòng thiên tự số 1 tốt nhất của quán rượu hắn, một tháng cũng chỉ 5 lượng bạc. Đủ rồi. Hứa Nặc giúp lão giả làm thủ tục nhận phòng, ra cậu Đản dẫn ông ấy đến phòng thiên tự số 1. Có 500 lượng bạc này, cuối cùng cũng có thể sống yên ổn vài năm rồi. Khoản tiền bất ngờ đến khiến Hứa Nặc cũng mừng rỡ. Nhưng sau khi mừng rỡ, Hứa Nặc lại không khỏi lo lắng, thực sự là lão giả này quá sảng khoái. Một lần lấy ra 500 lượng bạc, nở gay cả những công tử nhà giàu. Quan nhị đại ở kinh thành cũng không phong khoáng như vậy. Hơn nữa nhìn dáng đi của ông ta, hình như là một cao thủ. Những người giang hồ gì đó, Hứa Nặc xưa nay không mấy thích. Chương 12, lời thỉnh cầu của thị lang. Chương 12, lời thỉnh cầu của thị lang. Sau nửa tháng ở chung, Hứa Nặc mới biết lão giả này họ Hoàng. Ông ấy mỗi ngày chưa trời sáng đã ra ngoài, đến tối muộn mới trở về quán rượu, mỗi ngày ở quán rượu chưa đến 8 tiếng, cũng không biết ông ấy mỗi ngày bận rộn cái gì ở ngoài. Tuy nhiên, điều này lại đúng ý Hứa Nặc. Chủ quán, ngươi nói lao quái vật Hoàng đó rốt cuộc là ai là gì? Trong bếp, cậu Đản vừa gói bánh trèo vừa tò mò hỏi. Tiểu Bạch bên cạnh mắt nhìn chằm chằm, nước miếng sắp chảy ra rồi. Tò mò hại chết mèo, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi linh tinh. Hứa Nặc liếc cậu Đản một cái không vui, tiếp tục cắn bột. Hôm nay đã là tiểu niên rồi, Hứa Nặc đã cho Lưu Đại Truy nghỉ sớm, quán rượu cũng đã nghỉ kinh doanh, trong nhà chỉ còn hắn và cậu Đản. Lưu Đại Truy năm nay còn vui hơn mọi năm, bởi vì mấy ngày trước, kết quả thi khoa cử của con TRI hắn là Lưu Văn đã có rồi, Lưu Văn năm nay một mạch vượt qua huyện thí và phủ thí, chính thức thi đậu đồng sinh. Đồng sinh tuy chưa tính là công danh, nhưng ở nông thôn đã rất được ưa chuộng, địa vị của Lưu Đại Trụy cũng tăng bậc theo, quả thực khiến hắn vui như hoa, thậm chí đợi qua năm mới còn phải tổ chức tiệc lớn ở quán rượu. Cậu Đản lẽ lưới, lấy một hạt thông ném vào trong vỏ bánh trèo. Chủ quán, không phải ta muốn hỏi, mà là lão quái vật Hoàng đó hình như rất hứng thú với ta. Ông lão đó sẽ không phát hiện ra thân phận con gái của cậu Đản chứ? Hứa Nặc trong lòng thắt lại. Cậu Đản gói bánh trèo hạt thông, tối qua ta mang đồ cho ông ấy, bị ông ấy kéo lại hỏi rất nhiều chuyện. Ông ấy nói ta trông giống con TRI ông ấy, còn nói muốn nhận ta làm con nuôi, hỏi ta có đồng ý không. Con TRI đó phải xấu đến mức nào? Liếc nhìn cậu Đản nhỏ bé đầy tàn nhang, mụn trứng cá, vẻ mặt Hứa Nặc cổ quái, trong đầu không khỏi hiện lên một tình tiết máu chó, ngươi đồng ý rồi? Không, ta và ông ấy không quen, tại sao phải làm con nuôi cho ông ấy? Cậu Đản bĩu môi nhỏ, nhưng ta sợ đắc tội ông ấy, nên không từ chối thẳng, ta nói với ông ấy phải thương lượng với chủ quán trước. Khả năng xử lý sự cố đột xuất của ngươi không tệ, nhưng ngươi đổ họa thủy sang ta là sao?
Hứa Nặc trợn mắt một cái không vui, thấy cán bột gần đủ rồi, liền dừng lại, cùng cậu đàn gói bánh trèo, có thịt lợn hành lá, có đậu phụ thịt bò, có rau cải trứng, có hạt thông lúa mạch. Hắn thích ăn nhất là hẹ trứng, tức là ở Đại Ngư Quốc không tìm thấy hẹ. Đương nhiên, đây không phải là lượng cho một bữa, mà là từ tiểu niên đến rằm tháng riêng năm sau. Từ sáng đến tối, hai người cuối cùng cũng làm xong tất cả bánh trèo. Tối hôm đó, họ ăn bánh trèo nhân rau tể và trứng. Ăn xong đã rất muộn, Hứa Nặc dắt chó con ra ngoài đi dạo thì vừa hay gặp lão quái hoàng từ ngoài về. Lão quái hoàng có một bao tải lớn, trông rất nặng, bên trong có vẻ là một số loại thuốc. Ông ta thấy chó con, trên khuôn mặt dàn mua đầy nếp nhăn hiếm khi nở nụ cười, ẩn chứa vài phần u sầu. Con tê e giờ ai, bàn với trưởng quỹ nhà con thế nào rồi, có muốn nhận ta làm cha nuôi không? Chó con không biết từ chối thế nào, cầu cứu nhìn Hứa Nặc. Hứa Nặc vẻ mặt ngây thơ, cười ha hả nói, lão gia hoàng, ta không thể quyết định thay chó con, nếu ngài thật sự muốn nhận thằng bé làm con nuôi, chi bằng đợi chú H2 thím H2 nó làm ăn bể, ngài hay bàn bạc với họ. Cũng tốt. Lão quái hoàng thở dài, cũng không miễn cưỡng, con bao tải lớn đi vào tử quán. Tiễn lão quái hoàng biến mất, chó con vẻ mặt khó hiểu, trưởng quỹ, con làm gì có chú H2 thím H2? Ta biến ra cho người đấy. Hứa Nặc vẻ mặt ngây thơ. Chó con chợt hiểu ra, thì ra trưởng quỹ đang lừa lão quái hoàng. Đó không gọi là lừa. Hứa Nặc không vui trừng mắt nhìn chó con. Thế gọi là gì? Tự mình cảm nhận đi. Thoáng cái đã qua 3 tháng nữa, đến ngày 2 ngày 8 tháng 2 năm Kiến Vũ thứ nhì 6, kiếm pháp huyết thịnh của Hứa Nặc cuối cùng cũng đột phá một cảnh giới nữa, đạt đến cảnh giới thứ 3 dung hội quan thông. Nhưng tu vi của hắn trong khoảng thời gian này lại không có tiến bộ gì. Kể từ khi tiến cấp đến đoạn cốt cảnh, thập độc tráng thể tán đối với hắn hình như đã mất tác dụng, bất kể hắn luyện hóa hấp thu bao nhiêu thập độc tráng thể tán, tu vi vẫn không hề nhúc nhích. Hứa Nặc lại không định từ bỏ, sáng sớm hôm sau lại đến núi Huyền Vân một chuyến. Lý Mạc Thị đã đợi săn trong động, hôm nay bà ta trông đẹp hơn nhiều so với mấy lần trước, hình như vừa trang điểm. Thiếu hiệp, độc thảo càng ngày càng khó tìm, lần này chỉ tìm được 5 phần. Lý Mạc Thị có chút lo lắng. Không sao, cứ cố hết sức là được. Hứa Nặc nhận lấy thảo dược, lấy ra 3 lạng bạc và mấy viên giải dược ném cho Lý Mạc Thị. Thấy Hứa Nặc không trách mình, Lý Mạc Thị treo lơ lửng một trái tim cuối cùng cũng rơi về bụng. Bà ta nhận lấy bạc và giải dược, đội vàng rời khỏi sơn động. Hứa Nặc ở lại sơn động nấu thuốc, lần này chỉ nấu được lượng dùng cho H2 tháng. Sau khi đổ hết thập độc tráng thể tán vào bụng, Hứa Nặc lại lên núi đi dạo một vòng, nhưng quả thật như Lý Mạc Thị nói, các loại độc tài như địa môn đông, đông xà hạ quan về cơ bản đã rất khó tìm. Đi dạo trên núi hơn nửa tháng, hắn cũng chỉ tìm được lượng dùng chưa đến một tháng. Hay là đi sâu vào núi Huyền Vân xem sao? Hứa Nặc đột nhiên động lòng. Các lao hái thuốc ở trấn Bình An thường hái thuốc ở ngoại vi núi Huyền Vân, rất ít người dám đi sâu vào núi Huyền Vân, gay cả bang cự kình hành hành bá đạo cũng chỉ dám hoạt động ở ngoại vi. Chỉ vì ở sâu trong núi Huyền Vân truyền thuyết có xương quỷ tồn tại. Nghĩ đến xương quỷ có thể tồn tại, Hứa Nặc lập tức dập tắt ý nghĩ này. Với chút thực lực này của hắn, ở gần trấn Bình An có lẽ còn nói được, đối mặt với xương quỷ, ha ha. Hứa Nặc cóng giỏ thuốc về trấn Bình An. Khi về đến trấn Bình An đã đến hoàng hôn, ánh mặt trời chiếu lên tấm biển hiệu của tử quán, khiến chữ tiểu màu đỏ trông khá chói mắt. Rượu đầy ly, khách mới thường đến. Đây là lần đầu tiên Hứa Nặc chú ý đến câu đối treo trên tiểu quán nhà mình. Hắn mơ hồ nhớ câu đối này là do cha hắn năm đó mời một tú tài ở trấn Bình An viết. Lúc này Hứa Nặc cuối cùng cũng hiểu tại sao tiểu quán làm ăn không tốt khi cha hắn còn sống. Thay đi. Định đoạt, Hứa Nặc mới đi vào tiểu quán. Lúc này trong tiểu quán đã không còn mấy khách. Hòa thượng miệng méo, cửu gia thường và mấy khách quen khác không biết không đến hay đã đi rồi, Hứa Nặc không thấy bóng dáng họ. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, lão quái hoàng lại ngồi một mình trong góc, đang nhàn nhã nhấp chén rượu nhỏ, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh ủ rũ trước đây. Mà chó con lại ở một bên ân cần hầu hạ. Hai người nói chuyện có vẻ rất hợp ý, đến nỗi sự xuất hiện của Hứa Nặc không gây chú ý cho chó con. Hứa Nặc cũng không làm phiền họ, con giỏ thuốc đi vào hậu viện. Thấy Hứa Nặc, Bạch Tiểu Long phân khích nhảy xuống từ cây thông, lao vào lòng hắn, thân mật rủi vào cằm hắn. Rồi, đừng rủi nữa. Hứa Nặc ít nhiều cũng hơi cạn lời. Kể từ khi hắn đặc biệt trồng cây thông này cho Bạch Tiểu Long ở hậu viện, hảo cảm của Bạch Tiểu Long đối với hắn không ngừng tăng lên, thậm chí dạo gần đây khi ngủ vào ban đêm, con sóc nhỏ này còn thích chui vào chăn của hắn. Nhưng Hứa Nặc lại không thích có con vật nhỏ chui vào chăn, mỗi lần đều ném nó ra ngoài, làm như vậy mấy lần, Bạch Tiểu Long hình như cũng nhận ra điều này, không dám chui vào chăn của hắn nữa. Hứa Nặc đặt giỏ thuốc xuống, ai lưu đại chủy làm mấy món ăn cứng. Ăn no nê xong đã rất muộn. Nằm trên giường chờ đến nửa đêm, Hứa Nặc lại bỏ dậy, luyện hát 2 canh giờ kiếm pháp huyết tịnh. Luyện kiếm xong, Hứa Nặc một mình ngồi trong sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng vàng bạc, nhấp chén rượu nhỏ. Hắn trước đây không thích ngắm trăng, thấy phong hoa tuyết nguyệt gì đó cách hắn quá xa, nhưng kể từ khi lão Lê Viên chết, không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy trăng, hắn lại có một cảm giác đặc biệt thân thiết. Nâng chén mời trăng sáng, đối bóng thành 3 người. Hứa Nặc cười khổ một tiếng. Trong khoảng thời gian tiếp theo, ngoài việc đến Lê Viên hát khúc mỗi ngày, Hứa Nặc còn dành riêng 1 giờ để luyện thư pháp, không vì gì khác, chỉ muốn tự mình viết một bộ câu đối mới treo lên tử quán. Nhưng điều này đối với hắn mà nói khó khăn không nhỏ, bởi vì hắn trước đây chưa từng đi học tư thục, chữ viết ra trông như gà gạo, siêu mẹo, hoàn toàn không thể nhìn. Mỗi khi thấy chữ của hắn viết, gay cả chó con cũng không nhịn được cười thầm. Mất đến nửa năm trời, chữ của hắn viết ra mới tạm được không quá khó coi. Ngay trung dương, Hứa Nặc đến phủ Chu Thị Lang đưa rượu. Đưa rượu xong, hắn đang chuẩn bị rời đi thì lại bị Chu Thị Lang mời vào. Hứa Nặc có chút băn khoăn, theo quản gia đến phòng khách. Chu Thị Lang dường như tâm trạng tốt, kéo hắn uống rượu cả buổi sáng. Rượu qua 3 tuần, Chu Thị Lang hơi say nói, lão phu nghe nói ngươi gần đây đang luyện chữ, không biết luyện đến đâu rồi.
Sao ông ấy biết ta đang luyện chữ?
Hứa Nặc càng băn khoăn, nghi ngờ Chu Thị Lang đang âm thầm điều tra mình. Nhưng trên mặt hắn lại không hề lộ ra, luyện được hơn nửa năm rồi, vẫn chưa được.
Chu Thị Lang nhấp một ngụm rượu nhỏ, thằng nhóc ngươi không chăm chỉ nghiên cứu công nghệ rượu nặng, sao lại chuyển nghề đi nghiên cứu thư pháp?
Câu đối trên tiểu quán trông không được tốt lắm, nên muốn tự mình viết một bộ treo lên.
Hứa Nặc tuân theo nguyên tắc nói ít uống nhiều, hỏi gì đáp đấy.
Nói nhiều ắt ai, đặc biệt là trước mặt những người quan trường như Chu Thị Lang.
Không phải chỉ là một bộ câu đối sao, tìm người viết là được rồi, đời người ngắn ngủi chỉ trăm năm, làm một nghề mà xuất sắc đã khó rồi, hà tất phải lãng phí thời gian vào lĩnh vực không quen thuộc.
Chu Thị Lang rất cả lời, trong giọng nói còn mang theo vài phần trách cứ.
Thời gian này của ta không gọi là lãng phí.
Hứa Nặc cười ha hả, Chu đại nhân dạy bảo phải.
Chu Thị Lang ép hai người hầu lấy một tấm vải viết câu đối và bút lông, phẩy bút một cái, sột soạt viết xuống 10 chữ lớn.
Nặc tiểu vô hạ tốt, một ly vinh lưu truyền.
Có được không?
Chu Thị Lang đặt bút xuống, cười mỉm nhìn Hứa Nặc.
Chữ thì không tệ, chỉ là ý cảnh lại kém một chút.
Đa tạ Thị Lang đại nhân.
Hứa Nặc vẻ mặt ngây thơ nhận lấy câu đối.
Chữ của lão phu tuy không dám nói một chữ nghìn vàng, nhưng ở kinh thành cũng khá nổi tiếng, N gay cả thánh thượng hiện tại cũng khen không ngớt lời. Lão phu rất ít khi để chữ cho người khác, ngươi có biết lão phu vì sao giúp ngươi không?
Xin Thị Lang đại nhân chỉ điểm.
Ngươi hôm nay dù không đến, vài ngày nữa lão phu cũng sẽ đến tiểu quán tìm ngươi, nói thật với ngươi, có một nhân vật lớn nhìn trúng rượu nặc của ngươi, gần đây có thể sẽ đến tiểu quán nhà ngươi, lão phu muốn mời ngươi xuất ra bản lĩnh giữ nhà, ủ ra tốt nhất nặc rượu chiêu đãi hắn.
Lấy ra tài nghệ gia truyền, ủ ra rượu nặc ngon nhất để đại khách đó.
Hứa Nặc chợt hiểu ra.
Xin Thị Lang đại nhân yên tâm, tiểu dân nhất định dốc hết sức.
Hứa Nặc đồng ý hết lời.
Về đến tiểu quán, hắn liền treo câu đối lên.
Thực ra hắn không thích bộ câu đối này lắm, nhưng chữ do Chu Thị Lang để, mặt mũi này vẫn phải cho.
Còn về chuyện rượu nặc, hắn đã vứt ra sau đầu từ lâu, hắn không muốn cố tình đủ ra rượu nặc ngon hơn để lấy lòng nhân vật lớn nào đó, không cần thiết.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, khách buôn phương Nam phương Bắc ít dần đi, việc kinh doanh của tiểu quán cũng dần giảm sút, cuộc sống lại trở nên nhàn nhã.
Cho đến cuối năm, nhân vật lớn mà Chu Thị Lang nói vẫn chưa đến.
Chương 13, loạn tượng đại ngưỡng dần nổi lên. Chương 13, loạn tượng đại ngưỡng dần nổi lên. Ngày đầu tiên năm mới, chưa sáng Hứa Nặc đã dậy sớm. Khoản tiền bất ngờ từ lao quái hoàng năm ngoái khiến hắn có chút tự tin, mua một ít pháo hoa. Món đồ này là đồ xa xỉ, chỉ có nhà giàu mới mua nổi. Nhưng trấn Bình An là trọng trấn kinh kỳ, kinh tế ở đây phát triển hơn nhiều so với trấn nhỏ bình thường, hầu như nhà nào cũng có chút tiền nhàn rỗi, nên mỗi dịp năm mới, số người đốt pháo hoa không ít. Lúc này phía đông vừa mới hừng sáng, cả trấn Bình An đã biến thành biển pháo hoa. Hứa Nặc đốt pháo xong, chó con cũng đã luộc xong bánh chèo. Bánh chèo nóng hổi dọn lên bàn, Hứa Nặc vừa chuẩn bị xóa bụng ăn thỏa thích thì bị chó con cản lại.
Chỉ thấy nàng thần thần bí bí lấy ra một cái hộp gấm, có chút ngượng ngùng nói: "Trưởng quỹ, con nghe chú miệng nói hôm nay là sinh nhật ngài, nên con mua cho ngài một món quà, ngài xem có thích không?"
Hứa Nặc mở hộp gấm ra, chỉ thấy bên trong nằm một cái nghiên mực nhỏ hình con rùa, nhìn chất liệu, vẫn là đá đoan thượng phẩm trở lên chế tạo thành, ít nhất cũng phải 2 lạng bạc.
"Ngươi cũng cam lòng?
Ngươi cũng dám chi?"
Hứa Nặc không vui trừng mắt nhìn chó con, vui vẻ nhận lấy món quà.
Cái nghiên mực đá hoa cương hắn nhặt được trước đó đã bị vỡ cách đây không lâu, đúng lúc bổ sung vào chỗ trống.
Ăn sáng xong, Hứa Nặc đi khắp nơi chúc Tết, rồi về lại tiểu quán tiếp tục luyện chữ.
Chó con ở một bên mài mực cho hắn, Bạch Tiểu Long thì nằm trên vai chó con.
"Trưởng quỹ, con muốn đi mua quần áo."
Chó con lắp bắp nói.
Hứa Nặc ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện bộ quần áo tiểu nhị trên người chó con quả thật hơi nhỏ. "Ngày em mở ai đi, ngày em mở ai ta đến trấn mua cho ngươi vài bộ mới."
Chó con cắn môi, "Trưởng quỹ, con muốn mua quần áo con gái mặc."
"Sao, không muốn giả làm đàn ông nữa à?"
Hứa Nặc nhíu mày.
Chó con liên tục xua tay, "Không phải, tiểu quán cờ hờ ai trương lúc con có thể giả làm con TRI, nhưng bây giờ trong nhà lại không có ai khác, không cần thiết phải giả làm con TRI nữa chứ.
Ở nhà cũng không được, ngươi nếu không muốn giả, tiểu quán của ta cũng không giữ ngươi lại."
Hứa Nặc không để lại chút đường lui nào.
"Trưởng quỹ này cũng quá cố chấp rồi, biết thế đã không mua quà cho ngươi."
Chó con trong lòng có chút bất mãn, nàng ném tỏi mực xuống chui về căn nhà nhỏ của mình.
Hứa Nặc cũng lời dỗ nàng, tiếp tục luyện thư pháp của mình.
Chớp mắt lại đến ngày 2 năm tháng giêng.
Chiều hôm đó, trong tiểu quán không có mấy khách, Hứa Nặc đang dựa vào cửa, buồn chán nhìn dòng người vội vã trên phố, lại thấy Chu Thị Lang dẫn theo một thanh niên ngoài 20 tuổi đi tới. Người này khí tức ẩn tàng, bước chân nhẹ nhàng, dường như là một cao thủ.
"Hứa Nặc, rượu lão phu bảo ngươi chuẩn bị lần trước ngươi chuẩn bị thế nào rồi?"
Chu Thị Lang vừa đi vào tiểu quán, vừa cười hỏi.
Đoán được thanh niên này chính là nhân vật lớn mà Chu Thị Lang nói, Hứa Nặc cung kính hành lễ, "Đã chuẩn bị xong cả rồi, hai vị đại nhân mời vào trong."
Giống như lần trước, Chu Thị Lang chỉ gọi một vỏ rượu nặc và một đĩa lạc. Ông ta và thanh niên kia vừa uống rượu vừa nói chuyện, nhưng đều là những chuyện phong hoa tuyết nguyệt.
Hứa Nặc vẫn luôn nằm sấp ở quầy không động đậy lắng nghe, từ đầu đến cuối cũng không có được thông tin về thân phận của thanh niên kia, chỉ biết thanh niên kia họ Lý.
Đến hoàng hôn, hai người mới có chút lưu luyến rời khỏi tử quán.
Đi đến cửa tử quán, thanh niên họ Lý hình như lại nghĩ ra gì đó, đột nhiên quay đầu lại, "Trưởng quỹ, rượu nặc của ngươi quả thật khẩu vị không tệ, hơn hẳn các loại rượu khác có thêm chút ngọt ngào và mềm dẻo, bớt đi sự cay nồng, ta rất thích, phủ của ta hiện giờ vừa hay thiếu một người ủ rượu xuất sắc, ngươi có muốn lấp vào chỗ trống này không?"
Cửu gia thường và mấy khách quen khác nghe thấy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ ngưỡng mộ.
"Đùa sao, người được Chu Thị Lang gọi một tiếng đại nhân, SLI lịch tuyệt đối không nhỏ.
Có thể làm người ủ rượu cho một tồn tại như vậy, hơn hẳn giữ cái tiểu quán rách nát này nhiều. Thằng nhóc này số thật tốt. Cửu gia thường thầm than một tiếng, lại nghe Hứa Nặc thản nhiên nói, Lý đại nhân, xin tiểu dân không thể tuân mệnh. Lời nói này của Hứa Nặc vừa thốt ra, cả quán kinh ngạc. Chu thị lang càng nhíu mày, giận nói, Hứa Nặc, đây là cơ duyên trời bàn cho ngươi, ngươi đừng có không biết tốt xấu, ngươi có biết trước mặt ngươi đây là ai lịch như thế nào không? Hứa Nặc kỳ thực đã đoán đại khái được thân phận của thanh niên kia, nhưng lúc này lại giả vờ không biết lắc đầu. Chu thị lang vẻ mặt cung kính nói, ngài ấy là MTERI ruột của thánh thượng hiện tại, Tiêu Giao Vương Lý Lăng. Cửu gia thường và những người khác kinh ngạc, nhao nhao quỳ xuống, cao giọng hô vương gia thiên thuế. Này mẹ kiếp, lao tử không muốn quỳ. Trước mắt không thể tránh khỏi, Hứa Nặc toàn thân run rẩy, phịch một tiếng ngã thẳng xuống đất. Thằng nhóc này vậy mà bị dọa ngất xỉu. Chu thị lang bất đắc dĩ cười, vương gia, hay là phái người đưa hắn về phủ cho ngài. Bổn vương không thích làm khó người khác. Tiêu Giao Vương Lý Lăng chắp tay sau lưng, vẻ mặt hơi khó chịu, ý liếc nhìn thường Cửu gia và những người khác đang run rẩy quỳ rạp dưới đất, chờ hắn tỉnh lại. Các ngươi thay bổn vương chuyển lời cho hắn, vị trí thợ nấu rượu bổn vương giữ lại cho hắn. Nói rồi, Lý Lăng vung tay áo rời khỏi tiểu quán cùng Chu thị lang. Chủ quán. Mãi đến khi hát hai người Lý Lăng đi xa, cậu đàn mới dám xuống tới, vẻ mặt lo lắng. Chủ quán nhà ngươi chỉ bị dọa ngất thôi, không sao đâu. Thường Cửu gia an ủi, thằng nhóc này đúng là chưa thấy sự đời, một vị vương gia cũng bị dọa ngất, nếu gặp thánh thượng năm đó chắc không bị dọa chết luôn sao? Thường Cửu gia vẻ mặt ta đây vẫn đỉnh như xưa, hắn đi đến bên cạnh Hứa Nặc, bóp nhân trung của người sau. Khu cụ thấy diễn xuất gần đủ, Hứa Nặc từ từ tỉnh lại. Cậu đàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nặc ca, chúc mừng, vào phủ vương gia, tương LI tiền đổ vô lượng nhà. Thương Cửu gia vô cùng hâm mộ, vào phủ vương gia làm việc, đây là công việc hắn cả đời cũng không cầu được. Lưu Đại Trụy càng mừng như điên, thật lòng mừng cho Hứa Nặc. Chờ Thương Cửu gia và vài vị khách quen rời đi, Lưu Đại Trụy hưng phấn xào vài món ăn ngon, chúc mừng Hứa Nặc. Ba chủ tớ ngồi quanh sân sau, cậu đàn trông có vẻ hơi thất vọng, chủ quán, khi nào ngài định đi phủ vương gia? Tại hạ khi nào nói tại hạ sẽ đi phủ vương gia? Hứa Nặc hơi đau răng, hắn mới không muốn đi phủ vương gia làm công. Làm công không tự do, làm sao thoải mái bằng tự mình làm chủ. Lưu Đại Trụy sắc mặt thay đổi, chủ quán, đây là cơ hội ngàn năm có một, ngài tuyệt đối không được nóng đội. Phúc họa song hành, đi phủ vương gia làm công chưa chắc đã là chuyện tốt, tại hạ đã quyết định, chú Trụy không cần quên nữa. Thấy Lưu Đại Trụy sắc bắt đầu dài dòng giảng đạo lý, Hứa Nặc đội vàng bịt miệng hắn lại. Thằng nhóc ngươi, nói nhảm gì vậy, đi phủ vương gia làm công có họa gì chứ? Lưu Đại Trụy thở dài, cũng không nói thêm gì nữa. Riêng cậu đàn, khuôn mặt nhỏ lại khôi phục vẻ rạng rỡ như xưa. Chủ quán, Tiêu Giao Vương đã ra lệnh, nếu ngài không đi, e rằng sẽ đắc tội ngài ấy đó. Lưu Đại Trụy lo lắng nói, chú Trụy yên tâm đi, tại hạ tự có đối sách. Khoảng thời gian tiếp theo, Tiêu Giao Vương Lý Lăng vẫn không đến tiểu quán nữa, Chu Thị Lang cũng vậy, dường như họ đều đã quên chuyện thợ nấu rượu. Hứa Nặc lại rất vui mừng, tranh thủ lúc rảnh rỗi đi một chuyến đến núi Huyền Vân. Nhưng lần này hắn không phải đi lấy độc dược, bởi vì một năm qua hắn đã luyện hóa không ít thập độc tráng thể tán, nhưng tu vi lại không nhúc nhích chút nào. Rõ ràng thập độc tráng thể tán đã hoàn toàn mất tác dụng, phải tìm cách khác để nâng cao thực lực mới được. Hứa Nặc hơi đau răng. Đến hang hổ, hắn không thấy Lý Mỗ Thị, ngược lại độc dược đã tích chữa không ít. Hứa Nặc đem toàn bộ luyện thành thập độc tráng thể tán đổ vào bụng, rồi để lại tin nhắn cho Lý Mỗ Thị, bảo bà không cần tiếp tục tìm độc dược, lại để lại bạc và thuốc giải, rồi rời khỏi núi Huyền Vân. Về đến tiểu quán đã rất muộn, cậu đàn và Lưu Đại Trụy bận rộn cả ngày, lúc này đang ăn tối ở sân sau. Chủ quán, sao lần này ngài về một thế? Cậu đàn nhiệt tình giúp Hứa Nặc bỏ gối thuốc xuống, giải thích đơn giản một câu, Hứa Nặc cũng ngồi xuống bàn ăn. Chủ quán, ngài thật là có tầm nhìn xa trông rộng. Lưu Đại Trụy vào bếp xào thêm hát hai món ngon, lúc quay lại ánh mắt đã đầy kính phục. Hứa Nặc nhấp một ngụm rượu, hơi ngạc nhiên nhìn Lưu Đại Trụy. Hôm nay chủ tiệm lương thực dẫn người đến tiểu quán uống rượu, nghe ông ấy nói giá lương thực bây giờ đã tăng lên 20 lượng bạc một thạch rồi. Lưu Đại Trụy cảm thán không thôi, nếu không phải chủ quán năm trước đã tích trữ lương thực trước, năm nay chúng ta sẽ gặp khó khăn rồi. Hứa Nặc chợt hiểu ra. Tuy nhiên hắn lại không ngạc nhiên. Mấy năm gần đây, sáu châu phía đông nam vốn được mệnh danh là vựa lúa của Đại Ngu quốc liên tục hạn hán, dẫn đến sản lượng lương thực ngày càng giảm sút, giá lương thực tăng cao cũng là điều khó tránh khỏi. Chỉ là một thạch hai không lượng bạc, lại thật to vượt quá dự kiến của hắn. Xem ra Đại Ngu quốc này thật sự sắp loạn rồi. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc lại cùng Lưu Đại Trụy đến trấn, tích trữ không ít vật tư nấu rượu. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, rất nhanh lại đến cuối tháng 6. Thời tiết năm nay rất bất thường, từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, nhiệt độ ở Bình An trấn luôn rất thấp, những năm trước lúc này nhiệt độ ít nhất cũng đã đạt đến 30 độ, nhưng năm nay lại chỉ khoảng 10 độ. Trên đường phố không ít người vẫn còn mặc áo đông. Cửu gia ta sống gần 50 năm, chưa từng thấy thời tiết quái gở như vậy. Vị trí bên cửa sổ tử quán, Thường Cửu gia nhấp một ngụm rượu nhỏ, không nhịn được than thở. Đều là do Linh Phi kia giữ lấy. Một đại hán mang đao vẻ mặt giận dữ tiếp lời. Tráng sĩ cần ôn, lời này không thể nói lung tung. Thường Cửu gia bị dọa sợ. Đại hán mang đao không để ý nói, sợ gì chứ, lại không phải lão tử một mình nói thế, bây giờ cả thiên hạ đều nghĩ như vậy, Linh Phi kia chính là yêu nữ, đến làm loạn Đại Ngu quốc của chúng ta. Hắn dường như đã say, càng nói càng hăng, mắng một Linh Phi thập tệ, chỉ hận lão tử thực lực không đủ, nếu không nhất định sẽ xông vào hoàng cung, hung hăng làm chết tiện nhân kia. Từ lời nói của đại hán mang đao, Hứa Nặc biết gần đây không ít nhân sĩ giang hồ đều đến Bình An trấn, dường như đang âm mưu chuyện gì đó lớn, đại hán mang đao này cũng nghe ngóng được tin tức rồi mới chạy đến. Tối đó, Hứa Nặc dứt khoát viết một tờ cáo thị, lợi dụng trời tối dán trước cửa tử quán. Chương 14, ám sát. Chương 14, ám sát. Nghe Hứa Nặc muốn tạm dừng kinh doanh, Lưu Đại Trùy và cậu đản đều rất khó hiểu, nhất là Lưu Đại Trùy, sao cũng nghĩ không ra Hứa Nặc đang yên đang lành lại đột nhiên đóng cửa. Bây giờ chính là mùa tiểu quán kinh doanh hồng phát nhất, đóng cửa 10 ngày nửa tháng sẽ mất bao nhiêu bạc. Nhưng hắn cũng biết chuyện Hứa Nặc quyết định, người khác khó thay đổi, nên cũng không hỏi nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Đại Trùy liền về nhà ở nông thôn. Mấy ngày tiếp theo, Hứa Nặc mỗi ngày trời chưa sáng đã dẫn cậu đản rời khỏi tiểu quán đi Hóa Sinh tự thắp hương bái Phật. Hóa Sinh tự nằm ở phía tây Bình An trấn khoảng 4 dặm, là con đường tất yếu đi từ Bình An trấn đến kinh thành. Ngày này, Kiến Vũ năm thứ nhì 7 ngày 30 tháng 6, giống như mấy ngày trước, Hứa Nặc sáng sớm đã dẫn cậu đản đến Hóa Sinh tự. Lúc này Hóa Sinh tự mới vừa mở cửa, Tiểu Sa Di giữ cửa thấy hắn, có chút trách móc: "Thí chủ, ngày ngày nào cũng đến sớm như vậy thắp hương bái Phật, hại chúng ta bị phương trưởng trách mắng rồi." Hứa Nặc có chút ngơ ngác. Tiểu Sa Di nói: "Thí chủ không biết đó, bình thường chùa chúng ta giờ mao khắc thứ 3 mới mở cửa, ngày ngày nào giờ mao khắc thứ nhất đã đến rồi, phương trưởng cho rằng chúng ta quá lười, mang chúng ta thầm tệ." Hứa Nặc cười thầm, lấy ra một tiền bạc nhét vào tay Tiểu Sa Di: "Xin lỗi, làm phiền các ngươi rồi." Tiểu Sa Di ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ lại có bất ngờ như vậy, hắn nhận lấy bạc, vẻ mặt bất mãn nhanh chóng tan biến. Hai vị thí chủ mời vào Hứa Nặc dẫn cậu đản vào Hóa Sinh tự, đi không bao lâu, liền thấy hòa thượng miệng méo đang xách bầu rượu đi ra ngoài. Hòa thượng miệng méo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn: "Nặc ca, tiểu quán của ngươi liên tục mấy ngày không mở cửa, không ngờ ngươi lại tiêu giao tự tại ở đây. Gần đây tâm trạng không tốt lắm, nên dẫn cậu đản ra ngoài hóng mát." Hứa Nặc đánh trống lảng: "Mấy ngày rồi không uống được rượu Nặc nhà ngươi, miệng ta sắp thèm chết rồi, ngươi định khi nào mở cửa kinh doanh?" Hòa thượng miệng méo rót một ngụm rượu, giọng điệu có chút bất ức: "Không chắc lắm đâu, nếu tiểu điên đại sư thật sự thèm quá, ngày em mở ai tại hạ sẽ mang mấy chum đến cho ngài." "Không cần phiền phức." Hòa thượng miệng méo vẫy tay: "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng chùa." "Vậy thì làm phiền tiểu điên đại sư rồi." Hứa Nặc cũng không khách khí, đi theo Hòa thượng miệng méo dạo quanh Hóa Sinh tự. Hòa thượng miệng méo ở Hóa Sinh tự dường như địa vị rất cao, tất cả những người nhìn thấy hắn bao gồm cả phương trượng đại sư đều cùng kính thêm. Đi dạo khoảng 1 giờ, Hứa Nặc đi theo Hòa thượng miệng méo lên đỉnh tháp Kê Minh. Tháp Kê Minh tổng cộng có 9 tầng, là kiến trúc cao nhất trong vòng 10 dặm xung quanh. Đứng trên đỉnh tháp Kê Minh, toàn bộ Bình An trấn thu vào tầm mắt, nở gay cả cặp bảng hiệu rượu của tiểu quán nhà mình cũng lờ mờ có thể nhìn thấy. Cậu đàn đây là lần đầu tiên trong đời đến nơi cao như vậy, trông rất hào hứng, ôm tiểu bạch chạy khắp đỉnh tháp. Chủ quán nhìn xem, hình như có người đi tới. Cậu đàn chỉ tay về phía tây. Hứa Nặc nhìn theo, thấy một đoàn xe ngựa sang trọng nối đuôi nhau từ hướng kinh thành rầm rộ tiến tới, dọc đường đi, cờ sĩ bay phấp phới, bụi đất bay mù trời, quả là khí thế phi thường. "Nặc ca có biết đội quân này là đội quân gì không?" Hòa thượng miệng méo nhấp một ngụm rượu, cười hỏi. Hứa Nặc nhìn kỹ, trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng hắn vẫn lắc đầu, giả vờ không biết. "Hoa cái 54, tùy tùng 81 cỗ, xe dự phòng ngàn cỗ, đây là nghi lễ đi lại của hoàng đế, Kiến Vũ đế cuối cùng cũng chịu ra kinh rồi." Hòa thượng miệng méo nhíu mắt, trầm tư nhìn về hướng đoàn nghi trượng. "Khí thế quá." Cậu đàn mắt sáng lên. "Hoàng thượng sao đột nhiên ra kinh?" Hứa Nặc hơi nghi hoặc. "Ngài ấy muốn dẫn Linh Phi đi núi tiểu tu gì thế trời?" Hòa thượng miệng méo cười nói. Hứa Nặc kinh ngạc nhìn Hòa thượng miệng méo. "Có phải rất tò mò vì sao ta lại hiểu rõ như vậy không?" Hòa thượng miệng méo ngẩng cổ lên ngửa uống hết rượu trong bầu, tiện tay ném bầu rượu xuống tháp Kê Minh. Lúc này, đã có một đội thị vệ xông vào Bình An trấn, xua đuổi hết người đi đường dọc phố. Không lâu sau, xa giá của Kiến Vũ đế cũng rầm rộ tiến vào Bình An trấn. "Giết!" Không biết từ đâu truyền đến một tiếng hô giết vang trời, chỉ thấy trong các ngõ ngách của Bình An trấn, lập tức trào ra vô số bóng người, nhao nhao tay cầm binh khí giết về phía xa giá. Những người này thân thủ không yếu, hóa ra đều là cường giả võ đạo. Hứa Nặc thậm chí còn cảm thấy, thân thủ của mỗi người bọn họ đều không kém hơn mình. Thế mà có người muốn ám sát Kiến Vũ đế, đây là muốn tạo phản sao? Hứa Nặc giả bộ kinh hãi. Hòa thượng miệng méo có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Hứa Nặc: "Tiểu tử ngươi đừng có giấu nghề với ta nữa, ngươi đóng cửa tử quán, chẳng phải là để tránh kiếp nạn này sao?" Hứa Nặc có chút xấu hổ gãi đầu, hắn quả thật đoán được Bình An trấn có thể sẽ xảy ra chuyện lớn, nhưng sao cũng không ngờ, những nhân sĩ giang hồ kia âm mưu lại là ám sát Kiến Vũ đế. "Ngươi có thể từ vài lời nói của khách uống rượu mà suy đoán ra Bình An trấn sẽ có chuyện, trí tuệ này đã vượt xa đại đa số người rồi." Hòa thượng miệng méo chăm chú nhìn chiến trường phía dưới. Lúc này, hai bên đã giao chiến một chỗ. Đám nhân sĩ giang hồ công thế rất mãnh liệt, rất nhanh đã đánh cho thị vệ theo hầu bỏ mũ vứt giáp, liên tục bại lui, nở gây cả nhiều kiến trúc dọc phố cũng bị ảnh hưởng, đá vụn bay tứ tung, chiến sự cực kỳ khốc liệt. Xem ra Kiến Vũ đế hôm nay khó thoát khỏi kiếp này rồi. Nhìn cảnh tượng đẫm máu thảm khốc phía dưới, Hứa Nặc có chút buồn nôn. Cậu đàn đã sớm bị dọa ngất. "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi." Hòa thượng miệng méo lắc đầu, kim ưng vệ của triều đình này quả thật không đáng kể, nhưng Kiến Vũ đế những năm nay còn âm thầm bồi dưỡng một lực lượng khác, ám ảnh vệ. Lời nói của Hòa thượng miệng méo còn chưa dứt, Hứa Nặc đã thấy từ vô số cỗ xe ngựa kia chui ra hàng trăm bóng người áo đen, những người này nhất loạt tay cầm đại đao, giết về phía đám nhân sĩ giang hồ. Quả không ngoài dự đoán của Hòa thượng miệng méo, theo sự xuất hiện của ám ảnh vệ, cục diện chiến trường nhanh chóng đảo ngược, đám nhân sĩ giang hồ lúc trước chiếm thượng phong nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, bị chặn đứng thế công. Nếu đơn đả độc đấu, ám ảnh vệ chưa chắc là địch thủ của hiệp khách giang hồ. Hòa thượng miệng méo thở dài, chỉ tiếc, sự phối hợp của ám ảnh vệ ăn ý hơn hiệp khách giang hồ quá nhiều. Hứa Nặc gật đầu đồng ý: "Tiểu tử ngươi rất thông minh, chỉ tiếc không có thiên phú tu luyện, nếu không ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ." Hòa thượng miệng méo giọng điệu đầy tiếc nuối, hắn lấy ra một cuốn sách màu vàng đưa cho Hứa Nặc: "Tặng cho ngươi, coi như là thù lao mấy năm nay uống không ít rượu ngon của ngươi,
sau này có lẽ sẽ có ích cho ngươi. Lời nói chưa dứt, hắn đã như đại bàng xông ra khỏi tháp Kê Minh, cấp tốc xông về phía chiến trường. Cha, khinh công. Hứa Nặc thầm thật lưỡi. Đây là kỹ năng chỉ có tuyệt thế cao thủ cấp tiên tiên mới có thể nắm giữ. Không ngờ tiểu điên đại sư lại lợi hại đến thế. N gay lúc hắn thầm than, Hoa Thượng miệng méo kia đã xông đến chiến trường. Bài sơn đảo hải. Hoa Thượng miệng méo gầm lên một tiếng, sau đó tung ra một trường. Chỉ thấy khí lãng quần 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 quần, như gió cuốn mây tàn, đi qua đâu, nơi đó đều là huyết vụ bay tán loạn. Một chiêu phía dưới, gần trăm ám ảnh vệ bị tiêu diệt. Cao thủ tiên tiên lại khủng bố đến thế. Hứa Nặc hít một hơi lạnh, liền thấy từ cỗ xe ngựa ở giữa nhất, lại có một người trung niên mặc cẩm bào xung ra, cấp tốc chặn trước mặt Hòa Thượng miệng méo. Người nào to gan như vậy, dám mạo phạm thiên nhan? Người trung niên mặc cẩm bào nắm đuốt ngón tay lan hoa, dùng giọng thái giám quát: "Tao phụ thuần, ngươi nở gay cả ta cũng không nhận ra sao?" Hòa Thượng miệng méo đưa tay lên mặt quẹt một cái, đã biến thành một khuôn mặt khác. Hứa Nặc có chút bất ngờ, Hòa Thượng miệng méo này hóa ra lại là một nữ nhân. Hơn nữa nhìn dung mạo, trông còn rất xinh đẹp, đẹp hơn cả Lý Mộ Thị và Kim Tam Tỷ cộng lại. Hèn chi có một đôi chân nhỏ. Ta còn tưởng ai chứ, hóa ra là thích khách Nhiếp Hiển Nương. Tao phụ thuần hư một tiếng, ngươi tiện nhân này thật không có lương tâm, bệ hạ đối với ngươi cũng không tệ, ngươi cớ gì lại làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Yêu nữ Triệu Thanh Linh Hoa Quốc, ai cũng có thể giết, ta chỉ muốn thay thiên hạ thành quân chắc mà thôi. Tao phụ thuần, ngươi nếu còn lương tâm, thì tránh ra cho ta. Hòa Thượng miệng méo lóe người xông về phía xa giá ở giữa nhất. Tìm chết. Tao phụ thuần hư một tiếng, một chiêu thần long bãi vi chặn lại Hòa Thượng miệng méo. Hòa Thượng miệng méo cũng không chịu thua kém, lại tung ra một trường bài sơn đảo hải. Hai người lập tức chiến đấu một chỗ, rất nhanh đã giao đấu mười mấy chiêu. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, sóng khí của trào. Hứa Nặc đứng trên đỉnh tháp Kê Minh, chăm chú nhìn vào trận đại chiến cấp bậc tiên thiên cao thủ này. Chỉ thấy Tào Phụ Thuần xuất chiêu rộng mở, mỗi chiêu đánh ra dường như mang theo sức mạnh vô tận, tạo cảm giác gáp bức rất mạnh. Hòa Thượng miệng méo lại không đối đầu trực diện với hắn, mà dựa vào thân pháp nhẹ nhàng linh hoạt, như bấm lượn giữa hoa, di chuyển quanh Tào Phụ Thuần, tìm kiếm cơ hội tung đòn chí mạng. Tốc độ giao đấu của hát hai người ngày càng nhanh. Hứa Nặc càng xem càng kinh hãi. Lúc đầu hắn còn có thể nhìn rõ chiêu thức, nhưng sau vài chục chiêu, N gay cả hắn cũng có chút nhìn không kịp. Thực lực của ta vẫn còn quá yếu. Hứa Nặc thầm thở dài, với tu vi đoán cốt cảnh hiện tại của hắn, N gay cả tư cách tham gia vào trận đại chiến như thế này cũng không có. Khoảng nửa canh giờ sau, mơ hồ, Hứa Nặc thấy Tào Phụ Thuần tung một quyền trúng người Hòa Thượng miệng méo, đánh cho Hòa Thượng miệng méo bay ngược ra sau, trực tiếp va vào một tiệm tạp hóa cách Bình An tiểu quán không xa. N gay cả bức tường kiên cố cũng bị đâm thủng một lỗ lớn. Chịu một đòn của Tào Phụ Thuần, Hòa Thượng miệng méo đã bị trọng thương, không còn sức đánh trả, bị ảnh vệ trói lại. Thấy Hòa Thượng miệng méo bị bắt, đám người giang hồ dường như mất đi chủ chốt, nhao nhao chạy tứ tán, tuy nhiên dưới sự bao vây và trấn áp của Kim Ưng vệ và ảnh vệ, không gây một người chạy thoát tới cửa sinh. Nhìn Hòa Thượng miệng méo bị ảnh vệ áp giải đi, Hứa Nặc thở dài. Ám sát Linh Phi, đây là tội chết. Vị tiểu điên đại sư này, thích khách Nhiếp Hiển Nương e rằng khó sống nổi. Hứa Nặc cũng không định đi cứu hắn, cho dù hắn có lòng, cũng là lực bất tòng tâm. Mạnh thì kiêm tế thiên hạ, kẻ yếu chỉ có thể độc thiện kỳ thân. Đợi đến khi Sa Giá Kiến Vũ Đế đánh đường hồi kinh, trời đã tối. Xác định Kim Ưng vệ và ảnh vệ đều đã rời đi, Hứa Nặc mới dám ôm cậu đản đang hôn mê xuống tháp Kê Minh. Lúc này toàn bộ trấn Bình An đã thành bãi chiến trường, nơi nào đi qua, nơi đó đều là tiếng khóc lóc vật vã. Bình An tiểu quán cũng bị ảnh hưởng, cửa sổ đều bị đập vỡ, nở gay cả quầy và bàn ghế bên trong cũng bị đâm nát. Thiên tế ai nhân họa? Nằm trong tiểu quán nhỏ bốn bề trống trải, Hứa Nặc lấy ra cuốn sách vàng mà Hòa Thượng miệng méo đã tặng cho mình. Chương 1 năm, có lý do cho việc vận may tốt. Chương 1 năm, có lý do cho việc vận may tốt. Đây là một bộ thuật dịch dung, không chỉ có thể thay đổi dung mạo, thậm chí còn có thể thông qua một số thủ đoạn để thay đổi cả hình thể. Ánh mắt Hứa Nặc sáng lên, mà việc tránh được kiếp nạn này cũng khiến vận rủi của hắn tăng lên không ít. Không ngờ lần này lại tăng thêm 9 điểm. Nhìn vào con số 9 to lớn ở mục vận rủi trên bảng thuộc tính, Hứa Nặc cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn liền đến nhà thợ ngói cao trong trấn một chuyến, nhưng thợ ngói cao cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tê ai nhân họa ngày hôm qua, bị chặt mất một chân, quãng đời còn lại có lẽ phải từ biệt nghề thợ ngói rồi. Bất đắc dĩ, Hứa Nặc đành tự mình sửa sang lại tử quán. Sửa chữa nhà cửa, nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực chất bên trong cũng có rất nhiều kỹ thuật, Hứa Nặc vừa nghiên cứu, vừa thực hành. Đợi đến khi tiểu quán lại khoác lên chiếc áo mới, đã là nửa tháng sau. Ngày 1 ngày 6 tháng 7 năm Kiến Vũ thứ 27, Bình An tiểu quán sau gần một tháng đóng cửa, lại một lần nữa mở cửa kinh doanh. Hòa Thượng miệng méo kia lại là thích khách Nhiếp Hiển Nương nổi tiếng giang hồ. Cửu gia thường cảm thán, thật không ngờ, lão tử lại cùng thích khách Nhiếp Hiển Nương nói chuyện phía mấy năm trời, đủ cho lão tử khoe khoang cả đời rồi. Một gã lùn nhỏ ngồi bên cửa sổ tiểu quán mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn cũng là khách quen của tiểu quán, họ Võ, xếp thứ tư trong nhà, nên mọi người đều gọi hắn là Võ Tứ. Đừng nhìn hắn ngoại hình xấu xí, dáng người thấp bé, trong nhà lại có một cô vợ xinh đẹp mà vô số đàn ông ao ước. Đáng tiếc, một người tốt như vậy lại bị tống vào thiên lao, quãng đời còn lại phải sống khổ sở trong thiên lao tăm tối. Cửu gia thường không nhịn được thở dài. Nàng ấy còn được coi là may mắn rồi, nhà thị Lang Chu mới gọi là thảm, cửu tộc đều bị diệt, tất cả nữ quyến trong nhà đều bị đưa vào giáo phường ti mặc cho người ta giày vò, e rằng vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được nữa. Một vị hiệp khách trẻ tuổi đeo kiếm ở eo ngồi trong góc cũng không nhịn được cảm thán. Chẳng lẽ thị Lang Chu cũng tham gia vào vụ hành thích? Cửu gia thường có chút nghi ngờ. Hiệp khách trẻ tuổi nói, còn gì nữa, nghe bạn bè giang hồ của ta nói, tất cả những chuyện này đều do Tiêu Giao Vương Lý Lăng chủ mưu phía sau, nhưng hoàng đế giả không muốn giết người MTERI rồi này, liền tìm thị lang Chu làm vật tế thần. Ai, Tiêu Giao Vương vẫn còn quá trẻ, đã rơi vào bẫy của hoàng đế giả. Chuyện này là sao? Một đám khách quen đồng loạt nhìn về phía hiệp khách trẻ tuổi. Hiệp khách trẻ tuổi dường như rất hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý này, nói thật cho các vị biết, hoàng đế giả đi tiểu tu Di Sơn tế trời là giả, dẫn rắn ra khỏi hàng, tiêu diệt đám lịch tặc Tiêu Giao Vương này mới là mục đích thực sự của hắn. Hoàng đế giả và Linh Phi căn bản không có ở trong xa giá xuất hành ngày hôm đó, Tiêu Giao Vương làm sao có thể thành công? Hoàng thượng hiện tại vẫn là ngư bức. Cửu gia thưởng và những người khác không nhịn được cảm thán. Đúng vậy, nếu không thì sao người ta có thể làm hoàng đế? Hiệp khách trẻ tuổi nhấp một ngụm rượu nói, Tiêu Giao Vương tuy được hoàng đế giả miễn tội chết, nhưng lại bị lưu đày đến vùng biên cương khổ Hàn Đông Bắc, vĩnh viễn không được trở về kinh thành. Tất cả người nhà và người hầu của hắn, từ vương phi thế tử đến tiểu tư tập dịch, đều bị bắn chết. Nghe nói máu tươi đã nhuộm đỏ Tiêu Giao Vương phủ, thật là thê thảm. Ánh mắt của một đám khách quen không hẹn mà gặp đều rơi vào người Hứa Nặc. Lưu Đại Trùy đang nấu ăn trong bếp nghe được lời này, càng thêm may mắn. May mắn thay Hứa Nặc nhất quyết không đi làm việc ở Tiêu Giao Vương phủ, nếu không, e rằng lúc này đã đổ lìa khỏi cổ rồi. Phúc hề họa sở phục, ha ha, thằng nhóc này là người có trí tuệ lớn à? Lao trưởng quầy ngài ở trên trời linh có thể an nghỉ rồi. Lưu Đại Trùy vẻ mặt hài lòng. Nặc Ca Nhi không đóng cửa sớm không đóng cửa muộn, hết lần này tới lần khác tiểu tại xảy ra chuyện mấy ngày nay đóng cửa, cái vận may này, chật chưởng, thật là tuyệt. Võ Tứ vẻ mặt ngưỡng mộ. Chẳng phải sao, ngày đó không ít cửa hàng dọc phố đều bị ảnh hưởng, người nhà ít nhiều đều bị thương, thậm chí không ít thương nhân trong nhà đều có người chết. Nặc Ca Nhi mệnh thật tốt à? Cậu đàn ở bên cạnh lại bĩu môi nhỏ, trưởng mày đâu có mệnh tốt, rõ ràng là đầu óc thông minh được không? Ba ngày sau, Hứa Nặc hát xong khúc ở Lê Viên trở về tử quán, lại thấy Tiêu Giao Vương Lý Lăng đang ngồi trong tử quán. Hát hai tay hát hai chân của hắn đều bị xích trói lại, dáng vẻ của một tù nhân. Trên bàn bên cạnh hắn còn có sáu thị vệ mặc áo gấm đang ngồi. Thấy Hứa Nặc, Lý Lăng vây tay nói, trưởng quầy ngươi qua đây, cùng bổn vương uống vài chén. Hứa Nặc do dự một chút, cuối cùng vẫn đành đi tới. Võ Tứ và những khách quen khác nhìn thấy, lập tức đổ mồ hôi lạnh cho Hứa Nặc. Tiểu tử ngươi ngược lại là có mấy phần can đảm. Lý Lăng khen một câu, tự mình rót cho Hứa Nặc một chén rượu, cười khổ nói, những quan văn võ trong triều hiện tại thấy bổn vương đều tránh như tránh mũi, ngươi sao lại dám đến uống rượu cùng bổn vương? Hứa Nặc đứng bên cạnh Lý Lăng, vương gia phân phó, tiểu dân nào dám không tuân. Lý Lăng nhấp một ngụm rượu nhỏ, cười nói, ngươi chẳng lẽ không biết, bổn vương hiện tại đã là tù nhân. Vương gia dù có bị phượng rơi bình dương vậy cũng có lẽ vương gia, nào phải hạng tiểu dân như ta có thể làm cản. Hứa Nặc vẻ mặt chất phác. Lý Lăng ngẩn người cười, tiểu tử ngươi ngược lại thực sự là biết nói chuyện, thôi được rồi, đừng khách khí, ngồi xuống cùng bổn vương uống vài chén hàn huyên đi. Đa tạ vương gia. Hứa Nặc cũng không khách khí, ngồi xuống đối diện Lý Lăng. Lý Lăng tự mình rót cho Hứa Nặc một chén rượu, lần trước bổn vương mời ngươi đến phủ làm người nấu rượu, không biết vì sao ngươi lại từ chối. Hứa Nặc nhấp một ngụm rượu nhỏ, không dám giấu vương gia, tiểu dân thực sự không có hứng thú với việc nấu rượu, sở dĩ sáng tạo ra Nặc Cửu cũng chỉ là để tế điện phụ mẫu quá cố, cho nên đã mạo phạm vương gia, còn xin vương gia tha tội. Thôi thôi. Lý Lăng bê vỏ rượu từ uống vài ngụm, vẻ mặt xám xịt nói, cũng may ngươi đã lựa chọn từ chối, nếu không hôm nay bổn vương có lẽ đã không uống được Nặc Cửu của ngươi rồi. Cậu đàn, ngươi ra hậu viện mang 10 vò Nặc Cửu qua đây, đặt lên xe ngựa của vương gia, để vương gia trên đường thưởng thức. Không cần phiền phức rồi. Lý Lăng ngăn cậu đàn lại, cười khổ nói, Nặc Cửu này của ngươi bổn vương bây giờ cũng uống không ra cái hương vị ban đầu nữa rồi. Ai bất quá tâm chết. Hứa Nặc ngược lại là có thể hiểu được tâm trạng của Lý Lăng hiện tại, nâng ly rượu kính Lý Lăng một chén, nguyện vương gia một đường bình an. Mượn lời chúc tốt đẹp của ngươi. Lý Lăng nâng ly rượu uống cạn, bổn vương lần này đến có chút biết nhác, không mang theo bạn, chuôi hạt Phật châu này là do một vị đại đức cao tăng của Quan Âm Thiền Viện tặng khi bổn vương hạ sinh, nói là có thể tránh hung hóa cát, coi như là tiền rượu vậy. Nói rồi, Lý Lăng tháo chuỗi hạt Phật châu ở cổ tay, ném cho Hứa Nặc. Chỉ thấy trên đó ẩn hiện ánh Phật quang bao quanh, đích thị là một món bảo bối tốt. Võ Tứ và những người khác đều vẻ mặt thèm muốn, ngay cả sáu thị vệ kia cũng ẩn ẩn lộ ra vài phần tham lam. Họ từng nghe người ta nói, chuỗi hạt Phật châu này của Lý Lăng, giá trị không dưới hai vạn lượng. Mỹ ý của vương gia, tiểu dân xin nhận, nhưng chuỗi hạt Phật châu này tiểu dân vạn lần không thể nhận. Nói đùa gì chứ, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Hứa Nặc cũng không nghĩ rước họa vào thân. Toàn bộ tiểu quán một mảnh kinh ngạc nhiên, bất kỳ ai cũng không ngờ, Hứa Nặc lại từ chối. Tiêu Giao Vương Lý Lăng cũng có chút ngạc nhiên, cầm lấy đi, bổn vương không thích ăn cơm chùa. Lý Lăng để lại chuỗi hạt Phật châu, đứng dậy, kéo lê xích nặng nề rời khỏi tử quán. Xích ma sắt trên sàn nhà phát ra một tràng tiếng xích leng keng. Trưởng quầy, hậu hội vô kỳ. Lý Lăng bước lên ngửa quý như mồ hôi máu, phi nhanh đi. Sáu thị vệ áp giải kia cũng đội vàng đuổi theo. Trăng cong chiếu Cửu Châu, nhà nào vui vẻ nhà nào sầu. Nhìn bóng lưng tịch mịch của Lý Lăng dần khuất xa, Hứa Nặc lại có chút buồn thương. Nặc Ca Nhi, ta đã nói rồi, vận may của ngươi thật sự là người tiên, không công mà được một bà bối, gói chuỗi hạt Phật châu này, nửa đời còn lại của ngươi đều ăn uống không lo rồi. Võ Tứ và những người khác trong mắt đều tràn đầy sự ngưỡng mộ. Nghịch tiên cái em gái nhà ngươi, đây là củ kho ai nóng bỏng tay đó, được không? Nhìn chuỗi hạt Phật châu Tiêu Giao Vương để lại, Hứa Nặc có chút đau đầu. Thời gian tiếp theo, cuộc sống lại trở về bình thường. Ban ngày hắn hát khúc ở Lê Biên, tạp dịch ở tử quán, buổi tối thì tu luyện thụ huyết kiếm pháp. Thư pháp hắn cũng không bỏ bê, có thời gian là luyện tập, thậm chí mấy ngày gần đây hắn lại bắt đầu nghiên cứu thuật dịch dung. Trong cuốn sách ghi lại rất nhiều phương pháp dịch dung, có loại nhờ ngoại lực, có loại nhờ nội lực. Càng nghiên cứu, Hứa Nặc càng cảm thấy sự uyên bác của nó. Đặc biệt là nội lực dịch dung, hắn bây giờ thậm chí còn không hiểu được, cho nên chỉ có thể lựa chọn nghiên cứu ngoại lực dịch dung trước. Thuật biến tính, thuật thẩm mỹ, thuật hóa trang, thuật sợ chết. Đối với tứ đại tà thuật mới, Hứa Nặc có thể nói là thuộc như lòng bàn tay, cho nên nghiên cứu ngoại lực dịch dung cũng coi như là thuận lợi, chưa đầy nửa tháng đã có chút thành tựu. Hứa Nặc kéo Cậu Đản vào phòng ngủ. "Trưởng quầy, hôm nay không làm được không? Đau quá." Cậu Đản vẻ mặt van xin. Nàng bây giờ đã gần 1-2 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng xinh đẹp. "Nhìn một chút là được rồi, một khi thành công, sau này ngươi không cần phải trang điểm mỗi ngày nữa." Hứa Nặc lấy ra một tờ giấy dịch dung tự chế dán lên mặt Cậu Đản, sau đó lấy ra các loại vật liệu dịch dung, thí nghiệm thành quả nghiên cứu của mình trên mặt Cậu Đản. Đây là một bộ phương pháp dịch dung mà hắn vừa mới học được. Trong tiếng kêu thảm thiết, Hứa Nặc tiến vào rồi ra nhanh chóng, không ngừng thao tác trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cậu Đản. "Xem sao?" Một giờ sau, Hứa Nặc hài lòng thu lại giao dịch dung, mang chiếc gương đồng đến trước mặt Cậu Đản. "Trưởng quầy ngươi thật đáng ghét, người ta sắp bị ngươi làm chết rồi." Cậu Đản tức giận lườm Hứa Nặc, ngồi bên cạnh gương đồng soi soi, lập tức có chút bất mãn nói: "Trưởng quầy, ngươi làm lâu như vậy, cũng không khác gì lớp trang điểm của ta cả. Ngươi sờ lại xem." Cậu Đản nghe lời sờ sờ, lại phát hiện nốt ruồi, tàn nhang, mụn cơm, mụn nhọt trên mặt sờ lên rất thật, giống như thật vậy, chân thật hơn rất nhiều so với lớp trang điểm nàng đánh mỗi ngày. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cậu Đản lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc: "Trưởng quầy, đây là hoa bì, giống như da thật vậy, cứ đeo đi, bình thường cũng không cần tháo ra." "Cảm ơn trưởng quầy." Cậu Đản hưng phấn cực độ, thực ra việc trang điểm mỗi ngày khiến nàng rất khó chịu, đôi khi không cẩn thận bẽ hai một nốt rồi cũng bị trưởng quầy mắng nửa ngày, có họa bì này thì không sợ bị trưởng quầy mắng nữa rồi. "Được rồi, làm việc đi." Ngày mới, tiểu quán như thường lệ mở cửa kinh doanh. Có lẽ vì lại đến mùa gặt, khách hôm nay không nhiều lắm, chỉ một mình Cậu Đản cũng đủ đối phó, Hứa Nặc liền nằm úp sấp bên quầy lượt chữ. Đến giữa trưa, một đám đại hán cầm đao bước vào tử quán. Chương 16, thế ai họa không đáng có. Chương 16, thế ai họa không đáng có. Người dẫn đầu là một gã đầu trọc đeo vòng, tay cầm một cây trượng vàng. Đằng sau hắn còn đi theo 18 gã cường tráng cao lớn, mỗi người trước ngực đều thêu biểu tượng một con cá voi. Người của Cự Tình Bang sao lại đến đây? Trong lòng Hứa Nặc dâng lên một dự cảm không tốt. Lúc này Cửu Gia Thường và những khách quen khác sớm đã sợ đến hồn vía lên mây, muốn tìm đường bỏ trốn, nhưng lại không có đủ gan, chỉ có thể co rúm lại một chỗ, cầu mong mình không bị người của Cự Tình Bang phát hiện. "Tiểu nhị, mang cho chúng ta một vò rượu ngon nhất của các ngươi, cộng thêm 2 cân thịt bò." Gã đầu chọc kia ném trượng vàng cho người đi cùng, sau đó ngồi phịch xuống chiếc bàn ở giữa nhất. 18 người còn lại thì tay nắm đại đao đứng hầu một bên. Hứa Nặc đội vàng cắt hát 2 cân thịt bò, lại bảo Cậu Đản mang một vò nặc tiểu đến trước mặt gã đầu chọc, sau đó mở vò rượu, tự mình rót cho gã đầu chọc một chén, "Khách quan xin dùng từ từ." Gã đầu chọc bưng chén rượu uống cạn, "Trưởng quầy, rượu này của ngươi có vẻ không đủ mạnh nhỉ?" Hứa Nặc với vẻ mặt trong sáng, "Rượu nặc này là do tiểu nhân tự nấu, nên ít vị nồng hơn. Nếu khách quan không thích, đổi cho ngài một vò nữ nhi hồng hảo hạng thế nào?" Vị hòa thượng lắc đầu, "Rượu nặc của ngươi tuy không đủ nồng, nhưng lại thêm chút mềm ngọt và thơm ngon hơn những loại rượu khác, dùng để tiêu khiển vẫn tốt, không cần đổi." Nói xong, vị hòa thượng đã nâng vò rượu lên ngửa uống mười mấy hớp, "Chủ quán, ta nghe nói cách đây một thời gian Tiêu Giao Vương Lý Lăng đã đến quán rượu của ngươi, có chuyện này không?" "Nửa tháng trước, Tiêu Giao Vương quả thật đã từng đến quán rượu." Hứa Nặc bề ngoài giữ vẻ mặt trong sáng, trong lòng thì đã nổ tung rồi. Vị hòa thượng gắp một miếng thịt bò đưa vào miệng, liếc nhìn Hứa Nặc với vẻ mặt nửa cười nửa không, "Có thể cùng Tiêu Giao Vương uống rượu nói chuyện vui vẻ, lai lịch của chủ quán ngươi quả thật không tầm thường." "Không tầm thường em gái ngươi." Hứa Nặc đại khái đã đoán ra mục đích của Thiết Hòa Thượng khi đến đây, "Khách quan nói đùa rồi, ta là một kẻ áo vải, làm sao dám kết giao với Tiêu Giao Vương, chỉ là vì rượu nặc do tiểu dân nấu may mắn được Tiêu Giao Vương ưu ái, nên mới nói được vài câu thôi." "Thì ra là thế." Thiết Hòa Thượng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, chỉ nghe hắn cười ha ha nói, "Bổn bang chủ nghe nói Tiêu Giao Vương tặng cho ngươi một chuỗi hạt Phật, có thể lấy ra để bổn bang chủ xem qua được không?" "Quả nhiên là vì chuỗi hạt Phật mà đến." Hứa Nặc vẻ mặt trong sáng, "Cậu Đản, ngươi mau vào phòng ta lấy chuỗi hạt Phật kia ra đưa cho vị khách quan này." Thiết Hòa Thượng kinh ngạc liếc nhìn Hứa Nặc, không ngờ người này lại sảng khoái đến vậy. Rất nhanh, Cậu Đản đã mang chuỗi hạt Phật đến, rất không nỡ giao cho Thiết Hòa Thượng. Vị Thiết Hòa Thượng cầm chơi một lúc, mắt lộ ra tinh quang, không hổ là bảo vật của vị đại đức cao tăng Từ Quan Âm Thiền Viện. Thiết Hòa Thượng khen ngợi một tiếng, trực tiếp đeo chuỗi hạt Phật lên cổ tay mình, liếc nhìn Hứa Nặc với vẻ mặt nửa cười nửa không, "Chủ quán, ta rất thích chuỗi hạt Phật này, ngươi ra giá đi." Lời này vừa nói ra, Thương Cửu Gia và những người khác nhất thời đổ mồ hôi hột thay cho Hứa Nặc, sợ Hứa Nặc không phân biệt được tình hình ra giá lung tung chọc giận Thiết Hòa Thượng, không chừng chính là một nhát dao chém vào đầu. "Nặc, Nặc ca, vị này là Thiết Bang chủ của Cự Tình Bang." Thương Cửu Gia nhịn không được nhắc nhở một câu, giọng ông run lên. "Thiết Bang chủ đại giá quang lâm, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, xin bang chủ thứ tội." Giọng Hứa Nặc cũng run lên. Nhìn thấy Hứa Nặc dáng vẻ run rẩy sợ hãi, Thiết Hòa Thượng cười mãn nguyện, "Nói lời khách sáo thì không cần nữa, chuỗi hạt Phật này, ngươi ra giá đi, ta mua." "Heo biết bay còn đáng tin hơn lời ngươi nói." Hứa Nặc với vẻ mặt nhỏ bé thuần lương, "Chuỗi hạt Phật này ở trong tay tiểu nhân quả thực là bảo tàng thiên vật, đã Thiết Bang chủ thích, vậy tiểu nhân tặng nó cho Thiết Bang chủ vậy." "Một chuỗi hạt Phật trị giá mấy vạn lượng bạc nói tặng là tặng." Thiết Hòa Thượng càng thêm kinh ngạc liếc nhìn Hứa Nặc, ngay cả hắn cũng không thể dứt khoát như vậy. Hứa Nặc lộ ra vẻ mặt nhỏ bé đau lòng, không giấu gì Thiết Bang chủ, tiểu nhân thật ra cũng có chút tư tâm, bây giờ thế đạo hỗn loạn, Bình An trấn cũng không quá bình an, chỉ hy vọng Thiết Bang chủ có thể xem ở chuỗi hạt Phật mà chiếu cố một chút cho quán rượu, tiểu nhân đã mãn nguyện rồi. "Tốt, ngươi tiểu tử rất thức thời." Thiết Hòa Thượng đứng dậy vỗ vai Ai Hứa Nặc, vẻ mặt tán thưởng, ngươi cứ yên tâm, từ nay về sau, có ta Thiết Hòa Thượng ở đây, bảo đảm quán rượu của ngươi một đời bình an. Đa tạ Thiết Bang chủ, xin cáo tử. Thiết Hòa Thượng xách bảo trượng, dẫn 18 tùy tùng bước nhanh rời khỏi quán rượu. Hắn đi đến cửa quán rượu, đột nhiên lại quay đầu lại, rượu nặc của ngươi dùng để tiêu khiển rất tốt, sau này mỗi tháng gửi 100 vào đến bang của ta. Hứa Nặc lập tức đồng ý vị Thiết Hòa Thượng nhảy lên chiến mã, dẫn 18 tùy tùng rời khỏi Bình An trấn nhanh như gió. Thương Cửu gia thở dài một hơi, trên trán ông lúc này đã lấm tấm mồ hôi hạt đậu, may quá, may nhờ Nặc ca ngươi nhanh trí, ngươi vừa rồi nếu thật sự dám ra giá, nói không chừng đã đầu rơi rồi, chỉ tiếc một chuỗi hạt phận. Võ Tứ cũng thở dài, đổi lại là ta, có lẽ là kết cục muốn tiền không muốn mạng rồi. Cậu đảng cắn môi, nàng rất không thích nhìn thấy trưởng quỹ bị người khác bắt nạt. Tặng đi chuỗi hạt phận, Hứa Nặc ngược lại thở phào một hơi, nhưng điều khiến hắn có chút nhức răng là 100 vỏ rượu nặc mỗi tháng. Nấu rượu đối với hắn mà nói không khó, hắn nửa tháng có thể nấu 100 vỏ, vấn đề là 100 vỏ rượu chỉ riêng chi phí đã cần 50 lượng bạc, một tháng 50 lượng, một năm cần đến 600 lượng. Với sự bá đạo của Cự Kình Bang, khả năng rất lớn là không thu hồi được số tiền rượu này. Hứa Nặc nhanh chóng tính một khoản. Với số tiền tích lũy hiện tại của hắn, cộng thêm thu nhập của quán rượu nhỏ và Lê Biên, nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm cự được 1.5 năm. Sức lực yếu kém chỉ có thể mặc cho người khác làm thịt. Hứa Nặc thở dài. Từ khi Tiến Di Ai đến đoán quốc cảnh, tu vi của hắn đã hơn 1 năm không có sự tiến bộ nào. Mà hóa giải kiếp nạn của Thiết Hòa Thượng lần này, cũng làm kiếp vận của hắn tăng thêm 5 điểm. 1 năm sau, đêm trước Tết Trung Thu năm Kiến Võ thứ 8. Trăng sáng sao thưa, chim quạ bay về nam. Trong sân sau quán rượu, Hứa Nặc tay cầm kiếm ba thước, đang không ngừng luyện tập thí huyết kiếm pháp. Thí huyết kiếm pháp cảnh giới tăng lên khoảng chừng luyện tập 1 canh giờ, trước mắt hiện lên nhắc nhở. Hứa Nặc mở bảng điều khiển. Tên: Hứa Nặc, 20 tuổi, Thiên Phú: Trường Sinh Bất Tử, Thọ Nguyên Vô Tận, Bất Tử Bất Diệt, Kiếp Vận: 14 điểm. Mệnh: Cảnh giới: Đoán Cốt, Hậu Thiên Tam Cảnh. Thí huyết kiếm pháp: Lò Hỏa Thuần Thanh, tầng thứ 4. Chỉ thấy thí huyết kiếm pháp đã thăng lên cảnh giới tầng thứ 4 Lò Hỏa Thuần Thanh, mà kiếp vận cũng đã đạt tới 14 điểm, chữ mệnh màu xám phía sau nhấp nháy. Nhưng Hứa Nặc cũng không có điểm đó, thép tốt phải dùng vào lưỡi dao, đồng thời hắn cũng muốn xem theo kiếp vận điểm tăng lên, chữ mệnh kia có phát sinh biến hóa gì không. Đoán Cốt Cảnh thí huyết kiếm pháp tầng thứ 4, không biết bây giờ ta so với Thiết Hỏa Thượng thì sao. Năm nay mỗi tháng hắn đều phải đúng giờ gửi 100 vỏ rượu nặc đến Cự Kình Bang, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, hắn đã gửi hàng rất nhiều lần, nở gây cả một lần tiền rượu cũng không thu hồi được. Hiện tại tiền tích lũy trong tay hắn đã hao hết hơn một nửa, qua thêm nửa năm có lẽ còn không có tiền nấu rượu. Làm sao bây giờ? Hứa Nặc không muốn cứng đối cứng với Cự Kình Bang, chưa nói đến mây trăm bang chúng của Cự Kình Bang, chỉ riêng một Thiết Hòa Thượng hắn cũng chưa chắc đối phó được. Vị Thiết Hòa Thượng kia là cao thủ dịch cân cảnh, mà hắn chỉ mới đoán quốc cảnh, vượt cấp giết địch, ha ha, đó là đặc quyền của thiên tài tuyệt thế. Hắn Hứa Nặc nở gây cả thiên phú tu luyện cũng không có, nói gì đến thiên tài. Huống chi từ khi Tiến Di Ai đến đoán quốc cảnh, hắn thậm chí còn chưa từng tiến hành thực chiến, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ thiếu thốn, đối chiến với cường giả kinh nghiệm chiến đấu phong phú như Thiết Hòa Thượng, chẳng phải là hành động tìm chết sao? Thật sự không được thì chỉ có thể bỏ chạy trước. Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Nặc dậy rất muộn. Quán rượu đã mở cửa kinh doanh từ lâu, nhưng hôm nay không có mấy khách. Cậu đàn đang buồn chán chơi đùa với Tiểu Bạch, nhìn thấy Hứa Nặc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mừng rỡ, vội vàng đứng dậy, "Trưởng quỹ, sao hôm nay ngươi dậy muộn thế?" "Tối qua bị mất ngủ." Hứa Nặc cắt một miếng thịt bò bỏ vào miệng. "Ồ." Cậu đàn dường như nghĩ ra điều gì đó, trên mặt thoáng qua vẻ phấn khích, "Trưởng quỹ, tối qua ta đi đưa đồ cho lão Tà Hoàng, ngươi đoán xem ta nhận được tin tức gì?" Hứa Nặc lười đoán, lấy một đĩa đậu phộng luyện tập kỹ năng dùng miệng bắt đậu phộng. Cậu đàn nhếch môi, "Trưởng quỹ, ngươi dám tin không, lão hoàng đó năm nay mới chỉ có 26 tuổi. Với cái dáng vẻ đó của hắn, 62 tuổi còn là ít, ngươi còn nói 26 tuổi?" Hứa Nặc không vui liếc nhìn cậu đàn. "Là thật đó." Thấy Hứa Nặc không tin, cậu đàn có chút sốt ruột, hắn tự miệng nói đó. "Vậy hắn trưởng thành quá nhanh rồi." Hứa Nặc bật cười. "Ta hỏi hắn sao lại thành ra thế này, hắn cũng không nói." Cậu đàn thở dài một hơi, mắt đầy nghi hoặc, một thanh niên tốt như thế, sao lại dài như vậy nhỉ? Có lẽ là dịch dung thuật đi. Nhắc đến dịch dung thuật, Hứa Nặc không khỏi nghĩ đến Hòa Thượng miệng méo. Mấy ngày trước hắn còn nghe vị kiếm khách trẻ tuổi thường xuyên đến quán rượu nhắc đến, cách đây một thời gian có người giang hồ vào kinh thành cướp gục, cố gắng cứu Hòa Thượng miệng méo ra, nhưng tiếc là không thành công. Một loạt hiệp khách giang hồ đều thất bại. "Trưởng quỹ, tôi muốn một cân rượu." Đột nhiên một giọng nói non nớt vang lên, Hứa Nặc ngẩng đầu nhìn thấy một cậu bé 8-9 tuổi hùng hục chạy vào quán rượu. Nhìn dáng vẻ của nó, Hứa Nặc luôn cảm thấy quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Không đợi hắn phân phó, cậu đàn đã đi tới, nhiệt tình nhận lấy vỏ rượu, rót cho cậu bé một cân rượu. Cậu bé nhận lấy vỏ rượu, xoay người chạy đi. Cậu đàn sốt ruột, túm lấy nó, "Ngươi còn chưa trả tiền." Cậu bé sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ khó xử không phù hợp với tuổi của nó, "Tiểu nhị ca, hôm nay tôi ra ngoài gấp quá, không mang tiền, xin huynh rủ lòng tốt để tôi đi đi, rượu này tôi có việc gấp cần dùng." Cậu đàn giận dữ, "Ngươi có gấp đến đâu cũng không thể không trả tiền được, nếu ai cũng như ngươi, chẳng lẽ chúng ta đi uống gió Tây Bắc à?" Cậu bé sốt ruột, "Tiểu nhị ca, tôi tên Lý Tú, nhà ở Lý Gia Loan, hôm nay cùng mẹ đến trấn làm việc, ở cầu Bình Tín gặp một người kỳ lạ, hắn bắt mẹ tôi, ép tôi đến quán rượu lấy rượu, nếu lấy không được hắn sẽ giết mẹ tôi, xin huynh trước tiên để tôi đi đi, lát nữa tôi sẽ mang tiền rượu đến trả huynh." Chương 17, giết người đoạt bảo. Ta Hứa Nặc không hứng thú. Chương 17, giết người đoạt bảo. Ta Hứa Nặc không hứng thú. Hứa Nặc trong lòng giấy lên cảnh giác, Người kỳ lạ đó là bảo ngươi mua rượu hay bảo ngươi đến quán rượu của ta mua rượu? Cậu bé Lý Tú nói, hắn bảo tôi đến quán rượu Bình An lấy rượu, nếu lấy không được sẽ giết mẹ tôi, trưởng quỹ xin huynh rủ lòng tốt cứu bà ấy đi. Thôi được, ta trước tiên ghi nợ tiền rượu cho ngươi, em mời ai ngươi thu xếp thời gian mang đến cho ta nhé. Hứa Nặc cũng không làm khó Lý Tú. Đa tạ trưởng quỹ, đại ân đại đức của ngài Lý Tú tôi tuyệt đối không dám quên. Cậu bé Lý Tú vô cùng cảm kích, túi người thật sâu, ôm vỏ rượu vội vàng chạy ra khỏi quán rượu. Trưởng quỹ, tôi theo lên xem. Nói xong, cậu đàn liền muốn chạy đi đuổi theo Lý Tú. Quay lại, Hứa Nặc không vui liếc nhìn nàng, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, tò mò hại chết mèo, sao ngươi cứ không nghe lời? Cậu đàn bĩu môi nhỏ, trưởng quỹ ngươi để hắn đi như vậy, không sợ hắn đến lừa rượu uống sao? Lừa thì lừa đi, một cân rượu cũng chẳng đáng giá mấy tiền. Hứa Nặc tiếp tục túi đầu lượt chữ, nhưng trong lòng hắn lúc này lại có chút không yên, người kỳ lạ kia rõ ràng là đến tìm hắn. Hắn suy đi nghĩ lại, hình như gần đây cũng không đắc tội với ai, chỉ là cách đây một thời gian, các quán rượu khác trong trấn Bình An đồng loạt tăng giá, hắn tăng giá muộn hơn mấy ngày, sau đó bị các quán rượu khác liên kết nhằm vào, bị gây khó dễ không ít, nhưng sau khi hắn tăng giá rồi thì không còn bị nhằm vào nữa. Rốt cuộc là ai lại gian xảo như vậy? Hứa Nặc trăm mối vẫn không hiểu, trước mắt chỉ có thể bất biến ứng vạn biến thôi. Đã quyết định, Hứa Nặc cũng không nghĩ nhiều nữa. Thời gian tiếp theo, cậu bé Lý Tú gần như mỗi ngày đều đến lấy rượu, nhưng lần nào cũng không mang tiền. Điều này khiến hắn đối với người kỳ lạ kia càng thêm tò mò, nhưng hắn vẫn luôn không làm khó Lý Tú, cũng không theo dõi Lý Tú. Ngược lại làm cho một mình cậu đảng căm hận đến ngứa răng, hận không thể một tát đánh chết Lý Tú. Thoáng cái lại qua nửa năm. Tháng 3 hoa nở rộ, đúng vậy có cây xanh tươi. Những năm trước vào thời điểm này, khách buôn từ Nam Chí Bắc rất đông, là lúc quán rượu làm ăn tốt nhất, nhưng năm nay, phía Đông Nam Đại Ngu Quốc xảy ra loạn, khiến khách bộ hành giảm đi rất nhiều, quán rượu cũng trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Thêm vào đó liên tiếp mấy năm không thuận lợi, tiền tiết kiệm trong tay người dân dần dần giảm đi, đặc biệt là khoảng thời gian gần đây, thiên tê ai nhân họa cộng thêm tình hình chiến sự ở phía Đông Nam, khiến vật giá tăng vọt, giá rượu cũng theo đó leo thang, ngay cả những khách quen cũng rất ít đến quán rượu rồi. Ôi, làm ăn ngày càng khó khăn. Hứa Nặc dựa nghiêng ở cửa quán rượu, tay cầm một nắm đậu phộng, trong mắt đầy vẻ bất lực. Điều khiến hắn càng buồn bực hơn là, tháng trước hắn đi gửi rượu cho Cự Kình Bang, vị thiết hòa thượng kia mỗi tháng lại tăng thêm cho hắn 5 không vỏ. Ban đầu với số tiền tiết kiệm của hắn, cầm cự đến cuối năm kiến võ thứ nhì chín lẽ ra không có vấn đề gì, nhưng bị thiết hòa thượng làm vậy, kế hoạch của hắn hoàn toàn bị phá vỡ, nhiều nhất chỉ có thể cầm cự thêm nửa năm. Hắn gần đây đã chuẩn bị bỏ chạy, nhưng đi đâu thì hắn vẫn chưa nghĩ ra. Trưởng quỹ, cậu đàn thần bí chạy tới, kéo hắn về sân sau. Trưởng quỹ, tối qua tôi đi đưa đồ cho lão hoàng, hắn tặng tôi một thứ. Cái gì mà bí ẩn thế? Hứa Nặc có chút cạn lời nhìn cậu đàn. Cậu đàn nhìn quanh, xác định không có ai nghe lén, lúc này mới nhón chân, cẩn thận ghé sát vào tê ai Hứa Nặc, thì thầm, là một bản bí tịch, hắn không cho tôi nói với ai, ngay cả trưởng quỹ cũng không được nói. Vậy sao ngươi lại đến nói với ta? Hứa Nặc cười nhìn cậu đàn. Có đồ tốt đương nhiên phải chia sẻ với trưởng quỹ rồi. Cậu đàn với vẻ mặt nhỏ bé đương nhiên. Con bé này đối với mình khá tin tưởng. Hứa Nặc cười an ủi, mang đây ta xem nào. Cậu đàn lấy ra một cuốn sách nhỏ đã ngả vàng đưa cho Hứa Nặc. Nhanh chóng lật một lượt, Hứa Nặc phát hiện đây lại là một bộ công pháp tu tiên. Võ đạo và tu tiên có thể nói là hai con đường tu luyện hoàn toàn khác nhau. Võ đạo nhập môn đơn giản, tuyệt đại đa số mọi người đều có thể tu luyện, nhưng giới hạn của nó không cao. Còn tu tiên lại cần một chút căn cốt thiên phú, nhập môn rất khó, nhưng một khi nhập môn thì đã vượt qua tuyệt đại đa số võ đạo tu sĩ. Nhất phẩm hóa tiên quyết. Nhìn năm chữ lớn ngả vàng trên trang đầu, Hứa Nặc cau mày. Công pháp tu tiên cực kỳ hiếm thấy, ngay cả lần di tích Huyền Vân Sơn mở ra trước đó cũng không có công pháp tu tiên xuất hiện, lão hoàng này lai lịch thế nào, lại có thể che giấu một bộ công pháp tu tiên. Sao ở đây lại thiếu mấy trang? Hứa Nặc lại quay lại lật xem kỹ lưỡng một lần nữa, phát hiện mấy trang cuối cùng dường như đã bị ai đó xé đi. Tôi cũng không biết, lúc lao quái họ Hoàng đưa cho tôi đã là như vậy rồi. Cậu đàn cũng hơi bàng hoàng. Ngươi định xử lý thế nào? Hứa Nặc vừa lật xem nhất phẩm hóa tiên quyết vừa hỏi. Tôi nghe lao quái họ Hoàng nói tiên nhân có thể bay lên trời, độ thổ, rời núi gánh trăng. Mắt cậu đàn dâng lên một tia thần vọng, cho nên tôi muốn cùng trưởng phải tu luyện, đợi sau này chúng ta thành tiên nhân, bang Cự Kình sẽ không dám bắt nạt chúng ta nữa. Tiểu nha đầu này vẫn còn chút lương tâm. Hứa Nặc mỉm cười an ủi, nếu muội thực sự muốn tu luyện thì hãy thuộc lòng nó rồi lén luyện, đừng cho bất kỳ ai biết, sau khi thuộc lòng thì trả lại cho lão quái họ Hoàng. Vì sao phải trả lại? Cậu đàn vẻ mặt khó hiểu. Đồ vật không rõ lai lịch dễ rước họa vào thân, huống hồ là tiên quyết, nếu bị người khác nhìn thấy, e rằng chúng ta chết thế nào cũng không biết. Hứa Nặc kiên nhẫn giải thích một câu, tùy tay ném nhất phẩm hóa tiên quyết cho cậu đàn. Cậu đàn cất nhất phẩm hóa tiên quyết, trưởng quầy, chẳng lẽ huynh không tu luyện cùng muội sao? Ta cũng muốn làm chứ, tiếc là thực lực không cho phép. Hứa Nặc ném một hạt đậu phộng vào miệng, nghe nói giới tu tiên đấu đá lẫn nhau, giết người cấp bảo quá nhiều, người đơn thuần như ta không hợp lăn lộn trong vòng đó, ta chỉ muốn an ổn ở tiểu quán mà sống cả đời. Được rồi. Cậu đàn cắn môi, chỉ cảm thấy trưởng quầy này quá không có chí tiến thủ. Chỉ có thể đợi ta tu luyện thành tiên rồi bảo vệ huynh thôi. Cậu đàn thầm hạ quyết tâm, mang theo nhất phẩm hóa tiên quyết hưng phấn quay về hậu viện. Mấy ngày sau, lão quái họ Hoàng vẫn không trở về, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy kể từ khi hắn ở tiểu quán mấy năm nay. Nhanh chóng đến ngày 2 ngày 4 tháng 3 năm kiến vũ thứ nhì chín. Ngay hôm đó, tiểu quán hiếm hoi có vài khách, thường cửu gia đã lâu không đến cũng tới tiểu quán. Cửu gia, đã lâu không gặp, gần đây đi đâu phát tài vậy? Vị hiệp khách trẻ tuổi cười hỏi. Thường cửu gia thở dài, chẳng đi đâu cả, vẫn ở nhà thôi, Ồ, vậy sao thời gian này không thấy ngươi? Vị hiệp khách trẻ tuổi ngạc nhiên hỏi. Thương Cửu gia cười khổ một tiếng, túi tiền giống tuyết, đã uống không nổi rượu nữa rồi. Cửu gia huynh thật biết nói đùa, nghe nói nhà huynh có mấy khoảnh ruộng tốt, nếu n gây cả mình cũng uống không nổi rượu, bọn ta chỉ có thể uống gió tây bắc thôi. Một vị khách quen khác cũng cười nói. Thương Cửu gia uống mấy ngụm rượu lớn, không giấu gì các vị, nhà ta gần đây xảy ra chút biến cố, ruộng tốt của ta đều bán cho trấn chừng rồi, hiện tại không còn một tấc đất nào nữa. Chuyện gì nghiêm trọng vậy, sao lại bán cả đất? Một đám khách rượu đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hứa Nặc cũng hơi ngạc nhiên, ruộng đất trong thời đại này chính là mạng sống, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không ai lại bán đất. Chuyện nhà không tiện nói ra ngoài, các vị thứ tội. Thương Cửu gia cạn chén rượu, cười nhìn Hứa Nặc, Nặc ca nhi, đây có lẽ là lần cuối cùng chú mày đến tiểu quán của mày uống rượu trong đời này, không hát một khúc nhạc tiễn biệt chú mày sao? Cửu gia muốn nghe gì? Hứa Nặc trong lòng cũng có chút không nỡ. Cháu cứ hát đi, hát gì Cửu gia cũng thích nghe. Gió xiết mưa dày trời thấp mây đen, không khỏi khiến người ta buồn chồn không yên. Hứa Nặc hát bài mưa dày đây là khúc nhạc hắn tự sáng tác lúc rảnh rỗi. Giọng hát đặc trưng vang lên, lại thu hút một tràng vỗ tay. Thương Cửu gia càng vẻ mặt hưởng thụ nhắm mắt lại, ngón tay có nhịp điệu gõ trên bàn, thậm chí còn khẽ ngân nga theo nhịp điệu của Hứa Nặc. Trấn Bình An, tiểu quán Bình An, tiểu sư muội, chính là nơi này rồi. Hứa Nặc vừa hát được vài câu, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến một giọng nói lanh lảnh. Hứa Nặc nhìn theo tiếng nói, liền thấy một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp dẫn theo năm nam tử dáng người hiên ngang bước vào tử quán. Cả sáu người đều cầm bảo kiếm, mặc y phục màu trắng ngà, trên ngực đồng nhất thêu một chữ Nam bốn lượn như rồng bay phượng múa. Là đệ tử phái Nam Thương. Vị hiệp khách trẻ tuổi liếc mắt đã nhận ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Phái Nam Thương là một trong những danh môn đại phái có tiếng ở Đại Ngư Quốc, trong tông môn cường giả vô số, n gây cả cao thủ hậu thiên đỉnh phong cũng không ít. Nghe đồn tông chủ của họ càng là tuyệt thế cao thủ cấp tiên thiên, uy danh cực thịnh trong giang hồ. Hứa Nặc giờ cứ gặp người giang hồ là hơi đau răng, lúc này cũng không thể không ngừng hát. Sáu vị khách quan muốn uống rượu hay trọ lại? Hắn vẻ mặt tuần lương. Nữ tử xinh đẹp được những người khác gọi là sư muội nhanh chóng quét mắt nhìn tử quán, uốn éo eo nhỏ đến bên quầy. Ngươi gần đây có khách nào tên là Hoàng Diệu sư trọ lại đây không? Giọng nàng lạnh như băng, không chứa chút tình cảm nào. Đúng là có một vị họ Hoàng, còn có phải tên là Hoàng Diệu sư hay không thì tôi không biết. Hứa Nặc đánh trống lảng, dẫn bản tiểu thư đến phòng hắn. Tiểu sư muội vẻ mặt không thể nghi ngờ. Người đến không thiện a? Hứa Nặc ra đầu tê dại. Không giấu gì mấy vị khách quan, vị lao gia họ Hoàng kia kể từ khi rời đi 3 ngày trước vẫn chưa trở về, hiện tại hắn không có ở tử quán. Hứa Nặc thành thật nói, bảo ngươi làm gì thì cứ làm theo, nói nhảm nhiều thế làm gì. Một nam tử gầy gò cao lớn đứng sau lưng tiểu sư muội soạt một tiếng rút bảo kiếm, bùng một tiếng chém đôi con sư tử đá ở cửa. Dám nói nhảm nữa, con sư tử đá kia chính là kết cục của ngươi. Nhìn thấy cảnh này, một đám khách rượu không ai không hít vào một hơi khí lạnh, run rẩy như cành cây trước gió. Đặc biệt là vị hiệp khách trẻ tuổi kia càng trợn tròn mắt. Có thể nhẹ nhàng một kiếm chém nát sư tử đá như vậy, người này e rằng ít nhất có tu vi đoán quốc cảnh, đây là cao thủ thực sự. Mấy vị khách quan mời lên lầu. Hứa Nặc giả vờ vẻ mặt sợ hãi, vội vàng dẫn sáu người đến phòng số một thiên tự, vị lao gia họ Hoàng kia vẫn ở đây. Lời hắn chưa dứt, chỉ thấy năm nam tử kia đã xông vào phòng, lục lọi loạn xạ bên trong, thậm chí lật cả sàn nhà lên, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Vài phút sau, nam tử gầy gò cao lớn kia lắc đầu nói, "Tiểu sư muội, không có." Tiểu sư muội cho mày, "Đại sư Minh Minh dẫn người đi tìm nữa, cho dù có phá cả tiểu quán cũng phải tìm cho ta." Vị đại sư Minh lĩnh mệnh rời đi, dẫn theo bốn người còn lại không ngừng tìm kiếm trong tiểu quán, chưa đến hát hai canh giờ, đã khiến một tiểu quán nhỏ trở nên lộn xộn, gà bay chó sủa. "Vẫn không có, có lẽ chúng ta bị tên Hoàng Diệu sư đó lừa rồi." Đại sư Minh nói. "Không thể nào." Tiểu sư muội cho mày chặt, "Huynh không phải không biết tê tâm hoàn của phái Nam Thương chúng ta, tên Hoàng Diệu sư đó căn bản không thể nói dối." Nàng lấy ra một viên thuốc ném cho Hứa Nặc, "Mau ăn nó đi." "Khốn kiếp, đây không phải là tê tâm hoàn đấy chứ?" Lòng Hứa Nặc thắt lại. Hắn nhận lấy viên thuốc, ném vào miệng. Chương 18, cái nhánh chết tiệt này. Chương 18, cái nhánh chết tiệt này. "Ngươi có biết bản tiểu thư vừa cho ngươi ăn viên thuốc gì không?" Giọng điệu tiểu sư muội lạnh như băng. Hứa Nặc vẻ mặt hoảng sợ, "Xin nữ hiệp chỉ giáo." Tiểu sư muội nói, "Đó là ngũ độc tán, một canh giờ sau sẽ phát tác, đến lúc đó nếu không có giải dược sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Bây giờ bản tiểu thư hỏi một câu, ngươi trả lời thành thật một câu. Câu hỏi đầu tiên, tên Hoàng Diệu sư đến tiểu quán của ngươi khi nào?" Hứa Nặc nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, "Ta nhớ là mồng 8 tháng chạp năm Kiến Vũ thứ nhì năm, khoảng hơn 3 năm rồi." Tiểu sư muội cao mày suy nghĩ, dường như đang tính toán thời gian. Lát sau, có vẻ không ép ai bị lắm, câu hỏi thứ hai, tên Hoàng Diệu sư mỗi ngày đều làm gì ở tiểu quán nhỏ của ngươi? Hứa Nặc không do dự tiết lộ quy luật sinh hoạt của lão quái họ Hoàng cho tiểu sư muội. "Ngươi có biết hắn mỗi ngày đều đi đâu không?" Tiểu sư muội không ngừng hỏi. Hứa Nặc cũng không giấu nàng, mỗi câu đều trả lời thành thật. Hai người một hỏi một đáp, giống như đang thẩm vấn phạm nhân, rất nhanh đã qua nửa canh giờ. Câu hỏi thứ 15, tên Hoàng Diệu sư mấy ngày trước rời khỏi tiểu quán có để lại thứ gì không? Đôi mắt xinh đẹp của tiểu sư muội chăm chú nhìn Hứa Nặc. Lúc này ánh mắt của năm nam tử khác cũng đổ dồn lên người Hứa Nặc. Rõ ràng những câu hỏi phía trước đều chỉ là giáo trước đón sau, câu hỏi này mới là câu trả lời thực sự mà họ đang tìm kiếm. "Không có." Hứa Nặc quả quyết lắc đầu. Hắn không quan tâm đến nhất phẩm hóa tiên quyết, nhưng nếu lấy ra rất có thể sẽ bị giết người diệt khẩu. Thực sự công pháp tu tiên quá quý giá, n gây cả tông sư tiên tiên cũng sẽ thèm muốn. Vị lao gia họ Hoàng đó mỗi ngày đều ra sớm về muộn, ít uống rượu ăn cơm ở tử quán, tôi không tiếp xúc nhiều với hắn, cũng ít nói chuyện với hắn. Tiểu sư muội cau mày, nàng nhìn nam tử gầy gò cao lớn bên cạnh, "Đại sư huynh, bây giờ phải làm sao?"
Đại sư huynh phái Nam Thương liếc nhìn Hứa Nặc đang hơi run rẩy, "Ngươi nói có câu nào là thật không?
Tiểu nhân sao dám lừa gạt các vị đại hiệp?"
Hứa Nặc vẻ mặt thuần lương,
"Cũng biết ngươi không dám nói dối."
Đại sư huynh phái Nam Thương hừ một tiếng, "Tiểu sư muội, tên Hoàng Diệu sư đó hiện tại đã tự sát rồi, manh mối chỉ đến tiểu quán Bình An, thực sự không được cũng chỉ có thể về báo cáo cho sư phụ lão nhân ra rồi."
"Cũng chỉ đành như vậy."
Tiểu sư muội gật đầu, vớ néo eo nhỏ đi ra khỏi tử quán.
Đại sư Minh cùng 5 người khác cũng đi theo.
Cậu đàn lập tức sốt ruột, chạy đến chặn trước mặt mấy người, "Mấy vị đại hiệp, giải dược của Ngũ Độc Tán vẫn chưa cho chúng tôi."
"Chết tiệt."
Hứa Nặc muốn bắt nàng lại, tiếc là đã chậm một bước.
"Ngũ Độc Tán không có giải dược."
Đại sư Minh một cước đá cậu đàn ra ngoài.
"Vậy trưởng quầy nhà tôi phải làm sao?"
Cậu đàn bỏ dậy lại chặn trước mặt mấy người, ánh mắt nàng kiên định.
"Ồn ào."
Vẻ mặt đại sư Minh chìm xuống, xoạt một tiếng rút bảo kiếm, chém về phía cậu đàn.
Cậu đàn sợ hãi nhắm chặt mắt, nhưng thân thể nhỏ bé của nàng lại không lùi bước chút nào, "Tôi biết tung tích bí kíp."
Bảo kiếm của đại sư huynh đã chém đến cổ cậu đàn, nghe thấy câu nói này, hắn cứng rắn dừng lại thế kiếm xuống, "Ngươi nói ngươi biết tung tích bí kíp?"
Cổ cậu đàn đã bị lưỡi kiếm sắc bén cứa một vết, có máu tươi theo cổ nàng nhỏ xuống, nàng giọng run run nói, "Ngươi đưa giải dược cho ta, ta sẽ đưa bí kíp cho ngươi."
Khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của tiểu sư muội nở nụ cười cứng ngắc, nàng lấy ra một chiếc lọ nhỏ đưa cho cậu đàn,
"Tiểu đệ đệ, đây chính là giải dược của Ngũ Độc Tán, ngươi đi lấy bí kíp đưa cho tỷ tỷ đi."
Cậu đàn nhận lấy lọ thuốc, chạy nhanh đến bên Hứa Nặc, vẻ mặt lo lắng, "Trưởng quầy, huynh mau ăn đi, cái nhánh chết tiệt này."
Hứa Nặc vừa cảm động, vừa không nói nên lời, đồng thời cũng hơi sợ hãi, hắn nhận lấy giải dược ném vào miệng, chỉ thấy cậu đàn chạy đến chuồng ngựa ngoài tử quán, lấy nhất phẩm hóa tiên quyết ra, giao cho tiểu sư muội.
"Mấy vị đại hiệp, đây chính là bí kíp lao ra họ Hoàng để lại cho tôi trước khi đi."
Tiểu sư muội nhận lấy xem, thấy đúng là nhất phẩm hóa tiên quyết, khuôn mặt xinh đẹp hiếm hoi thoáng qua một tia vui mừng,
"Đại sư huynh, quả thật là nhất phẩm hóa tiên quyết của nhà họ Hoàng."
"Ha ha, tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được rồi, đúng là dẫm nát giày sắt không tìm thấy, đến khi tìm được lại chẳng tốn công sức."
Ánh mắt đại sư huynh lóe lên tinh quang, hắn nhìn cậu đàn, cười như không cười nói, "Ngươi và tên Hoàng Diệu sư đó có quan hệ gì?"
"Tôi không quen hắn."
Cậu đàn nói thật, khuôn mặt nhỏ bé của nàng đầy kinh hãi.
"Không quen hắn mà lại tốt bụng tặng bộ bí kíp này cho ngươi."
Đại sư huynh rõ ràng không tin, hắn rút bảo kiếm chỉ vào cậu đàn, "Cho ngươi lần cuối cùng, nói thật cho ta biết."
"Quá đáng rồi đấy, lão thiết."
Hứa Nặc không động thanh sắc kéo cậu đàn ra sau lưng mình, "Vị đại hiệp này, đã ngài đã có được thứ mình muốn, hà tất phải làm khó một đứa trẻ như vậy?"
"Ôn nào, ở đây đâu có chỗ cho ngươi nói nhảm."
Đại sư huynh giận hừ một tiếng, đang chuẩn bị một kiếm kết liêu Hứa Nặc, lại nghe tiểu sư muội nói, "Đại sư huynh con đã, bí kíp này thiếu mấy trang."
"Sao lại thế?"
Đại sư huynh cau mày, nhận lấy nhất phẩm hóa tiên quyết lật xem, phát hiện phía sau quả nhiên thiếu mấy trang, hắn đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu đàn, "Chuyện này là sao?"
Hứa Nặc nhanh chóng chế lời, "Vị đại hiệp này, tôi nhớ ra rồi, nửa tháng trước bang cự kình bảo tôi đi đưa rượu, lúc đó thiếu một ít thẻ rượu, tôi vừa vặn thấy có một cuốn sách ở chuồng ngựa, sau đó tôi đã xé mấy trang làm thẻ rượu."
"Nói như vậy, mấy trang bị xé đó đã bị ngươi đưa đến bang cự kình?"
Tiểu sư muội cau mày, khuôn mặt xinh đẹp ngưng trọng đánh giá Hứa Nặc, dường như muốn phán đoán Hứa Nặc nói thật hay giả.
"Tiểu sư muội, đừng nói nhảm với bọn họ nữa, dẫn bọn họ đến bang cự kình đối chất một chút, tự nhiên sẽ biết thật giả."
"Cũng tốt."
Khuôn mặt xinh đẹp của tiểu sư muội lại trở về vẻ lạnh lùng.
"Dẫn chúng tôi đến bang cự kình."
Nàng không thể nghi ngờ ra lệnh cho Hứa Nặc.
Hứa Nặc lập tức dẫn 6 người phái Nam Thương đến đại bản doanh của bang cự kình.
Cậu đàn cũng bị dẫn đi cùng, N gay cả tiểu quán cũng chưa kịp đóng cửa.
Vừa đi, Hứa Nặc cũng vừa âm thầm phân tích thực lực của 6 người này.
Từ những gì vị đại sư huynh kia thể hiện ra, hắn ít nhất là cao thủ đoán cốt cảnh, 4 đệ tử nam khác cho dù yếu hơn hắn e rằng cũng không kém bao nhiêu. Mà 6 người lại ngấm ngầm lấy tiểu sư muội làm đầu, hoặc là địa vị tông môn của nàng cao, hoặc là thiên phú xuất chúng thực lực mạnh, cũng không thể coi thường. Với tu vi đoán cốt cảnh hiện tại của hắn, muốn hạ gục 6 cao thủ không thua kém hắn, khả năng rất nhỏ.
Xem ra chỉ có thể như vậy.
Đang suy nghĩ, Hứa Nặc trong lòng đã có quyết định. Hắn dẫn 6 người phái Nam Thương rất nhanh đã đến đại bản doanh của bang cự kình.
Nghe nói phái Nam Thương có người đến, tên thiết đầu đà kia cũng không dám tự phụ, đích thân dẫn theo một đám huynh đệ nên đón, không biết các vị đại hiệp đại gia quang lâm, thất lễ thất lễ.
Đại sư Minh chắp tay ôm quyền nói, đã lâu nghe đại danh thiết bang chủ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên như sấm bên tai ai.
Được đại sư Minh đời thứ 3 phái Nam Thương khen ngợi như vậy, thiết đầu đà dường như rất được việc, ha ha cười nói, huynh đài quá khen rồi, xin hỏi hôm nay các vị có thời gian rảnh rỗi ghé thăm bang của tôi.
Đại sư Minh nói, nửa tháng trước, trưởng quầy tiểu quán Bình An này đã đưa 1 năm không vỏ rượu đến bang cự kình của các vị, xin hỏi thiết bang chủ, số rượu này bây giờ ở đâu?
Thiết đầu đà lòng đầy nghi hoặc, hắn nhìn Hứa Nặc, trưởng quỹ, lẽ nào quán rượu của ngươi hết rượu rồi, sao lại dẫn người đến đây điều tra chuyện rượu nặc?
Hứa Nặc đang lo không có cơ hội trả lời, lập tức chấp lấy thời cơ, nhanh chóng kể lại ngọn nguồn câu chuyện, cũng là tại hạ mắt không thấy Thái Sơn, xem quyển pháp quyết tu tiên kia như sách bình thường xé vài trang làm bảng hiệu rượu.
Vừa nhắc đến H2 chữ tiên quyết, Hứa Nặc đã cảm thấy một luồng gió lạnh từ phía sau ập đến, quay đầu lại thấy tiểu sư muội vung một trường mạnh mẽ về phía hắn.
Tránh hay không tránh?
Ý nghĩ nhanh chóng lướt qua tâm trí, Hứa Nặc N gay lập tức đưa ra quyết định.
Trong tiếng vang giòn giã, tiểu sư muội dùng thủ đao chém mạnh vào gáy hắn.
Lực đạo này thật mạnh, là một người bình thường, tại hạ chắc chắn không thể chịu nổi.
Được rồi, tại hạ ngất xỉu.
Hứa Nặc kêu thảm thiết, bịch một tiếng ngã xuống đất.
Đáng lẽ phải phối hợp với diễn xuất của nàng chứ?
Sau đó nàng lặp lại thủ đoạn cũ, lại thêm một thủ đao, đánh ngất xỉu luôn cậu đàn. Linh tiểu thư, nàng làm gì vậy? Thiết đầu đà nhíu mày, hai chữ tiên quyết vang vọng trong lòng hắn, như bị sét đánh. Tiểu sư muội hừ lạnh một tiếng, tên nhóc này muốn ly gián, làm gì có tiên quyết, chỉ là một bộ công pháp tiên thiên võ đạo, làm phiền thiết bang chủ đưa chúng ta đến xem cái chum rượu đó. Chuyện công pháp không nổi, chư vị từ xa đến, mô nên làm tròn bổn phận của chủ nhà, chiêu đãi vài vị khách quý. Thiết đầu đà cười lớn, lập tức ra lệnh cho bang chúng bày tiệc linh đình. Linh tiểu sư muội và đại sư minh liếc nhau, đều nhìn thấy sự cảnh giác trong mắt đối phương. Đại sư minh chắp tay hành lễ, thiết bang chủ đã phân phó, chúng tôi đương nhiên tuân lệnh, nhưng chuyện có nặng nhẹ khẩn cấp, chúng tôi còn phải nhanh chóng trở về bẩm báo trưởng môn sư phụ, xin thiết bang chủ đưa chúng tôi đến xem cái chum rượu đó. Đã vậy, chư bị mời. Thiết đầu đà liếc mắt ra hiệu cho bang chúng xung quanh. Đám bang chúng hiểu ý, bộc phát tấn công, rất nhanh vây chặt 6 người vào giữa. Thiết bang chủ, ngài có ý gì? Tiểu sư muội tay phải nắm chặt chuôi kiếm, cảnh giác nhìn thiết đầu đà. Thiết đầu đà cười lớn, không có ý gì khác, buồn bang chủ sống mấy chục năm, chưa từng thấy tiên quyết trông như thế nào, chỉ muốn làm phiền mình tiểu thư lấy tiên quyết ra, cho buồn bang chủ mở mang tầm mắt. Ngươi làm vậy, chẳng lẽ không sợ sự nổi giận của Nam Thương phái sao? Tiểu sư muội cau chặt lông mày, nàng trong lòng hối hận, sớm biết thiết đầu đà to gan như vậy, nên quay về bẩm báo trưởng môn định đoạt. Người chết không truyền được tin tức. Lời còn chưa dứt, thiết đầu đà đã vung bảo trượng giết đến 6 người. Muốn giết người diệt khẩu, ngươi cũng xứng. Tiểu sư muội khẽ quát một tiếng, rút bảo kiếm lên chiến. Ầm ầm ầm. Kiếm côn giao nhau, hai người trong chớp mắt đã giao đấu mấy chiêu. Hứa Nặc nằm trên đất, mắt hé mở một khe nhỏ. Lúc này sự chú ý của mọi người đều tập trung vào cuộc chiến giữa thiết đầu đà và tiểu sư muội, ngược lại là không ai để ý đến hắn. Hứa Nặc cũng vui vẻ thấy vậy, lặng lẽ quan sát cuộc chiến của hai người. Luyện cốt cảnh đỉnh phong chưa đầy 20 tuổi, TSG, không hổ là đệ tử thiên tài của Nam Thương phái. Trong mắt thiết đầu đà hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, dùng sức một mình nhanh chóng giải quyết 6 người, tránh phát sinh thêm rắc rối, nhưng hiển nhiên, thực lực của tiểu sư muội vượt ngoài dự đoán của hắn. Huynh đệ, giết, không tha một ai. Thiết đầu đà hô một tiếng, đám bang chúng cự kình bang ảo ảo xông lên giết 5 người còn lại. Còn thiết đầu đà cũng vung bạo trượng, một lần nữa giết đến tiểu sư muội. Chương 19, xem kịch, trở thành một cổ vũ viên xuất sắc. Chương 19, xem kịch, trở thành một cổ vũ viên xuất sắc. Toàn bộ cự kình bang lập tức chìm vào hỗn chiến. Hàng trăm bang chúng vây công 5 người đại sư mình, còn tiểu sư muội thì độc chiến thiết đầu đà. 5 người đại sư mình có hai người luyện cốt cảnh, 3 người cố bản cảnh đỉnh phong. Bên cự kình bang mặc dù đông người, nhưng tuyệt đại đa số bang chúng chỉ là những người bình thường khá hơn một chút, bồi nguyên cảnh chỉ có vài chục người, cố bản cảnh thậm chí chưa đến 10 người, người có tu vi luyện cốt cảnh thì chỉ có 1. Hai bên có thể nói là ngang tài ngang sức. Hàng trăm bang chúng cự kình bang lớp lớp xông lên, luân phiên tấn công 5 người đại sư mình. Hứa Nặc hé mở mắt một khe nhỏ, cẩn thận quan sát cục diện chiến trường. Hắn và cậu đàn lúc này đang ở ngoại vi chiến trường, nên không sợ bị ảnh hưởng. Chỉ thấy 5 người đại sư Minh Nam Thương phái lưng dựa lưng vây thành một vòng tròn, không ngừng chống đỡ bang chúng cự kình bang. Thực lực của 5 người họ tuy vượt xa đám bang chúng cự kình bang, nhưng bang chúng cự kình bang quá đông, đẩy lùi được một đợt lại có một đợt khác xông lên. Hứa Nặc phát hiện mục tiêu của cự kình bang rất rõ ràng, chính là tiêu hao, chính là muốn tiêu hao sinh lực đến chết 5 người đại sư Minh. Ở phía bên kia, cuộc chiến giữa tiểu sư muội và thiết đầu đà cũng đang diễn ra gay cấn. Tiểu sư muội với tu vi luyện cốt cảnh đối đầu với thiết đầu đà dịch cân cảnh lại không hề thua kém, hai người đánh nhau rất qua lại. Đối với điều này, Hứa Nặc không hề bất ngờ, đệ tử Nam Thương phái, đó đều là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng từ toàn bộ Đại Ngũ quốc, mỗi người đều có thiên phú phi thường, vượt cấp chiến đấu là chuyện rất bình thường. Chỉ thấy tiểu sư muội múa kiếm như rồng bay phượng múa, kín kẽ không có kẽ hở, bước chân của nàng cũng cực kỳ linh hoạt, di chuyển né tránh, giống như một con lươn, khiến thiết đầu đà không cách nào bắt được sơ hở của nàng. Thiên tài số 1 của Nam Thương phái mấy chục năm qua quả nhiên danh bất hư truyền. Thiết đầu đà hét lớn một tiếng, một thức thu phong tạo lạc diệp quét ngang, tấn công tiểu sư muội càng thêm mãnh liệt. Cục diện chiến trường càng lúc càng hỗn loạn. Hứa Nặc đứng bên cạnh xem, thầm cổ vũ cho cả hai bên. Rất nhanh, 5 người đại sư mình đã thở hổn hển vì mệt mỏi, nhưng hàng trăm bang chúng cự kình bang cũng đã thương vong gần một nửa, máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất, thậm chí còn chạy đến bên cạnh hắn, quần của hắn cũng đã bị nhuộm đỏ. Tranh thủ lúc không ai để ý, Hứa Nặc kéo cậu đàn lại gần mình. Mặc dù tất cả đều là do cậu đàn gây ra họa, nhưng Hứa Nặc lại không trách nàng, dù sao cô bé này cũng là vì cứu hắn. Tu luyện tiên pháp, đứng ra bảo vệ người khác, cô bé này cũng không phải là một kẻ hiền lành. Hứa Nặc hơi đau đầu, tiểu người này rất dễ gây họa, hắn không thích lắm. Lúc này, chiến sự trên chiến trường càng lúc càng thảm khốc. 5 người đại sư Minh đã chết hết 2 người, 3 người còn lại cũng mang trên mình không ít vết thương, đặc biệt là đại sư Minh bị chém một nhát vào chân. Thiết bang chủ, đánh tiếp nữa, cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi, không có lợi cho cả hai bên chúng ta, không bằng dừng tay ở đây, tiểu nữ đảm bảo, tuyệt đối sẽ không tính sổ sau này, thế nào? Tiểu sư muội vung bảo kiếm hết sức chống đỡ công thế của thiết đầu đà, chán nàng sớm đã đầm địa mồ hôi chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp nhỏ xuống y phục, khiến cặp núi đôi trắng nõn của nàng càng thêm đầy đặn. Thiết đầu đà liếc nhìn đám bang chúng đã bị giết tơi tả, trong lòng cũng sinh ra hối hận, nếu cho hắn một lần nữa lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không chọn giao chiến với 6 người này. Thiết đầu đà cắn răng, buồn bang chủ không thích giao vận mệnh của mình cho lời hứa của người khác, hôm nay 6 người các ngươi phải chết. Thiết đầu đà cười lớn, Thiền Tông sấm sét trượng càng thêm hung mãnh tấn công tiểu sư muội. Tiểu sư muội tuy chiến lược siêu quần, nhưng dù sao cũng chỉ có tu vi luyện cốt cảnh, đối mặt với thiết đầu đà dịch cân cảnh ít nhiều cũng có phần lực bất tòng tâm, gần trăm chiêu sau, đã dần lộ ra vẻ bại trận. Thấy cảnh này,
Thiết Đầu Đà trong lòng đại hỉ, càng lấy ra bản lĩnh gia truyền, với Tử Ngọc thần công vừa tu luyện thành công điều khiển, uy năng trong nháy mắt tăng vọt hơn gấp đôi. Tiểu sư muội nhất thời có chút không chống đỡ được, bị đánh cho liên tiếp bại lui. Chết tiệt, tiểu sư muội, nàng mạnh mẽ lên nào. Hứa Nặc ra đầu tê dại, hắn muốn một kết quả lưỡng bại câu thương, bất kỳ bên nào chiến thắng cũng không có lợi gì cho hắn. Chết đi. Một khắc nào đó, Thiết Đầu Đà bắt được sơ hở của tiểu sư muội, một chiêu Thiền Tông Thiên Quân Trượng quét ngang, đánh mạnh vào sườn eo của nàng, chiêu này là tuyệt học cả đời của hắn, N gây cả cao thủ tẩy tủy cảnh cũng chưa chắc dám dùng thân thể đỡ. Chiêu này đánh trúng người, tiểu sư muội chắc chắn phải chết. Ai? Hứa Nặc thở dài. Tuy nhiên, tiểu sư muội không bị đánh bay ra ngoài như mọi người dự đoán, ngược lại dưới chiêu này, nàng dường như không hề hấn gì, bất ngờ đâm một kiếm về phía Thiết Đầu Đà. Thiết Đầu Đà vốn cho rằng tiểu sư muội chắc chắn chết, hoàn toàn không để phòng kiếm này của nàng, trong tình huống bất ngờ, hắn liên tục thi triển thân pháp, nhưng vẫn chậm một bước, bị kiếm đâm trúng xương bả vai ai. Lẽ nào là thiên tầm giáp xả lực của Nam Thương phái? Thiết Đầu Đà mắt lộ vẻ ngưng trọng. Đáng tiếc ngươi biết quá một rồi. Tiểu sư muội kêu hừ một tiếng, một thức Nguyệt Hoa kiếm như bút đi rồng bay rắn lượn, nhẹ nhàng linh hoạt nhưng lại ẩn chứa uy lực cực lớn giết về phía Thiết Đầu Đà. Lao lục này, Hứa Nặc cũng hơi bất ngờ, thầm khen ngợi tiểu sư muội. Lúc này, năm người đại sư huynh đã chết bốn người, chỉ còn lại một mình đại sư huynh đang khổ sở chống đỡ, còn hàng trăm bang chúng tự kình bang chỉ còn lại chưa đến 50 người. Giết đi, giết càng thảm càng tốt. Hứa Nặc lén lút nheo mắt nhìn. Thiết Đầu Đà tuy cứng rắn chịu một kiếm, nhưng vì không bị thương vào chỗ yếu hại, đối mặt với tiểu sư muội vẫn không hề thua kém, thậm chí sau vài chiêu lại chiếm thượng phòng, ép tiểu sư muội lại chỉ có sức chống đỡ. Vài chiêu sau, Thiết Đầu Đà lại bắt được sơ hở, một trượng gõ vào vai ai cầm kiếm của tiểu sư muội. Tiểu sư muội kêu thảm thiết một tiếng, bảo kiếm tuột khỏi tay. Thiết Đầu Đà áp sát, liên tục vung ra mấy trượng quét ngang. Ầm 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 ầm, mỗi trượng đều như gió bão, toàn bộ rơi lên người tiểu sư muội. Tiểu sư muội bị đánh bay ra ngoài, bay xa mấy chục mét, rồi lâm mạnh vào bệ đá cứng rắn. Phụ tiểu sư muội liên tiếp phun ra vài ngụm máu tươi, mềm nhũn gục xuống đất, không còn sức chiến đấu nữa. Lúc này đại sư Minh cũng chỉ còn thở thoi thoát. Còn những bang chúng khác của Cự Kình bang thì người chết người bị thương. Vì giết các ngươi, cái giá phải trả quả là thảm trọng. Thiết Đầu Đà liếm liếm đôi môi hơi khô, nhìn mấy bang chúng còn sống sót, giết hết, N gây cả tên trưởng quỹ quán rượu và tên tiểu nhị kia cũng giết luôn. Nói xong, hắn cầm thiền trượng giết đến đại sư Minh. Một tên bang chúng đi đến trước mặt Hứa Nặc, vung dao chặt xuống đầu hắn. Xem ra là không thể giấu được nữa rồi. Hứa Nặc thở dài. Thấy đại đao ập đến, hắn bật dậy như cá chép, né tránh đòn tấn công chí mạng, rồi đấm một quyền vào người tên bang chúng Cự Kình bang. Nghe thấy tiếng động, Thiết Đầu Đà đang chuẩn bị giết đại sư Minh đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy tên đệ tử Cự Kình bang bị Hứa Nặc một quyền đánh chết. Mặt hắn đanh lại, có chút không dám tin nhìn Hứa Nặc, "Hừ, không ngờ, tiểu trưởng quỹ quán rượu ngươi lại có chút bản lĩnh, giấu mình khá kỹ đấy nhỉ." Hứa Nặc làm bộ dáng ngây thơ, "Thiết bang chủ, chúng ta xưa nay không đoán, nay không thủ, ngài muốn trôi hạt ta cũng cho ngài rồi, rượu nặc ta cũng đưa đúng giờ, hà tất phải tận diệt như vậy." Thiết Đầu Đà xé một mảnh vải áo trên quấn lên cánh tay bị thương, từ trên xuống dưới đánh giá Hứa Nặc, "Buồn bang chủ cũng không muốn giết ngươi, đáng tiếc ngươi biết quá nhiều rồi, cho nên ngươi nhất định phải chết." Nói xong, Thiết Đầu Đà đã vung bảo trượng giết đến Hứa Nặc. Bất đắc dĩ, Hứa Nặc đành lên chiến. Hắn nhặt một thanh bảo kiếm cầm trong tay. Lúc này bảo trượng của Thiết Đầu Đà đã đến trước mặt, Hứa Nặc vung kiếm đỡ. Kiếm trượng giao nhau, Hứa Nặc chỉ cảm thấy một luồng lực cực lớn truyền đến, chấn động cánh tay hắn tê dại, bảo kiếm suýt chút nữa tuột khỏi tay. Không hổ là cao thủ dịch cân cảnh. Hứa Nặc thầm tặc lưỡi, đồng thời mượn lực lùi lại vài bước, hóa giải đòn đánh cực lớn của Thiết Đầu Đà. Luyện cốt cảnh. Thần sắc Thiết Đầu Đà hơi thay đổi, rõ ràng là không ngờ, một tiểu trưởng quý quán rượu mới hơn 20 tuổi, thực lực có thể so sánh với tiểu sư muội thiên tài của Nam Thương phái. Trong lúc thầm kinh ngạc, một chiêu dáng ma trượng của Thiết Đầu Đà đã nhanh chóng theo sát. Hứa Nặc không dám chủ quan, liên tục thi triển huyết kiếm pháp. Gần như trong chớp mắt, khí huyết toàn thân hắn đã chạy ngược về, nhanh chóng tập trung ở cổ tay cầm kiếm. Khi uy lực của huyết kiếm pháp đạt đến đỉnh điểm, Hứa Nặc quét ngang một kiếm. Chỉ thấy khí huyết quần cuộn tuôn ra, như gió báo nhanh chóng cuốn về phía Thiết Đầu Đà. Huyết kiếm pháp, sao có thể? Thiết Đầu Đà kinh hãi biến sắc. Bộ kiếm pháp này là hắn có được từ di tích Huyền Vân Sơn, không ai hiểu rõ sự tà ác của huyết kiếm pháp hơn hắn. Không chỉ tu luyện cần tiêu hao khí huyết, N gây cả luyện thành đại thành, mỗi khi thi triển một kiếm lại phải tiêu hao 10 năm tuổi thọ. Ai đời có nhiều dương thọ đến thế mà thi triển huyết kiếm pháp, luyện chỉ là lãng phí thời gian. Trong lúc hắn suy ngẫm, khí huyết đã đến trong nháy mắt. Thiết Đầu Đà căn bản không kịp né tránh, đã bị khí huyết đánh trúng. Đặng đặng đặng. Thiết Đầu Đà bị chấn động liên tiếp lùi lại mấy chục bước, mới miễn cưỡng dừng được thân hình. Một kiếm mạnh quá. Đại sư Minh trong nháy mắt trợn tròn mắt, hắn khó tin nhìn Hứa Nặc, chỉ vừa nãy một kiếm đó, đổi lại là hắn, e rằng đã chết N gây tại chỗ rồi. Đây vẫn là cái tên tiểu trưởng quý hiền lành vô hại, cam chịu mọi chuyện đó sao? Không ngờ huyết kiếm pháp lại được ngươi luyện đến mức độ này. Thiết Đầu Đà gắng sức chấn áp khí huyết cuộn trào trong cơ thể, mắt hắn chứa đầy sự khó tin. Một lúc kinh ngạc sau, Thiết Đầu Đà gắng sức chấn áp cảm xúc sao động, vung vẩy bảo trượng một lần nữa giết đến Hứa Nặc. Tại hạ mạnh đến vậy sao? Nhìn chằm chằm vào thanh bảo kiếm trong tay, Hứa Nặc cũng có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, chưa kịp nghĩ nhiều, đòn tấn công của Thiết Đầu Đà đã đến, Hứa Nặc không dám chần chừ, lại quét ngang một chiêu huyết kiếm pháp, nhưng sau chiêu vừa rồi, khí huyết của hắn đã không còn bao nhiêu, không còn khí huyết. Huyết kiếm pháp sẽ chuyển sang tiêu hao tuổi thọ. Huyết kiếm ẩn chứa 10 năm tuổi thọ của Hứa Nặc quét ngang, lại như trời giáng đánh về phía Thiết Đầu Đà. Khí huyết của huyết kiếm pháp quá nhanh, Thiết Đầu Đà căn bản không kịp né tránh, lại bị khí huyết đánh trúng. Đặng đặng đặng. Thiết Đầu Đà liên tiếp lùi lại vài bước. Lực xung kích cực lớn khiến hắn nghiến hầu ngậm lịm, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thiết Đầu Đà nuốt mạnh máu tươi đến tận cổ họng xuống. "Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể thi triển mấy kiếm?" Hắn hừ lạnh một tiếng, Thức Thiên Quân Trượng của Tiền Tông lại lần nữa tấn công hướng nặng.